ngay cả Thiết Nương cùng loại này đã là thiên võ cảnh sơ kỳ cao thủ lúc này cũng bị áp chế năm thành lực lượng. Đạp 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 đạp. Lúc này từ sân quyết đấu bên trong nguyên bản vương vức vô cùng trên vách tường thế mà mở ra một cái cửa ngầm, vô số thủ vệ từ bên trong tuôn ra. Những thủ vệ này cũng không nhận được đại trận ảnh hưởng, cho nên rất nhẹ nhàng liền bị áp chế quân phản kháng khống chế. Ha ha ha, những con chuột, hôm nay rốt cục rơi xuống trong tay ta a. Mà bầu trời cũng xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, vung tay đem một cái huyết nhân hướng về Thiết Nương ném đi. Lao Tam. Người này chính là Thiết Nương trong miệng phụ trách tiến đến giải cứu địa lao chiến nô Lao Tam, cũng là quân phản kháng bên trong Tam đội trưởng, lúc này Lao Tam toàn thân cũng là xé rách vết thương, máu tươi không ngừng tràn ra. Nếu như lại không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều bỏ mình. Nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung chàng chủ, Thiết Nương toàn thân không chịu được đang run rẩy. Các nàng quân phản kháng động thủ trước đó thế nhưng là sớm điều tra qua chàng chủ tin tức, căn cứ điều tra tình báo biểu hiện, chàng chủ chỉ là một cái chỉ có thiên võ cảnh sơ kỳ quý tộc. Trước ngươi một mực tại giấu giếm thực lực. Ngươi có thực lực như thế vì sao muốn khuất thân nơi này? Long Nhất đứng ra cau mày hỏi. Vương cảnh thực lực cường giả tại trong vương quốc ít càng thêm ít, từng cái vương cảnh cường giả xuất hiện đều sẽ gây nên một phương hoành động. Đồng thời chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể lập tức trở thành vương quốc đại tướng quân, hưởng thụ vô tận vinh quang. Nhưng là cái này chàng chủ thế mà để đó vương quốc đại tướng quân không làm, chạy tới làm cái này tử vong quyết đấu chàng người quản lý. Nhi tại không giữa trận chủ đang dùng cái kia không tình cảm chút nào hai mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới. Giống như trên đế đồng dạng xem kỹ lấy phía dưới đã bị thủ vệ đoàn đoàn bao vây Thiết Nương đám người. Ở trong mắt các ngươi nơi này là cái địa phương rách nát, nhưng trong mắt ta nơi này chính là tụ bảo bùn a, mỗi ngày ở nơi này sân quyết đấu chúng ta cái gì đều không cần làm, thu hoạch được ích lợi đều so những tướng quân kia mệt gần chết làm hơn một năm. Dừng một chút chàng chủ tiếp tục nói, ta cần gì phải đáng giá đi cho cái này vương quốc bán mạng chứ? Kỳ thật chàng chủ lời này nửa thật nửa giả, mặc dù trong miệng hắn nói mình và Lục Thông Vương quốc không có bất kỳ cái gì một chút liên hệ, nhưng hắn trên thực tế cũng thuộc về nửa cái Lục Thông Vương quốc người. Bởi vì cái này tử vong quyết đấu chàng bên trong có một nửa ích lợi cũng là muốn nộp lên Lục Thông Vương thất. Nguyên bản chàng chủ chính là Lục Thông Vương quốc một vị tướng quân, nhưng hắn là thuộc về loại kia tương đối tích mệnh lại quỷ kế đa đoan gia hỏa. Lúc trước chàng chủ tại đột phá đến vương cảnh về sau, cự tuyệt Lục Thông Vương quốc cho hắn tấn thăng đến đại tướng quân đề nghị. Đại tướng quân chức trách liền là bình thường đều không cần ra sân, làm cần ra sân lúc, như vậy đã nói đối phương cũng đã xuất động vương cảnh thực lực lớn tướng quân. Vương cảnh đối với vương cảnh, không cẩn thận đều sẽ có rơi xuống phong hiểm. Cho nên chàng chủ cuối cùng vẫn lựa chọn Mai Danh nhận tích tới quản lý cái này ích lợi cực cao tử vong quyết đấu chàng. Sân quyết đấu bên trong tất cả chiến nô cũng là địa phương khác chộp tới cao thủ, cho nên nội bộ chiến nô phát sinh bạo động hoặc là những cái kia chiến nô bên ngoài lao hưu chạy tới nghị cách cứu viện sự tình thường có phát sinh. Mà có chàng chủ cái này vương cảnh cường giả tọa chấn về sau, căn bản không sợ những cái này, đồng thời còn có thể thường xuyên có không tệ thu hoạch. Bây giờ cũng đúng là như thế. Hi hi, đang lo hiện tại sân quyết đấu chiến nô có chút không đủ, cái này sẽ các ngươi lại đưa tới cho ta nhiều như vậy. Còn có hai cái như thế cực phẩm mặt hàng, chờ ta hảo hảo sảng khoái đủ sau đó mới cầm lấy đi nô lệ phòng đấu giá, cũng có thể bán tốt giá tiền. Trang chủ tại Long Mị cùng Thiết Nương trên người không ngừng liếc nhìn, lộ ra tà dâm tiếng cười. Doa đến Long Mị tranh thủ thời gian hướng Long Nhất sau lưng trốn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này từ sân quyết đấu thủ vệ bên trong đi tới một tên áo mũ chỉnh tề nam tử nói ra. Trang chủ, chúng ta không phải đã nói rồi sao, cái kia Long Mị về ta. Mà Thiết Nương nhìn thấy người này lại là nghiến răng nghiến lợi, Sở Sinh, quả nhiên là ngươi cái này hỗn đản. Ta nguyên bản còn cảm thấy ngươi giống người, nhưng hôm nay ta xem ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Cái tên này gọi Sở Sinh đúng là bọn họ trong quân phản kháng nhị đội trưởng, trước đó phụ trách điều tra sân quyết đấu chàng chủ tin tức là hắn, hôm nay phụ trách tiêu hủy sân quyết đấu phòng ngự đại trận cũng là hắn. Nhưng hôm nay chàng chủ tin tức có sai, sân quyết đấu đại trận bình thường khởi động, chàng chủ sớm biết rõ các nàng động tĩnh. Bây giờ lại gặp gia hỏa này hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đối phương trận doanh, Thiết Nương lập tức liền minh bạch, chính là người này giở trò quỷ. Hừ hừ, không nghĩ tới đi, Thiết Nương, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Lúc trước ta mấy lần truy cầu ngươi, ngươi đều đối với ta hờ hững lạnh lẽo coi như xong, có thể về sau Long Mị sau khi đến, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng ngươi còn ác hơn tâm chia rẽ chúng ta. Sở Sinh lời còn chưa nói hết, trốn ở Long Nhất phía sau Long Mị trực tiếp liền không nhịn được, thò đầu ra chỉ Sở Sinh mắng to. Ta nhổ vào, ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng là ngươi người này hung hăng càng quái, ta liền tính ưa thích một cái heo cũng không khả năng thích ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Sở Sinh nguyên vốn cũng không phải là đứng đắn gì người. Lúc trước chính là gặp được Thiết Nương cái kia sóng lớn mãnh liệt dáng người sau liền lập tức bị Thiết Nương cho si mê, thế là liền gia nhập quân phản kháng điên cuồng theo đuổi Thiết Nương. Sở Sinh vốn cũng không phải là Thiết Nương đồ ăn, tăng thêm cái này Sở Sinh bên ngoài bên trong mặc dù ngụy trang rất giống cái chính nhân quân tử, nhưng sau lưng thường xuyên sẽ còn thông đồng quân phản kháng bên trong cái khác tiểu cô nương sự tình nàng sớm có nghe thấy, có lần thậm chí đem cô nương khác làm lớn bụng còn không chịu trách nhiệm, cuối cùng vẫn là Thiết Nương cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Cũng bởi vì chuyện này, Sở Sinh bị Thiết Nương bạo đánh cho một trận sau cuối cùng đàng hoàng. Đồng thời còn cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Mãi cho đến một ngày Long Mị bị Thiết Nương mang trở về. Long Mị nhan trị cùng khí chất lập tức liền thật sâu hấp dẫn Sở Sinh, thế là liền điên cuồng dùng trước kia lão xáo lộ truy cầu Long Mị. Cũng may, Long Mị bản thân liền là bị trong nhà phú dưỡng lớn lên, đối với Sở Sinh muốn dùng lễ vật hoặc là vật phẩm quý giá cảm động Long Mị hoàn toàn không làm được. Đồng thời bởi vì Long Mị giác quan thứ 6 cũng cảm giác cái này Sở Sinh không phải vật gì tốt, cho nên đối với Sở Sinh người này cũng rất là mâu thuẫn. Nhưng cái này Sở Sinh ra mặt lại cực dày, vẫn là mặt dày mày dạn quân lấy Long Mị. Biết rõ truy cầu vô dụng, Sở Sinh cuối cùng thậm chí muốn dùng sức mạnh, cũng may Sở Sinh cũng không biết Long Mị tu vi cũng không thấp, dưới sự khinh thường để cho Long Mị trốn thoát. Biết được lúc này Thiết Nương nổi trận lôi đình, lại hành hung Sở Sinh một trận còn muốn đem hắn đuổi ra quân phản kháng. Nhưng tại nữ nhân rất dễ dàng mềm lòng, tại Sở Sinh lại quỳ vừa khóc nói bản thân đầu góc nhất thời hồ đồ loại hình nói nhảm qua đi, Thiết Nương lại cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nhưng Sở Sinh chẳng những không có bất luận cái gì cảm kích, còn sinh lòng oán hận, chủ động tìm tới chàng chủ liên thủ, lấy Long Mị cho hắn xem như thẻ đánh bạc, đem chọn cái quân phản kháng cho ra bán đi. Hiện tại ngươi muốn ưa thích ai có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, chàng chủ đã đáp ứng ta, chờ giải quyết các ngươi quân phản kháng về sau, ngươi chính là ta nô lệ, ngươi yên tâm, ca ca đến lúc đó sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ha 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 ha. Sở Sinh cũng sẽ không giống trước đó như thế ngụy trang hình tượng, mà là trực tiếp đắc ý phóng đãng cười to, phản phất bây giờ Long Mị đã là hắn vật trong túi. Mà Long Mị nắm thật chặt Long Nhất bả vai, toàn thân đều dừng lại không ngừng run rẩy, cũng không biết là bị tức hay là tại sợ hãi. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 164, giúp người làm niềm vui. Sở Sinh sau khi cười to, ngẩng đầu nhìn về phía trên không chàng chủ, tư thái kia muốn bao nhiêu ti tiện thì có ti tiện. Chàng chủ đại nhân, nếu như ngài xem trên mỹ nhân này lời nói, ngài trước tiên có thể mang về thỏa thích nhấm nháp, chỉ hy vọng chàng chủ đại nhân chơi chán về sau có thể thực hiện lời hứa để cho nàng làm ta nữ nô. Chàng chủ khinh bỉ nhìn phía dưới Sở Sinh, mặc dù trong lòng cực kỳ xem thường người này, nhưng ngoài miệng vẫn là tán dương. Không sai, ngươi coi như thức thời, yên tâm, chờ bổn chàng chủ tướng nàng mang về sau, chắc chắn hảo hảo giúp ngươi dạy dỗ một phen. Kỳ thật chàng chủ hoàn toàn có thể lựa chọn đổi ý, đem Sở Sinh giết chết, đem Long Mị chiếm thành của mình, đến lúc đó coi như chán ghét cũng có thể đem bán lấy tiền, cũng không cần tặng không cho Sở Sinh ra hòa này. Nhưng quỷ kế đa đoan chàng chủ đã có một cái phi thường độc ác như kế. Bây giờ quân phản kháng toàn bộ chủ lực cơ hồ xuất động, cái này sẽ cũng bị hắn một mẹ hút gọn, nhưng bên ngoài vẫn là không ít cỡ nhỏ quân phản kháng quần thể trốn ở từng cái chỗ tối. Đồng thời coi như lần này thật đem quân phản kháng thanh trừ sạch, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không lại xuất hiện mới quân phản kháng. Quân phản kháng mặc dù đối với toàn bộ nô lệ thị trường tạo thành uy hiếp có hạn, nhưng thường xuyên lại ở nô lệ vận chuyển trên đường, hoặc là tại cái khác cỡ nhỏ thị trường giao dịch bên trong đi ra quấy rối. Cũng tạo thành nô lệ thị trường hàng năm đều muốn nhiều đầu nhập một bút kết sủ giữ gìn chi phí. Muốn ứng phó đám này giết không hết con chuột, làm lý do từ nội bộ bọn họ đem nó tan rã. Bây giờ cái này Sở Sinh chính là chàng chủ muốn lợi dụng một quân cờ. Lần này Sở Sinh vì Long Mị bán đứng quân phản kháng, nếu như chàng chủ không có thực hiện lời hứa, như vậy về sau cũng sẽ không còn có người tin tưởng chàng chủ. Trái lại, chỉ cần lần này chàng chủ lựa chọn thực hiện lời hứa, để cho Sở Sinh đem Long Mị mang đi, đồng thời nhờ vào đó trắng trợn tuyên truyền, tất nhiên có thể giao động lục thông trong vương quốc tất cả quân phản kháng quân tâm. Người đều là có dục vọng, đại đa số người lựa chọn gia nhập quân phản kháng là bởi vì bọn họ đã từng là người bị hại, nhưng cũng có một số nhỏ chỉ là bởi vì thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là trợ giúp bằng hữu ý nghĩ mới gia nhập. Mà bây giờ, chỉ cần đem bọn họ đem quân phản kháng động tinh bán cho chàng chủ, bất kể là tiền tài vẫn là nữ nhân, chàng chủ đều có thể cho dư. Tại như thế dụ hoặc phía dưới lại có mấy người có thể ngăn cản đâu. Chỉ cần quân phản kháng lại xuất hiện mấy lần như vậy phản đồ, như vậy bọn họ sẽ tự trở nên lòng người bàng hoàng, cảm thấy bất luận kẻ nào đều có thể bán đứng bản thân. Cũng bị người khác bán đứng đi làm nô lệ, còn không bằng bản thân bán đứng người khác đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên, hiện tại tặng không ra một cái cực phẩm nữ nhân cho Sở Sinh, nhưng tương lai mang đến ích lợi không thể nghi ngờ phải lớn nhiều. Tạ ơn chàng chủ đại nhân, Sở Sinh nhếch miệng cười một tiếng, đã bắt đầu tưởng tượng lấy Long Mị trở thành hắn nữ nô sau khoái hoạt thời gian. Tiểu nhân hèn hạ, lão nương cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Chỉ ngươi còn vọng tưởng đụng ta tiểu muội. Gặp Sở Sinh cái kia đắc ý dạng, Thiết Nương cùng Long Nhất cũng nhịn không được nữa. Một cái là giận Sở Sinh ra hỏa này phản bội quân phản kháng, một cái là giận Sở Sinh lại dám đối với hắn muội muội có ý nghĩ xấu. Xúc lực bạo hoành quyền, Long chi chảo. Vô số thiết nguyên tố tại Thiết Nương trên nắm tay hiện hiện, sau đó bọc lại Thiết Nương toàn bộ nắm đấm, tạo thành một cái to lớn thiết quyền. Thiết Nương kỹ năng thiên phú là thiết nguyên tố, tăng thêm nàng ngày kia kỹ năng xúc lực bạo hoành quyền, trước lợi dụng thiết nguyên tố cường hóa nắm đấm, lại thông qua kỹ năng sớm tụ lực có thể bộc phát ra bản thân gấp 3 uy lực công kích. Đây cũng chính là vì sao Thiết Nương vốn là thiên võ cảnh sơ kỳ, lúc trước biết được chàng chủ cũng là thiên võ cảnh sơ kỳ thời điểm, có tự tin như vậy chỉ an bài tự mình một người tới đối phó chàng chủ. Đó chính là bởi vì Thiết Nương từ vừa mới bắt đầu tại trong tính phòng không ngừng tụ lực, cho nên mới đánh ra trước đó kinh khủng kia một đòn, chỉ tiếc lúc ấy bao xương bên trong thiên võ cảnh sơ kỳ cái kia chàng chủ là giả đóng vai. Mà vừa rồi cũng giống như thế, sở dĩ tại Sở Sinh sau khi xuất hiện Thiết Nương không gấp xuất thủ, mà là để cho hắn đắc ý một trận, cũng là trong bóng tối tụ lực. Bây giờ tụ lực đã đủ, cả người như tên lửa hướng về Sở Sinh phóng đi, nàng tự nhận là khoảng cách này, coi như đã đạt tới vương cảnh thực lực chàng chủ cũng không kịp cứu cái này Sở Sinh. Mà Long Nhất khoa trương hơn, đã bị giải hết còng tay hắn, bây giờ đã có thể một lần nữa phát huy cái kia thiên võ cảnh sơ kỳ thực lực. Nguyên bản lúc này Long Nhất nên so đã tụ lực qua Thiết Nương khí thế yếu nhược. Vào lúc đó Long Nhất trên người đã có một tia trước đó trong lúc vô tình thức tỉnh Long tộc huyết mạch, để cho Long Nhất từ trong huyết mạch lĩnh ngộ một cái ngày kia kỹ năng Long chi chảo. Chiêu này kỹ năng vừa ra, để cho Long Nhất khí thế trực tiếp liền lấn át một bên Thiết Nương, đồng thời chiêu thức bên trong còn mơ hồ kèm theo một tiếng rồng ngâm vang lên. Hai người vừa ra tay, nguyên bản vây quanh bọn họ thủ vệ cũng đi theo độc thủ, hướng thẳng đến còn tại chỗ đại phi cùng Long Mị bao tới. Đại phi một bước ngăn khuất Long Mị trước người, một quyền đánh bay một tên thủ vệ sau đoạt lấy trong tay bọn họ vũ khí liền cùng đám kia thủ vệ làm, vô số công kích đánh vào đại phi trên người, lại không cách nào từ trên mặt hắn nhìn thấy một tia thống khổ. Mà Long Mị trước tiên cũng cho đại phi bộ cái thuẫn, có thể giảm bớt thủ vệ bên trong những thiên võ cảnh đó võ giả đối với đại phi tạo thành tổn thương. A, trang chủ cứu ta. Sở Sinh gặp như lang như hổ hai người hướng về hắn vọt tới, còn chưa kịp chạy, liền bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, thậm chí giữa hai chân còn chạy ra một chỗ không rõ chất lỏng. Sở Sinh tựa hồ quên chính hắn cũng là một tên thiên võ cảnh sơ kỳ cường giả, đối mặt hai tên cùng cảnh giới người, hắn lại không có chút nào chiến ý. Thấy vậy, trang chủ đối với Sở Sinh càng thêm rất khinh bỉ, mặc dù Long Nhất cùng Thiết Nương bày ra thực lực xác thực đều so với bình thường thiên võ cảnh sơ kỳ mạnh hơn nhiều, nhưng là một cái võ giả, coi như chàng chủ dạng này người sợ chết cũng tốt, đối mặt cái chết uy hiếp cũng không trở thành sẽ bị dọa thành cái dạng này. Chàng chủ trong lòng khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng cái này Sở Sinh trước mắt đối với hắn còn hữu dụng chỗ, tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy bạch bạch chết đi. Thế là hừ lạnh nói, hừ, ở ta địa bàn còn dám làm càn. Chỉ thấy chàng chủ khoát tay, lập tức toàn bộ sân quyết đấu bên trong tất cả sức áp chế toàn bộ tập trung đến Long Nhất cùng Thiết Nương hai cá nhân trên người. Đông, đông. Thiết Nương cùng Long Nhất liền muốn đắc thủ, nhưng bị bất thình lình sức áp chế, dùng hai người song song bị áp chế quỳ xuống trước Sở Sinh trước mặt. Làm sao? Khả năng. Thiết Nương gắt gao chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình nằm sát xuống đất, đối với chàng chủ có thể điều khiển đại trận tập trung mục tiêu chiêu này quá sợ hãi. Long Nhất dựa vào Long tộc huyết mạch tăng cường thể phách, còn có thể đứng trước mặt lên, nhưng bị đại trận toàn lực áp chế bọn hắn liền lực lượng 1% đều không sử ra được. Bây giờ Long Nhất cất bước đều gian nan, chớ nói chi là muốn đánh tử nhãn trước cái này ngấp nghé muội muội mình người vô sỉ. Sở Sinh gặp hai người đều bị áp chế lại, mới phát hiện hắn hiện tại cái này chật vật không chịu nổi bộ dáng, lại trông thấy bên cạnh mấy tên đối với hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt thủ vệ, lập tức nhục nhã thành giận. Sở Sinh tự nhiên không dám tìm thủ vệ xuất khí, nhưng có thể tìm phía trước bị áp chế lại hai cái tội về đầu sỏ. Phúc. Sở Sinh trực tiếp tiến lên một cước đá bay đứng lên Long Nhất, sau đó nắm lên Thiết Nương tóc một cái nắm lại, sắc mặt dữ tợn cười to. Ha ha ha, Thiết Nương, làm sao tích, còn muốn đánh ta? Đến a, đánh ta a. Ta hiện tại đứng ở nơi này cho ngươi đánh, ngươi nhưng lại. Ba. Bảnh. Sở Sinh lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền hướng lấy trên mặt hắn đánh tới, cường đại kinh đạo trực tiếp để cho cả người hắn bay rất ra ngoài, bởi vì chưa kịp vận khởi linh lực phòng hộ, trực tiếp nện ở nơi xa trên cây cột đã hôn mê. Mà Sở Sinh nguyên lai đứng thẳng địa phương lại xuất hiện một tên nam tử trẻ tuổi, tại toàn trường đám người chấn kinh trong ánh mắt, rất lạnh nhạt chậm rãi nói ra: "Xin lỗi, ta người này yêu thích chính là ưa thích giúp người làm niềm vui, vừa mới ngươi đều lớn tiếng như vậy yêu cầu, ta lập tức nhịn không được, liền giúp ngươi thực hiện." Chương 165, lâm vào tự bế. "Ngươi là người nào?" Trang chủ nhìn phía dưới cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tiêu Minh có chút nhăn lông mày. Mặc dù từ trên người Tiêu Minh không cảm giác được mảy may uy hiếp, nhưng nhìn Tiêu Minh ăn mặc cùng khí chất, cùng sau lưng theo tới hai tên tản ra thiên võ cảnh khí tức hộ vệ, liền có thể đoán ra Tiêu Minh người này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Minh khỏe miệng có chút trên nghiêng, cười nói: "Ta gọi Lôi Phong, một cái ưa thích xen vào việc của người khác người rảnh rỗi." Dừng một chút, Tiêu Minh đưa tay một chỉ phía dưới bị ba tên thiên võ cảnh thủ vệ vây công đại phi cùng Long Mị nói ra: "Đi, cứu hai người bọn họ." Thu đến mệnh lệnh, hai tên ám vệ trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã đến phía dưới sân quyết đấu trung ương chiến đoàn bên trong. Hai tên ám vệ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, một trước một sau đồng thời xuất thủ hướng về trong đó một tên thiên võ cảnh thủ vệ phát động đánh lén. Thiên võ cảnh thủ vệ còn chưa kịp phản ứng liền chết tại hai tên ám vệ chủ thủ phía dưới. Xảy ra bất ngờ tình huống để cho phía dưới bọn thủ vệ lập tức đình chỉ công kích, tất cả đều lui lại mấy bước cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai tên ám vệ. Ám ảnh phát hiện, ám nguyên tố võ giả. Kiến thức rộng rãi chàng chủ một chút liền nhận ra kỹ năng này, đồng thời hai tên ám vệ khí tức bại lộ, mọi người tại đây cũng đều biết Tiêu Minh mang đến hai cái này tên ám vệ cũng là ám nguyên tố giác tỉnh giả. Sau khi hết khiếp sợ, chàng chủ cười, trước kia hắn còn kiêng kỵ Tiêu Minh bối cảnh có phải hay không là cái nào đó quý tộc hậu duệ hoặc là thế gia tử đệ. Bây giờ Tiêu Minh cùng ám nguyên tố võ giả lẫn chung một chỗ, đồng thời còn động thủ trước giết bọn hắn sân quyết đấu một tên thiên võ cảnh thủ vệ, như vậy chàng chủ cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Lôi Phong đúng không, ta không cần biết ngươi là người nào, dám cùng ám nguyên tố võ giả cùng một chỗ ở ta địa bàn gây chuyện, hôm nay coi như thiên vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Theo chàng chủ một trường đánh ra, một cái từ linh lực hình thành cự trường hướng về Tiêu Minh bao phủ mà đến. Mặc dù chàng chủ từ trên người Tiêu Minh không cảm ứng được một tia khí tức, nhưng từ Tiêu Minh vừa rồi có thể đột nhiên toát ra một bàn tay đem một cái thiên võ cảnh sơ kỳ Sở Sinh cho đập choáng, liền có thể suy đoán ra Tiêu Minh tu vi cũng không thấp. Để cho an toàn, trang chủ liền tự mình động thủ. Thấy vậy, nguyên bản đứng ở Tiêu Minh phụ cận thủ vệ lập tức hướng về bốn phía tản ra, chỉ để lại Tiêu Minh cùng bị áp chế lại Thiết Nương tại nguyên chỗ. Thiết Nương gian nan ngẩng đầu lên, thấy cái kia phô thiên cái địa một trường hướng về bọn họ đánh tới, vội vàng cùng một bên Tiêu Minh nói ra: "Hắn quá cường đại, ngươi nhanh lên trốn đi, không cần phải để ý đến ta." Mặc dù Thiết Nương không biết Tiêu Minh, nhưng Tiêu Minh mới vừa xuất thủ giúp hắn dạy dỗ một lần cái kia để cho nàng hận nghiến răng Sở Sinh, cho nên Thiết Nương đối với Tiêu Minh đã là cực kỳ cảm kích. Tiêu Minh lúc này có thể xuất thủ tương trợ Thiết Nương rất là cảm động. Nhưng cái này chàng chủ thật sự là quá mạnh, không những có Lây Vương cảnh cấp bậc thực lực, ngay cả cái này sân quyết đấu bên trong đại trận cũng có thể tùy ý điều khiển. Thiết Nương lúc trước vì có thể phá hư nơi này đại trận thế nhưng là sớm phổ cập khoa học qua, Vương quốc đại trận cơ hồ cũng là bỏ ra nhiều tiền đi hoàng triều tìm biết trận pháp phù văn sư chế tác. Mà Vương quốc giao nổi đại giới chế tác đại trận cao cấp nhất cũng chỉ có 3 cấp đại trận mà thôi. Cấp 3 phía dưới đại trận cũng là cố định mở ra, căn bản không có khả năng giống chàng chủ dạng này, để cho chính bọn hắn thủ vệ ở trong đại trận không bị ảnh hưởng. Thậm chí có thể trực tiếp điều khiển toàn bộ đại trận sức áp chế tập trung ở nàng và Long Nhất trên người. Nhưng chàng chủ lại làm được, duy nhất khả năng chính là cái này chàng chủ kỹ năng thiên phú chính là có thể tùy ý điều khiển đại trận. Nếu thật là lời như vậy, bây giờ ở đây chủ địa trong âm, cho dù là vương cảnh trung kỳ cường giả đến đây cũng chưa hẳn là chàng chủ đối thủ, dù sao bây giờ chỗ này chính là chàng chủ sân nhà. Nhưng Tiêu Minh lại không để ý đến Thiết Nương, mấy bước tiến lên đi tới Thiết Nương trước người, cứ như vậy giơ bàn tay lên dự định mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ là vương cảnh thôi, ta còn không để vào mắt qua. Chàng chủ phản ứng cũng cực nhanh, gặp Tiêu Minh đối mặt bản thân một trưởng còn như thế lâm nguy không sợ, tất nhiên là có chỗ át chủ bài. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng hừ, ở trước mặt ta còn muốn đùa nghịch thủ đoạn, ngươi còn quá trẻ tuổi một chút. Mặc dù không biết Tiêu Minh là từ đâu đến tự tin, cho là mình có thể ngăn lại hắn một trường, nhưng lão Giang cự hoạt chàng chủ đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Minh đạt được. Lại khoát tay, nguyên bản áp chế ở Long Nhất cùng Thiết Nương trên người hai đạo sức áp chế lập tức toàn bộ tập trung đến Tiêu Minh trên người một người. Đối mặt toàn bộ đại trận áp chế, liền xem như vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng phải bị suy yếu bại thành. Sức áp chế toàn bộ tập trung ở Tiêu Minh trên người đồng thời, cự trưởng cũng vừa tốt rơi xuống. Vành Long vương cảnh cường giả xuất thủ nhanh chóng biết bao, từ chàng chủ xuất thủ đến cự trưởng rơi xuống, tại trong mắt người khác bất quá là nháy mắt cũng chưa tới công phu. Cho dù là cách gần nhất Long Nhất, trên người sức áp chế mới vừa giải trừ, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị cỗ năng lượng này sóng lớn cho tung bay ra ngoài. Mà nhìn thấy chàng chủ xuất thủ, bọn thủ vệ đều chấn phấn không thôi, nhao nhao giơ lên vũ khí hò hét. Chàng chủ uy vũ, chàng chủ uy vũ, chàng chủ uy vũ. Những cái kia đã bị khống chế lại quân phản kháng môn là tất cả đều lần nữa tuyệt vọng túi lầu xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Minh xuất hiện có thể cho bọn họ mang đến chuyển cơ, bây giờ xem ra là bọn họ mình cả nghĩ quá rồi. Thiết Nương, mà thương tâm nhất không ai qua được Long Mị. Nếu như nói hiện tại Long Mị trừ bỏ Long Nhất bên ngoài người thân nhất người là ai, như vậy không thể nghi ngờ chính là Thiết Nương. Từ khi Thiết Nương cứu Long Mị đồng thời nghe nói Long Mị tao nộ về sau, đối với Long Mị rất là đồng tình, về sau liền như là thần tỷ tỷ một dạng đối với Long Mị đưa cho chiếu cố. Nhưng bây giờ trừ bỏ ca ca bên ngoài đối với nàng tốt nhất Thiết Nương chết tại trước mắt nàng, bản thân lại bất lực. Trực tiếp để cho Long Mị hai chân bất lực quỳ xuống đất, cho dù trong lòng không ngừng ở khuyến cáo bản thân muốn kiên trì, nhưng trong mắt nước mắt vẫn là ngăn không được chảy ra ngoài. Mọi người ở đây đều tưởng rằng Tiêu Minh cùng Thiết Nương đều đã bị một trưởng này chụp chết thời điểm, Tiêu Minh thanh âm đột nhiên vang lên. "Uy uy, ngươi vị bằng hữu này đều còn không chết đây, ngươi khóc cái gì?" Đám người giật mình, tất cả đều hướng về bị chàng chủ đánh ra đoàn kia bụi mù nhìn lại, theo bụi mù chậm rãi tản đi, tất cả mọi người ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ, con ngươi không khỏi phóng đại, ở đâu có hai đạo nhân ảnh. Chờ bụi mù tan hết, chỉ thấy Tiêu Minh phụ cận nguyên bản vương vức mặt đất đã bị đánh ra một cái hố to, chỉ có Tiêu Minh trung gian đứng thẳng vị trí, cùng bị Tiêu Minh ngăn ở phía sau Thiết Nương vị trí hoàn hảo không chút tổn hại. Thiết Nương còn quỳ gối tại chỗ không có tử vừa rồi một kích kia bên trong kịp phản ứng. Mà Tiêu Minh cũng đứng tại chỗ nhìn xem Long Mị phát khởi ngốc, nhìn thần tỉnh, tựa hồ là đang hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên, lại là này dạng, lúc trước lần thứ nhất gặp Vũ Linh nàng khóc, lần thứ nhất gặp Tiểu Mộ cũng khóc, lần thứ nhất gặp Yvonne, Y Đoá cũng khóc, lần thứ nhất gặp Mặc Mặc cũng khóc, hiện tại ta vừa mới xuất hiện, lại có người khóc. Càng nghĩ Tiêu Minh càng tự bế, thật chẳng lẽ là ta vấn đề sao, vì sao đi đến chỗ nào đều sẽ chọc cho đến nữ hài tử khóc đâu. Chương 166, năm nước điều ước. Mà càng khiếp sợ hơn tự nhiên là chàng chủ bản thân, bởi vì lúc này Tiêu Minh tại đã nhận lấy toàn bộ đại trận tập trung sức gáp chế sau lại còn có thể giống một người không có chuyện gì một dạng ở nơi đó ngẩn người. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vừa rồi tất cả chàng chủ đều thấy rõ ràng, Tiêu Minh căn bản cũng không có xuất thủ. Lúc ấy chỉ thấy Tiêu Minh nâng lên cái kia mang đầy đủ giới chỉ trên tay, trong đó một chiếc nhẫn lóng lánh một lần quang mang liền đỡ được bản thân một trường kia. Có thể đỡ vương cảnh cường giả một đòn đồ phòng ngự biết bao hi hữu, chớ nói chi là thông qua chàng chủ cẩn thận quan sát. Tiêu Minh trên tay mang cái khác giới chỉ phẩm cấp không có một cái nào so với kia cái phòng ngự giới chỉ kém. Cho nên để cho chàng chủ không thể không lần nữa suy đoán bắt đầu Tiêu Minh thân phận, có thể hay không thực sự là hoàng triều người bên kia. Dù sao chàng chủ thế nhưng là biết rõ Lục Thông Vương thất vụng trộm đã đầu nhập vào đến Lợi Kiên hoàng triều trận doanh, hắn sợ trước mắt cái tên này gọi Lôi Phong gia hỏa, chính là Lợi Kiên hoàng triều người. Nghe vậy, Tiêu Minh lấy lại tinh thần, liếc chàng chủ một chút nói ra: "Ta không quá quen thuộc bị nhìn xuống cảm giác, ngươi chính là xuống đây đi." Tiêu Minh ngoài miệng nói cực kỳ khách khí, nhưng trong hành động lại không có chút nào khách khí. Vừa mới nói xong, từ trên người Tiêu Minh lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người, lập tức liền quét sạch toàn trường. Vương cảnh cường giả tối đỉnh khí thế, vương giả lĩnh vực, sát lục lĩnh vực đều mở. Toàn trường thủ vệ trừ bỏ thiên võ cảnh trở lên võ giả có thể miễn cưỡng đứng thẳng bên ngoài, phía dưới người không ai có thể đứng lên, tất cả đều toàn thân run rẩy, giống như bản năng đồng dạng hướng về Tiêu Minh quỳ xuống. Ngay cả chàng chủ dạng này vương cảnh cường giả bị Tiêu Minh bất thình lình khí thế quấy nhiều dưới, thế mà cũng khí tức hỗn loạn, không cách nào duy trì phi hành, từ không trung rơi vào phía dưới quyết đấu trên đài. Vương, Vương Cảnh đỉnh phong. Trong khi nói chuyện, trang chủ liền cái cằm đều không thể khép lại. Nguyên lai cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ người thần bí thực lực lại đã đạt tới Vương Cảnh đỉnh phong, đồng thời phát ra khí thế thế mà so với bọn họ Lục Thông Vương quốc đệ nhất tướng quân còn phải mạnh hơn vô số lần. Lôi Phong đại nhân, mới vừa rồi là ta có mắt như mù, có nhiều đắc tội, không biết đại nhân tới ta đây có chuyện gì, nếu như tiểu nhân có thể giúp một tay lời nói, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Trang chủ hướng về Tiêu Minh không người chào đến nói. Ngay cả bản thân tự xưng cũng thay đổi thành tiểu nhân, cường giả vi tôn thế giới chính là thực tế như vậy. Nếu như ngay từ đầu Tiêu Minh không có thể hiện ra thực lực cường đại, hoặc có lẽ là nguyên bản Tiêu Minh thực lực cũng không bằng chàng chủ lời nói, cho dù Tiêu Minh phía sau thật có hoàng triều làm chỗ dựa, chàng chủ cũng sẽ không đối với Tiêu Minh khách khí như vậy. Dù sao nơi này là chàng chủ địa bàn, thật muốn xích mích, chỉ cần đem Tiêu Minh giết chết, sau đó tiêu hủy chứng cứ, không có chứng cứ, ai nào biết người là hắn giết đâu. Nhưng bây giờ cường giả liền giáng lâm ở trước mặt hắn, cho nên chàng chủ không thể không cẩn thận lên. Thật mạnh. Dưới trận Long Mị cũng là kinh hô. Trung quanh thiên võ cảnh phía dưới thủ vệ toàn bộ bị khí thế kia ép quỳ rạp xuống đất, nhưng chỉ có chân võ cảnh đỉnh phong Long Mị lại một chút việc đều không có đứng tại chỗ. Long Mị có thể cảm ứng rõ ràng đến trung quanh cái kia khí tức khủng bố trong không khí lưu động, nhưng lại cố ý tránh đi nàng đồng dạng, từ bên người nàng lách qua. Đồng thời thông qua Long Mị quan sát, cái khác quân phản kháng cũng cùng nàng mở dạng, không có nhận Tiêu Minh khí tức áp bách, tất cả đều cởi ra trói buộc, một mặt nhẹ nhõm đứng lên, nhìn xem trên đài cao đại hiển thần uy Tiêu Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy cùng bái. Chỉ xem Tiêu Minh hình dạng mặc dù nhìn không ra tuổi tác chuẩn xác lớn nhỏ, nhưng có thể nhất định là Tiêu Minh còn phi thường trẻ tuổi, nhưng chính là còn trẻ như vậy một người lại có thể mạnh đến khủng bố như thế như vậy cấp độ. Tiêu Minh hơi híp mắt, nhìn xuống phía dưới chàng chủ. Toàn lực tương trợ sao? Cái kia ta muốn ngươi toàn lực giúp ta lật đổ chế độ nô lệ này như thế nào? Ngươi không phải lợi kiên hoàng triều người. Chàng chủ trừng lớn hai mắt chấn kinh đến. Trước kia gặp Tiêu Minh triển lộ thực lực về sau, chàng chủ liền cho rằng có thể cái tuổi này đạt tới như thế cảnh giới cao, khẳng định chính là hoàng triều người. Mà Tiêu Minh chính là lợi kiên hoàng triều phái tới Lục Thông nơi này đại biểu. Nhưng hôm nay nghe Tiêu Minh nói như vậy, chàng chủ liền tức khắc minh bạch, Tiêu Minh tuyệt đối không thể nào là lợi kiên hoàng triều người. Nô lệ thị trường liên quan đến Lục Thông Vương quốc mệnh mạch, lật đổ chế độ nô lệ độ liền tương đương với lật đổ Lục Thông Vương quốc, tăng thêm Lục Thông Vương quốc nô lệ thị trường lợi kiên hoàng triều thế nhưng là vẫn luôn biểu thị ủng hộ. Bây giờ Tiêu Minh mở miệng liền muốn lật đổ chế độ nô lệ độ, như vậy Tiêu Minh liền tuyệt đối không thể nào là lợi kiên hoàng triều người, thậm chí có thể là cái khác thù địch hoàng triều phái tới quấy rối. A, nguyên lai các ngươi cùng lợi kiên hoàng triều có lui tới a? Tiêu Minh cũng nghi hoặc hỏi. Thấy mình nói lỡ miệng, trang chủ cũng là vội vàng ý miệng, Lục Thông Vương quốc đã đầu nhập vào lợi kiên hoàng triều, chuyện này là tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Nhưng chàng chủ lúc này im miệng nhưng vô dụng, Tiêu Minh hai con mắt hơi sáng bắt đầu một tia nhỏ bé không thể nhận ra quang mang tiếp tục hỏi. Lục Thông Vương quốc đã đầu nhập vào lợi kiên hoàng triều. Trang chủ trực tiếp phủ nhận nói, không có, tuyệt đối không có sự tình, ta vừa rồi cũng chỉ là nhìn Lôi Phong đại nhân ngài thực lực cường đại, suy đoán ngươi là lợi kiên hoàng triều người thôi. Vậy ngươi vì sao ấn tượng đầu tiên liền đoán ta là lợi kiên hoàng triều người đâu? Đồng thời tại ta nói ra muốn lật đổ chế độ nô lệ độ về sau, ngươi liền tức khắc đã biết ta không phải lợi kiên hoàng triều, chớ không phải là các ngươi cũng sớm đã cùng lợi kiên hoàng triều có chỗ liên lạc. Tiêu Minh không ngừng ép hỏi, để cho chàng chủ trên trán cũng xuất hiện to như hạt đậu đổ mồ hôi, cũng thầm hận bản thân nói lỡ miệng, nhưng ngoài miệng vẫn là mạnh miệng nói. Có thể là bởi vì ta đối với lợi kiên hoàng triều ấn tượng tương đối sâu đi, cho nên mới cái thứ nhất nghĩ đến là lợi kiên hoàng triều. Tiêu Minh nhìn phía dưới có chút chột dạ chàng chủ, mặc dù chàng chủ một mực tại phủ nhận, nhưng thông qua vừa rồi không ngừng nhắc đến hỏi Tiêu Minh cũng biết đại khái. Tiêu Minh chân thực chi nhãn có thể lật xem người khác đen tối lịch sử cùng nhân phẩm, còn có thể nhìn ra người khác phải chăng đang nói láo. Mà Tiêu Minh vừa rồi liên tiếp hỏi mấy cây vấn đề mấu chốt, chỉ cần chàng chủ trả lời, mặc kệ hắn nói hay không nói dối, Tiêu Minh cũng có thể biết rõ đáp án. Cái kia chính là Lục Thông Vương quốc thật đã đầu phục lợi kiên hoàng triều. Khải Nguyên Đại Lục Tam Đại Đế quốc liên hợp quy định, hoàng cảnh cường giả tuyệt đối không thể tham dự vào quốc gia trong chiến tranh, coi như tham dự cũng tuyệt đối không thể đối với hoàng cảnh phía dưới phàm nhân xuất thủ, nếu không sẽ lọt vào Tam Đại Đế quốc liên hợp truy sát. Dù sao hoàng cảnh cường giả lực sát thương thật sự là quá lớn, đồng đẳng với địa cầu vũ khí hạt nhân đồng dạng, vừa kéo tóc mà động toàn thân, nếu như không ước thúc, còn để cho hoàng cảnh cường giả thả bản thân, như vậy nhân loại cách diệt vong cũng không xa. Cũng chính là hoàng triều bên trong hoàng cảnh cường giả bị hạn chế, mới để cho không có hoàng cảnh cường giả ngũ đại vương quốc mấy trăm năm qua bình yên vô sự. Đồng thời vì đề phòng xung quanh hoàng triều phái binh xâm lấn, càng, rất, tuần, cùng, Lục Thông ngũ đại vương quốc còn ký kết qua đồng minh điều ước. Cái kia chính là một khi hoàng triều phái quân đội xâm lấn, bất kể là xâm lấn cái nào vương quốc, cũng không để ý hai nước ở giữa lớn bao nhiêu ân oán, cũng phải ra tay trợ giúp. Đồng thời chỉ cần phát hiện cái nào vương quốc dám nhắc tới trước đầu nhập vào đến hoàng triều bên trong, như vậy còn lại tứ đại vương quốc đều sẽ đi ra binh cùng thảo phạt. Đây cũng chính là chàng chủ tại Tiêu Minh đặt câu hỏi dưới khẩn trương như vậy nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần Tiêu Minh tìm tới đầy đủ chứng cứ, đồng thời để cho những vương quốc khác biết rõ lời nói, bọn họ Lục Thông Vương quốc lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến những vương quốc khác vây công. Chương 167, Thiên Lôi trận. Ngũ đại vương quốc đơn là từ cùng một cái hoàng triều chia ra đến, cho nên cũng không hy vọng bất kỳ bên nào bị hoàng triều khác nuốt mất. Đồng dạng, mỗi cái vương quốc cũng nghĩ muốn thống nhất mặt khác tứ quốc, một lần nữa thành lập hoàng triều, nhưng bọn họ không ai phục ai, cho nên năm nước ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu. Hiện tại các nước đều ước gì trong đó một nước nào đó vạch trần ra đầu phục hoàng triều tin tức, sau đó cùng một chỗ đem cái kia một nước tài nguyên đất đai cho phân chia hết. Trang chủ nhìn xem Tiêu Minh cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc biết rõ, mặc kệ chính mình làm sao phủ nhận, Tiêu Minh đều đã đối với chuyện này bắt đầu hoài nghi. Nếu như Tiêu Minh chạy tới điều tra, dù là chỉ là một chút dấu vết, thậm chí không cần chứng cứ xác thật, sau đó đem những tin tức này lan rộng ra ngoài, Man quốc bộ đội liền sẽ lập tức quay đầu ngựa lại tới đối phó Lục Thông Vương quốc. Tăng thêm sát vách Chu quốc cùng Việt quốc, đến lúc đó Lục Thông Vương quốc liền muốn tiếp nhận ba cái quốc gia ba mặt vây công. Nếu quả thật bởi vì chàng chủ một câu mà dẫn đến Lục Thông Vương quốc lâm vào nguy nan, Lợi Kiên hoàng triều trong bóng tối thống trị kế hoạch thất bại, như vậy chàng chủ đứng trước trừng phạt khả năng so chết còn khủng bố. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Nghĩ đến ở đây, chàng chủ cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Cấp 2 đại trận, Thiên Lôi trận. Theo chàng chủ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc làm ra mấy trăm cái phức tạp thủ ấn về sau, toàn bộ tử vong quyết đấu chẳng đều run rẩy lên, sân quyết đấu bên trong cái thứ 3 đại trận cũng phát động lên. Đại trận vừa mở ra, nguyên bản sáng sủa bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một đạo khí thế từ trên bầu trời trực tiếp xác định Tiêu Minh. Thiên Lôi trận chính là thông qua trận pháp để dẫn dắt thiên lôi không ngừng đối với đại trận phạm vi bên trong ngẫu nhiên đến một trận cuồng oanh loạn tạc. Cái này vốn là một cái phạm vi kỹ năng, uy lực không đủ để uy hiếp được vương cảnh đỉnh phong Tiêu Minh, nhưng chàng chủ kỹ năng Thiên Phú cũng đúng như Thiết Nương suy đoán như thế, không cần trở thành trận pháp sư liền có thể trực tiếp điều khiển đại trận. Mà bây giờ cái này vốn là không phân địch ta, sẽ chỉ ở phạm vi bên trong loạn oanh, đồng dạng vương quốc cũng sẽ không tuyển lấy đại trận. Ở đây tay phải bên trong lại so lúc trước Tề quốc biên cảnh quan khẩu cái tiêu cấp 2 trận pháp trạng vương trận uy lực còn muốn lớn hơn. Bởi vì nguyên bản sớm đã nên muốn rơi xuống thiên lôi lại chậm chạp không có rơi xuống, mà là ở trên bầu trời không ngừng nổi lên, vô số lôi điện không ngừng tập trung dung hợp, khí thế cũng ở đây không ngừng mở rộng. Khí tức khủng bố, ngay cả ở đây những người khác có thể cảm ứng rõ ràng đến, chớ nói chi là chính diện bị tức cơ tập trung vào Tiêu Minh. Đồng thời vì cam đoan có thể nhất kích tất sát, trang chủ một quyền đánh vào bản thân ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, rắc vào nổi lên đại trận phù văn trên. Theo phù văn lấp lánh, đại trận uy lực thế mà lần nữa đi lên tăng lên mấy phần. Nguyên bản một cái bình thường cấp 2 đại trận, đi qua chàng chủ diễn biến sau thế mà để cho uy lực không thua với đồng dạng 3 cấp đại trận. Ha ha ha, tiểu tử, lúc đầu ngươi hôm nay không cần chết, muốn trách cấp trách ngươi hôm nay chạy ra xen vào việc của người khác à. Chàng chủ gặp đại trận tại chính mình dưới thao túng thành công thăng hoa, đạt đến 3 cấp đại trận uy lực, nhịn không được đắc ý cười ra tiếng, hắn lần thứ nhất như vậy thử nghiệm, đồng thời còn thành công. Cấp 3 công kích đại trận ngay cả hoàng cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ, chớ nói chi là Tiêu Minh cái này không tới hoàng cảnh người. Hoàng Bét, nhất định phải ngăn cản hắn. Long Nhất, Thiên Nương, Đại Phi nhao nhao hướng về sân quyết đấu trung ương chàng chủ đánh tới, muốn cắt ngang chàng chủ điều khiển đại trận, Long Mị cũng trước tiên cho ba người khoác lên một cái thật dày thuẫn. Mặc dù bọn họ cùng Tiêu Minh vốn không quen biết, nhưng Tiêu Minh nhưng ở bọn họ nguy nan thời điểm xuất thủ cứu giúp, lúc này bọn họ cũng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Bành, bành, bành. Nhưng mà, theo ba đạo tiếng vang, Long Mị bờ UFF thuẫn, ứng thanh mà nát, ba người đều bị vô tình bắn ngược trở về, đập ầm ầm ngược lại trên mặt đất. Kaka, không có việc gì. A. Long Mị tiến lên vừa định muốn đỡ dậy cách nàng gần nhất Long Nhất, hỏi một chút có sao không, kết quả tay mình mới vừa đụng phải Long Nhất thân thể, liền bị hắn trên người truyền đến tính điện hung hăng điện một lần. Long Mị cũng bị đau cấp tốc thu hồi tay nhỏ. Lúc này Long Mị mới chú ý tới, trên người bọn họ thỉnh thoảng có điện quang lấp lánh, tóc dựng lên, hiển nhiên là bị chàng chủ chung quanh cái kia lôi điện từ trường điện không nhẹ. Vô dụng, đại trận một khi mở ra, ta xem như trận nhãn liền sẽ nhận toàn bộ đại trận bảo hộ, trừ phi các ngươi có thể sử dụng so với cái này đại trận còn mạnh hơn tiến công. Nếu không cách nào đánh vỡ đại trận này hình thành lồng phòng ngự dừng một chút, chàng chủ nói tiếp. Các ngươi không cần phải gấp, chờ ta giết hắn chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi, dù sao các ngươi một cái đều chạy không thoát. Nói xong, chàng chủ liếc qua còn đạm định Tử Vâng đứng tại chỗ, không hề bị lay động cái kia hai tên ám vệ có chút hiếu kỳ. Chủ tử mình hiện tại cũng có nguy hiểm tính mạng, kết quả hai người bọn họ phản ứng lại còn không bằng mấy cái ngoại nhân là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói hai người kia cũng không phải là cái kia Lôi Phong thuộc hạ, bọn họ chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, quả nhiên ám nguyên tố võ giả cùng nghe đồn một dạng lanh khớp vô tình. Hợp tác với mình đồng bạn đều phải bị giết, còn có thể bình tĩnh như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Trang chủ thầm nghĩ về nghĩ, nhưng động tác trên tay lại một khắc không có đình chỉ qua. Mắt thấy trên bầu trời lôi điện cũng ấp ủ không sai biệt lắm, hai tay giơ lên cao cao, liền hướng lấy Tiêu Minh cái hướng kia vung đi. Đi chết đi. Một đạo từ vô số lôi điện dung hợp thành cự hình tia chớp màu đen ứng thanh đánh xuống. Mà đứng tại chỗ pháp khắc cùng một bên một tên khác thiên võ cảnh ám vệ cũng lộ ra không gì hơn cái này thần sắc, nếu như đại trận này là cái khác thuộc tính bọn họ khả năng sẽ còn khẩn trương một chút. Có thể hết lần này tới lần khác đây là đại trận là lôi thuộc tính, cho nên bọn họ một chút không cần vì Tiêu Minh lo lắng. Bởi vì tại 2 tháng trước, Tiêu Minh lại rút được một cái giả lập sân đối chiến, có thể đem hai người hoặc là nhiều nhân đưa đến một cái giả lập trong sân đấu chiến đấu. Tại giả lập trong sân đấu tử vong sẽ không chết thật vong, cho nên Tiêu Minh nhiều lần đảm nhiệm pháp khắc loại này A cấp huyết mạch tiềm lực trở lên nhân viên bồi luyện. Pháp khắc đến nay chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước Tiêu Minh đối chiến chàng cảnh thân thể đều sẽ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tiêu Minh vậy thì thật là hoàn toàn không khách khí đánh cho đến chết. Quá đáng hơn chính là Tiêu Minh tại đột phá đến vương cảnh đỉnh phong về sau, lại lấy muốn khảo hạch bọn họ làm lý do, toàn bộ bị gọi tới giả lập trong sân đấu. Lúc ấy hắn còn nhớ rõ, bao quát Vũ Thành Nghĩa một đám quan võ ở bên trong mấy chục người, đi vào còn chưa kịp phản ứng liền bị Tiêu Minh sử dụng lôi đình nhất kích cho đánh tại chỗ toàn quân bị diệt. Một kích kia khí tức chẳng những so trước mắt cái này lôi điện cao hơn gấp bội, ngay cả xuất thủ cũng là thuần phát, nào giống cái này chẳng chủ một dạng, mượn đại trận tình huống dưới còn muốn ở nơi này ấp ủ nửa ngày. Nếu như lúc trước bọn họ những cái kia quan võ đối mặt là trước mắt cái này chẳng chủ, là hắn chậm trễ những thời giờ này, đã đủ bọn họ đem cái này tử vong quyết đấu chẳng cho san thành bình địa. Mặc dù có đại trận bảo hộ không cách nào công kích được trận nhãn chỗ chẳng chủ, nhưng bọn họ lại có thể phá hư địa phương khác đại trận minh văn, chỉ cần phá hư độ vượt qua 4 thành, như vậy cái này cấp 2 đại trận liền sẽ tự động biến mất. Chương 168, không lôi thuật. Cũng đúng là như thế, cho nên Tiêu Minh đối mặt đạo này, những người khác gặp đều sẽ quá sợ hai cự hình lôi điện ngược lại có chút thất vọng. Tiêu Minh nguyện ý chờ chàng chủ thi pháp lâu như vậy, cũng là muốn nhìn xem cái này chàng chủ tạo lôi điện đẳng cấp có thể hay không vượt qua Tiêu Minh kỹ năng thiên phú lôi điện đẳng cấp. Dù sao Tiêu Minh đi tới cái thế giới này lâu như vậy, liền không có gặp qua cùng lôi hệ đẳng cấp có thể cao hơn Tiêu Minh. Không thú vị. Tiêu Minh đối với cái này lôi điện uy lực thất vọng đến cực điểm. Ngay tại thiên lôi sẽ phải trong số mệnh Tiêu Minh thời điểm, Tiêu Minh tiện tay hướng về đạo kia lôi điện một chỉ. Hung mãnh vô cùng thiên lôi thế mà mạnh mẽ đứng tại Tiêu Minh đỉnh đầu, không lúc đích. Giống như là một người sắp bị lôi điện bổ trúng đứng im hình ảnh đồng dạng. Thao túng đại trận chàng chủ cũng lập tức cảm thấy thông qua đại trận khống chế thiên lôi thế mà trực tiếp cùng hắn đã mất đi liên hệ. Cái này sao có thể? Chàng chủ giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tiêu Minh, nếu như không là bởi vì chính mình còn có thể động, hắn thật muốn tưởng là cái này toàn bộ sân quyết đấu đều bị hình ảnh dừng lại. Nhưng mà Tiêu Minh tiếp xuống cử động càng là trực tiếp để cho chàng chủ lông tơ nổ tung. Chỉ thấy Tiêu Minh ngón tay bốn lượn chỉ hướng chàng chủ, nguyên bản bị định trụ thiên lôi thế mà tựa như nhận lấy Tiêu Minh mệnh lệnh đồng dạng, trực tiếp quay lại phương hướng hướng về chàng chủ đánh tới. Đồng thời ngay cả vốn nên khóa chặt Tiêu Minh cường đại khí thế, lúc này thế mà cũng đi theo đảo ngược phong tỏa lại chàng chủ, để cho hắn không cách nào động đậy. Chàng chủ thấy cái kia khủng bố lôi điện hướng về bản thân bổ tới, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn không minh bạch, vốn nên bị hắn khống chế thiên lôi vì sao lại đột nhiên thoát ly khống chế, đồng thời còn bị Tiêu Minh thao túng. Để cho chàng chủ không thể không hoài nghi Tiêu Minh phải chăng cùng hắn một dạng cũng có điều khiển đại trận năng lực. Nhưng chàng chủ cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng hướng về bản thân ngực đập liên tục hai trường, lần nữa phun ra hai cái tinh huyết vẩy vào trên đại trận, muốn nhờ vào đó một lần nữa đoạt lại lôi điện quyền khống chế. Trước kia vì để cao đại trận uy lực, chàng chủ đã phun ra qua một lần tinh huyết, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục hắn, lúc này lại liên tục lần nữa phun ra hai lần. Cái này đã đối với chàng chủ thân thể tạo thành không đảo ngược tổn thương, sau đó chàng chủ tất nhiên sẽ bởi vậy tu vi rút lui, ăn lại nhiều thiên tài địa bảo cũng không bù đắp nổi. Nhưng chỉ là tu vi cùng tính mạng mình so ra, vậy dĩ nhiên là trước bảo mệnh quan trọng. Nhưng mà, cho dù bỏ ra nặng nề như vậy đại giới, chàng chủ cũng bất quá chỉ có thể để cho cái này lôi điện có chút dừng lại, sau đó lại thế như trẻ che hướng thẳng đến chàng chủ bộ tới. Vành long, thiên lôi chớp mắt là tới, nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi trận nhãn phòng ngự thùng rông kêu to, lập tức liền bị đánh tan, mà bên trong chàng chủ cũng đồng dạng bị lôi điện bao phủ. Cuối cùng chàng chủ liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy bị đánh đến không còn sót lại một chút cặn. Chàng chủ cứ như vậy bị Tiêu Minh đưa tay ở giữa tùy tiện giải quyết, toàn trường mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được, tại trong lòng bọn họ cao không thể chạm vương cảnh cao thủ cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Giết chết chàng chủ Tiêu Minh trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, vẫn là một mặt đạm nhiên, phản phất giết chết một cái vương cảnh cường giả là một kiện rất bình thường sự tình. Quay đầu đến xem hướng phía dưới còn đang đau khổ trèo chống lấy đứng thẳng mấy tên thiên võ cảnh thủ vệ, các ngươi còn muốn tiếp lấy tới sao? Bịch. Gặp Tiêu Minh cái quái vật này nhìn mình, mấy tên thiên võ cảnh thủ vệ cũng sẽ không chống cự Tiêu Minh uy áp, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, hoàn toàn không có một chút muốn phản kháng tâm tư. Nói đùa, liên chàng chủ như vậy cao thủ tại chính mình sân nhà, Tiêu Minh đều có thể đưa tay ở giữa đem nó tiêu diệt. Vậy bọn hắn đám thái điểu này còn không phải nhấc một lần mí mắt sự tình. Những thủ vệ này cũng biết, bọn họ bình thường đối với nơi này chiến nô liền chưa từng có khách khí qua, lúc này đầu hàng, chờ chiến nô thả ra rồi, bọn họ nhất định sẽ không tốt hơn. Cho nên dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần còn có chỗ trống, bọn họ liền sẽ không lựa chọn đầu hàng, để cho phóng xuất ra chiến nô trả thù. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ tại Tiêu Minh trước mặt lại toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cái trán gắt gao thiếp trên mặt đất, như cùng ở tại quỳ lệ thần minh đồng dạng, chờ đợi Tiêu Minh thẩm phán. Nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh thủ vệ, Tiêu Minh buông xuống vừa rồi điều khiển thiên lôi ngón tay. Kỳ thật vừa rồi chiêu kia là Tiêu Minh tại kỹ năng lôi hệ bách khoa toàn thư bên trong học tập lôi hệ kỹ năng khống lôi thuật. Kỹ năng này, đối với từ lôi hệ võ giả trên người sử dụng linh lực phóng thích lôi điện, không cách nào trực tiếp khống chế, nhưng lại có thể đề cao Tiêu Minh đối với lôi hệ võ giả hiệu quả áp chế. Nhưng cái này khống lôi thuật lại có thể khống chế trong giới tự nhiên, những cái kia vô chủ lôi điện. Mà chàng chủ triệu hoán đạo kia lôi điện cũng đang xảo là vật vô chủ. Thiên lôi cũng không phải là từ chàng chủ linh lực biến thành, mà là thông qua đại trận triệu hoán hình thành. Chàng chủ sở dĩ có thể để cho thiên lôi khóa chặt Tiêu Minh kỳ thật cũng chỉ là thông qua thủ pháp đặc biệt dẫn đạo thôi. Đối với cái này nói vô chủ lôi điện, Tiêu Minh dễ dàng liền để hắn biến thành mình, cho nên đừng nói chàng chủ về sau lại phun ra hai cái tinh huyết, coi như hắn phun ra 100 ngụm máu cũng vô dụng. Dù sao mặc kệ chàng chủ làm sao cường hóa đại trận, cái này lôi điện cũng thủy chung là vô chủ, ý nguyên không thay đổi được cái gì. Trang chủ thua thiệt tại đại trận này đúng lúc là lôi hệ, nếu như muốn là đổi thành cái khác thuộc tính đại trận, trang chủ cũng không trở thành rơi vào cuối cùng bị bản thân đại trận đánh chết biệt khuất hạ tràng. Tiêu Minh mới vừa đi tới Long Nhất trước mặt, Long Nhất liền hai tay ôm quyền, chuẩn bị một chân quỳ xuống, bất quá Tiêu Minh tay mắt lênh lẹ, vội vàng tiếp nhận Long Nhất, sau đó liền nghi hoặc hỏi: "Ngươi đây là làm gì?" Tiêu Minh cái kia hai cái cánh tay gắt gao vị Long Nhất, để cho Long Nhất nghĩ quỳ đều quỳ không đi xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ, Long Nhất chỉ có thể đổi một loại phương thức, cho Tiêu Minh cúi không người nói cảm tạ. Suy nghĩ nhiều ân công xuất thủ cứu rút, như hôm nay không có ân công xuất thủ, như vậy hậu quả này đem thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó lại quay đầu mắt nhìn Long Mị. Nếu như chỉ là Long Nhất mình bị bắt được sân quyết đấu coi như xong, dù sao lúc trước hắn vì cứu Long Mị đại náo nô lệ phòng đấu giá liền đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần Long Mị có thể được cứu, hơn nữa có thể hảo hảo sống sót, như vậy Long Nhất cũng liền chết cũng không tiếc. Nhưng hôm nay Long Mị lại lần nữa lấy quân phản kháng thân phận xuất hiện, đồng thời còn bên trong chàng chủ cái bẫy, muốn là Long Mị lại một lần nữa rơi vào chàng chủ đám người này trong tay. Xem như đã gia nhập quân phản kháng, Long Mị cũng sẽ phải chịu so nô lệ bình thường càng kinh khủng tra tấn. Long Nhất càng nghĩ mà sợ, đối với Tiêu Minh lại càng cảm kích, cuối cùng càng là lần nữa xoay đầu lại, thừa dịp Tiêu Minh không chú ý, hướng lùi sau một bước, bình một lần quỳ xuống, long trọng nói ra: "Ân công ân tình, tại hạ khắc trong tâm khảm, nếu như ngày sau ân công có gì cần, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực, dù là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không tiếc." Nói xong Long Nhất còn nặng nề hướng về Tiêu Minh đập một cái cốc đầu, trực tiếp đem cứng rắn phiến đá cho đập ra một cái hố, lại trái lại Long Nhất cái trán. Vậy mà một chút việc đều không có. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 169, báo ân. Lúc này, đã chỉ huy xong cái khác quân phản kháng đem còn thừa thủ vệ trói tốt, phân phó bọn họ đem thương binh mang đến trị liệu sau Thiết Nương cũng tới trước chắp tay nói ra: "Không sai, Lôi Phong công tử lần này đã cứu chúng ta quân phản kháng đám người, nếu như có gì cần hỗ trợ địa phương ngài có thể xách." Thiết Nương cũng không đốc, thông qua vừa rồi Tiêu Minh cùng chàng chủ đối thoại nàng cũng đồng dạng phát hiện mờ ám, chỉnh sửa một chút đại khái là hiện tại Lục Thông Vương quốc vô cùng có khả năng đã đầu phục Lợi Kiên hoàng triều, mà Tiêu Minh cũng có khả năng là một cái khác hoàng triều người phái tới. Tiêu Minh tiến lên đỡ dậy Long Nhất nói ra: "Tiện tay mà làm thôi, các ngươi không cần khách khí như thế." Mà Thiết Nương cũng tiếp tục nói: "Có lẽ đối với Lôi Phong công tử mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lại quả thật đã cứu chúng ta mệnh, bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, nếu như không phải Lôi Phong công tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta quân phản kháng cái này hơn ngàn cái nhân mạng khả năng đều muốn bàn giao tới đây." Đã tại Long Mị dưới sự trợ giúp băng bó kỹ vết thương đại phỉ cũng đi tới bội phục nói: "Lôi Phong công tử, ngươi thật sự là thật lợi hại như vậy chàng chủ ở trước mặt ngươi đều không chịu được như thế một đòn." Đại phỉ đã lớn như vậy tổng cộng liền bội phục qua hai người, một cái là thành lập quân phản kháng Thiết Nương, một cái là đã từng một mùi lửa thiêu hủy nô lệ phòng đấu giá Long Nhất, hiện tại lại thêm một cái Tiêu Minh. Long Mị lúc này cũng theo sau, nhưng không nói gì, có chút sợ người lạ trốn ở Long Nhất sau lưng, thế nhưng một đôi sáng tỏ mắt to lại tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Tiêu Minh. Long Mị rất muốn hỏi Tiêu Minh năm nay mấy tuổi, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, thật sự là chỉ xem Tiêu Minh hình dạng tuổi tác liền cùng bản thân không sai biệt lắm, có thể thực lực lại so bản thân một mực ngưỡng mộ ca ca còn mạnh hơn. Tiêu Minh nguyên bản còn muốn trước cùng bọn họ làm quen một chút lại tiến vào chủ đề, nhưng bây giờ gặp bọn họ đều khách khí như vậy mình cũng lười nhắc trang, thế là nói ra: "Được, các ngươi không cần lại kêu ta Lôi Phong, đây chỉ là ta bình thường đối ngoại một cái tên giả thôi, ta thực sự tên là Tiêu Minh, Minh Quốc Quốc Vương." "Minh Quốc?" Long Nhất mấy người nghe được cái này tên ngược lại là lộ ra mê mang biểu lộ. Tựa hồ cũng chưa nghe nói qua có quốc gia nào gọi là Minh Quốc. Kỳ thật cái này cũng bình thường, cái thế giới này tin tức truyền lại vốn là chậm kinh người, lúc trước Tiêu Minh mặc dù là tuyên bố tại phế thổ thành lập quốc. Những vương quốc khác cao tầng cũng rất nhanh nhận được tin tức, nhưng không có một cái hội thừa nhận Minh Quốc tồn tại, vương quốc không thừa nhận, trong vương quốc bách tính cũng không biết chuyện này. Mà trên đại lục cùng loại với Tiêu Minh loại này không bị thừa nhận quốc gia còn rất nhiều, nhưng cơ bản cũng là thực lực không đủ, không chiếm được cái khác đại quốc thừa nhận, cho nên ở tại bọn họ bách tính trong mắt đây đều là một chút thành nhỏ bang hoặc là trung lập chi địa. Trước mắt duy nhất thừa nhận Minh Quốc tồn tại cũng chỉ có sát vách Việt Quốc thừa nhận Minh Quốc về sau, như vậy về sau từ Việt Quốc sinh sản trong địa đồ, Tiêu Minh khối kia đất phong cũng sẽ bị rõ ràng đánh dấu Minh Quốc chờ chữ. Đồng thời Việt Quốc sẽ còn tại cả nước phạm vi bên trong gián tiếp báo cáo, để cho cả nước bách tính biết rõ, tại Việt Quốc sát vách, xuất hiện một cái quốc gia mới. Cũng đúng là như thế, mùa đông mới vừa kết thúc, liền từ Việt Quốc vọt tới một nhóm lớn bách tính đi tới Minh Quốc địa giới tìm việc làm, để cho Minh Quốc nguyên bản công nhân thiếu vấn đề chiếm được rất đại tiện quyết. Tiêu Minh biết rõ tại Lục Thông Vương quốc trừ bỏ những cái kia vương thất quý tộc và một ít thương nhân bên ngoài, rất nhiều người đều còn không biết Minh quốc đã thành lập tin tức. Cho nên nhìn thấy đám người không rõ ràng cũng không tức giận, mà là đạm nhiên giải thích nói: "Chu quốc phế thổ nghe nói qua chứ?" Nghe được phế thổ hai chữ, Thiết Nương lập tức hai mắt tỏa sáng nói ra, chính là đại chu một mảnh kia loại không ra hoa màu, mỗi năm có thu triều, còn tới chỗ là sơn phỉ phế thổ sao? Cái kia ta tự nhiên nghe nói qua. Đại phỉ cũng gật gật đầu nghe nói nếu như không phải bởi vì ở nơi đó moi ra một tòa quan sát, Chu quốc đều dự định từ bỏ mảnh đất kia. Nơi đó hiện tại chính là Minh Quốc. Tiêu Minh cười cười, không nghĩ tới bọn họ tin tức lạc hậu như vậy, phế thổ đều đã phân đất phong hầu đến trên tay mình chừng nửa năm, bọn họ đến bây giờ đều còn không biết. A, ở đâu a? Thiết Nương hơi kinh ngạc, lại còn có người ở cái kia kiến quốc, nhưng suy nghĩ một chút người ta quốc vương ngay tại trước mắt mình, bản thân dùng loại phản ứng này giống như có chút không lễ phép. Vội vàng nói xin lỗi, thực xin lỗi à, ta chỉ là có chút ít kinh ngạc, xin ngài không nên trách tội. Tiêu Minh đương nhiên sẽ không trách hắn, người bình thường tại không hiểu tình huống dưới nghe được cái này tin tức, cái kia phản ứng sẽ chỉ so Thiết Nương khoa trương hơn. Sau đó nhìn nói với Long Nhất, trước mắt ta Minh quốc mới vừa thành lập không lâu, mặc dù tay ta phía dưới người tài ba cũng không ít, nhưng ta còn cần nhiều hơn một chút giống các ngươi dạng này nhân tài gia nhập. Ở đây người bên trong, trừ bỏ bên cạnh còn nằm quân phản kháng nhị đội trưởng bên ngoài, Long Nhất, Đại Phì, Thiết Nương, Long Mị bốn người cũng là A cấp huyết mạch tiềm lực, Tiêu Minh đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha. Trong đó Long Nhất hiện tại tiềm lực đã đạt đến A, nếu như lại đem còn thừa huyết mạch kích hoạt một lần, thậm chí có thể đạt tới S cấp, cho nên Tiêu Minh mục tiêu rất rõ ràng. Mấy người khác có nguyện ý hay không đầu nhập vào Tiêu Minh không quan trọng, nhưng Long Nhất nhất định là phải nghĩ biện pháp tuyển được tay. Đại Phì cùng Long Mị hai người không có gì phản ứng, mà là một cái nhìn về phía Thiết Nương, một cái nhìn về phía Long Nhất, tựa hồ để cho hai người bọn họ quyết định, chỉ cần bọn họ đồng ý như vậy bản thân liền không có ý kiến. Nhưng Long Nhất cùng Thiết Nương ánh mắt bên trong lại đều xuất hiện chút chần chờ. Long Nhất trước mở miệng nói ra, "Lôi, Tiêu các hạ đã cứu ta mệnh, coi như cho ngài làm nô làm bộc ta Long Mộ cũng quyết không bằng nói." Dừng một chút, Long Nhất nói tiếp, "Nhưng Tiêu các hạ có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta hoàn thành một việc, chờ ta giải quyết chuyện này về sau, nhất định đem trở về báo đáp các hạ ân cứu mạng." Tiêu Minh nhìn xem cái này Long Nhất con mắt, hắn trong đôi mắt tràn đầy cứu hận. Long Nhất trừ mình ra muội muội, cái khác toàn tộc đều bị Lục Thông Vương thất đồ sát hầu như không còn, thù này một mực kiềm chế trong lòng hắn, hiện tại chỉ muốn tự tay vì chính mình chết đi người nhà báo thù. Long Nhất lại lo lắng Tiêu Minh sẽ hiểu lầm bản thân, sợ Tiêu Minh cho là hắn là một cái không hiểu được có ơn tất báo người. Cho nên tại Tiêu Minh dùng con mắt nhìn chằm chằm vào Long Nhất đồng thời, Long Nhất cả người đều không có ý tứ lên, có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết muốn làm sao cùng Tiêu Minh giải thích. Bên cạnh Thiết Nương gặp Tiêu Minh nhìn xem Long Nhất không nói lời nào, còn tưởng rằng Tiêu Minh không cao hứng, có thể nàng cũng đồng dạng có nàng sứ mệnh. Thiết Nương đã từng hướng về phía chết đi tỷ muội phát thệ qua, bất kể như thế nào cũng phải lật đổ cái này mục nát chế độ, còn bách tính một cái an ninh hoàn cảnh sinh tồn, cho nên nàng cũng vô pháp làm đến lúc này đối với Lục Thông bách tính không quan tâm, đầu nhập vào đến Tiêu Minh Minh quốc đi. Đối với Thiết Nương mà nói, muốn đầu phục ai nàng cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể lật đổ rơi Lục Thông chế độ nô lệ độ, để cho Lục Thông vương quốc bách tính có thể không còn gặp cực khổ, nàng hiện tại liền có thể đầu nhập vào Tiêu Minh. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Tiêu Minh liền đã xoay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn về phía Thiết Nương hỏi, ngươi có phải hay không cùng hắn cũng giống vậy còn có chuyện muốn làm. Thiết Nương có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nghĩ muốn dùng cái gì, nhưng trong cổ họng giống như kẹp lấy thứ gì đó, không nói ra được một chữ, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, biểu thị đúng. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 170, kích hoạt huyết mạch. Không khí hiện trường lập tức biến đè nén, không biết là không phải bởi vì Tiêu Minh trên người ẩn ẩn tản mát ra khí vương giả nguyên nhân, để cho ở đây người đều có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Mọi người ở đây đều tưởng rằng Tiêu Minh liền muốn bởi vậy sinh khí báo nổi lúc, Tiêu Minh lại đột nhiên yên lặng cười một tiếng. Hướng về phía trước mặt thần sắc khẩn trương Long Nhất nói ra, ngươi kinh lịch ta nghe nói qua, ngươi là muốn vì ngươi chết đi người nhà báo thù à. Tiêu Minh đột nhiên nói sang chuyện khác để cho Long Nhất trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không nghĩ tới Tiêu Minh thế mà nghe nói qua bản thân kinh lịch, ngược lại gật đầu đến. Là, thân nhân thủ còn chưa báo, ta làm sao có thể an tâm sống tạm. Tiêu Minh gật gật đầu, Long Nhất kinh lịch Tiêu Minh tự nhiên chưa nghe nói qua, bất quá là vừa mới thông qua chân thực chi nhãn lật xem một chút tư liệu suy đoán thôi. Ngay sau đó nói ra có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cựu nhân thế nhưng là cái này Lục Thông Vương thất thành viên, lấy ngươi trước mắt thực lực, coi như hiện tại Lục Thông Vương thành chủ lực quân đã không có ở đây, Vương thất thành viên phòng hộ cũng không phải ngươi cái này nhỏ nhỏ thiên võ cảnh võ giả có thể đột phá. Tiêu Minh lời nói không thể nghi ngờ đả kích Long Nhất nội tâm, túi đầu, ngược lại cùng chợt ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cựu hận nói ra. Ta biết thực lực của ta không đủ, nhưng chỉ cần có một chút như vậy cơ hội, ta cũng không nghĩ cứ như thế mà buông tha. Tiêu Minh hai tay chắp sau lưng, trầm mặc hồi lâu nói ra, yên tâm, ta bảo các ngươi gia nhập ta, cũng không phải nói muốn dẫn các ngươi hồi ta Minh quốc, nếu như nói, ta cho ngươi một cái có thể tự mình cơ hội báo thù đâu. Long Nhất trong đôi mắt, lập tức hiện lên một đạo dày đặc lãnh hàn ánh sáng, lập tức nói, nếu là có thể cho ta dạng này cơ hội, ta nguyện ý bằng vào ta chết đi phụ mẫu phát thệ, ta nguyện ý một đời một thế hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Long Nhất mới vừa nói xong, Tiêu Minh liền từ trên người hắn nhìn thấy 60 điểm độ trung thành, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, có lẽ còn phải đợi Tiêu Minh thật trợ giúp Long Nhất báo thù về sau, hắn độ trung thành mới có thể lập tức đề cao. Nếu là phát hiện Tiêu Minh chỉ là đang cho hắn họa bánh nướng, như vậy Long Nhất cái này độ trung thành sẽ lập tức rơi xuống 60 trở xuống, sau đó rời đi Tiêu Minh đích thân đi báo thù. Thông qua chân thực chi nhãn Tiêu Minh cũng biết Long Nhất là người, hắn cũng không phải là không muốn báo Tiêu Minh trước đó ân cứu mạng. Tiêu Minh thậm chí tin tưởng, coi như hiện tại để cho Long Nhất đem mệnh trả lại hắn, Long Nhất cũng sẽ không chút do dự kết tính mạng mình. Lục Thông Vương thất cùng Long Nhất có không đội trời chung mối thù, Long Nhất sống sót lại không có thể vì chính mình thân nhân báo thù, vậy hắn sống còn khó chịu hơn chết, cho nên mới không dám tùy tiện đáp ứng đi theo Tiêu Minh, sợ Tiêu Minh đem mình mang đến Minh quốc. Long Nhất mặc dù độ trung thành chỉ có 60 điểm, nhưng tối thiểu thần phục, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Thiết Nương nói ra. Ngươi cũng giống vậy, nếu như ta nói ta có thể giúp các ngươi quân phản kháng lật đổ cái này lục thông chế độ nô lệ độ, ngươi sẽ làm thế nào? Thấy vậy, Thiết Nương vui vẻ, trực tiếp quỳ một chân trên đất nói ra, nếu là Tiêu Minh công tử thật có thể trợ giúp chúng ta quân phản kháng đem lục thông chế độ nô lệ độ lật đổ, ta Thiết Nương cũng là nguyện ý đi theo ngài, vĩnh viễn không phản bội. Nói xong, Thiết Nương trên người cũng nổi lên 70 điểm độ trung thành, so Long Nhất cao hơn 10 điểm. Cũng có lẽ là bởi vì Thiết Nương không có Long Nhất như vậy cưỡng nguyên nhân, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng Tiêu Minh, dù sao nguyên bản quân phản kháng cũng chỉ có thể trong bóng tối lén lút đánh du kích. Nhưng nếu có Tiêu Minh cường giả như vậy gia nhập lời nói, như vậy trước đó rất nhiều không dám làm sự tình hiện tại cũng dám làm. Long Nhất, Thiết Nương hai người hiệu chung về sau, Long Mị cùng Đại Phì cũng theo sát phía sau, bất quá Long Mị cùng Đại Phì độ trung thành vậy mà so Thiết Nương cao hơn, đều ở 80 điểm trở lên. Hai người bọn họ tư tưởng tương đối là đơn thuần, cũng không có Long Nhất bọn họ nghĩ nhiều như vậy, cho nên gặp Long Nhất bọn họ hiệu chung về sau, liền thật quyết định về sau đều đi theo Tiêu Minh, sẽ không dễ dàng rời đi loại kia. Rất nhanh, tại Thiết Nương dưới sự hướng dẫn, Tiêu Minh đi tới Thiết Nương trong nhà. Để cho Tiêu Minh ngoại ý muốn là Thiết Nương ở không hiểu là một cái thành nhỏ phủ thành chủ, về sau tại Thiết Nương giải đáp một chút Tiêu Minh mới biết được. Nguyên lai tòa thành nhỏ này thành chủ là Thiết Nương phụ thân, hắn đối với Thiết Nương sáng tạo quân phản kháng chuyện này cũng một mực đều ở trong bóng tối ủng hộ. Bởi vì sợ sự tình bại lộ liên lụy phụ thân, bình thường Thiết Nương căn bản không dám mang những người khác trở về, cũng là tự mình một người ngẫu nhiên trong bóng tối trở lại thăm một chút phụ thân mình, hoặc là phụ thân nàng trong bóng tối phái người đưa một chút vật tư cho Thiết Nương. Vì tránh né quân đội Vương quốc đối bắt, quân phản kháng thường xuyên trốn đông trốn tây, căn bản cũng không có một cái an ổn chi địa, bây giờ Thiết Nương lại đột nhiên đem mọi người đi thẳng tới trong nhà mình, sợ là có đại động tác muốn phát sinh. Mà ở phủ thành chủ thượng trung trong một gian phòng, nơi này trống rỗng, đã có hai người. Trên người ngươi ẩn chứa long tộc huyết mạch, ta có thể đem trên người ngươi long tộc huyết mạch kích thích ra. Xem như long tộc hậu duệ, một khi huyết mạch kích phát, thân thể ngươi ít nhất có thể đủ đạt tới vương cảnh thực lực. Tiêu Minh hướng về phía ngồi xếp bằng Long Nhất nói ra. Long Nhất toàn thân run lên, có chút bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Minh, ngươi là nói ngươi có thể trực tiếp để cho ta biến thành vương cảnh cường giả? Tiêu Minh gật đầu nói không sai, long tộc lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy, cho dù vừa ra đời ấu long đó cũng là vương cảnh cấp bậc thực lực. Chỉ cần trên người ngươi huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt, như vậy cấp thấp nhất tự nhiên cũng là vương cảnh cấp bậc. Dừng một chút, Tiêu Minh nói tiếp, xác thực nói kích hoạt trên người ngươi toàn bộ huyết mạch sau thực lực ngươi hẳn là còn ở phổ thông vương cảnh phía trên, dù sao đến lúc đó ngươi trực tiếp tăng lên lực lượng thế nhưng là nhục thể, chờ ngươi tu vi cũng đạt tới vương cảnh về sau, cái kia căn bản là cùng giai khó có đối thủ. Vừa nói, Tiêu Minh liền lấy ra phù văn chi thư bản sao so sánh phía trên này huyết mạch kích hoạt phù văn trận tại Long Nhất trung quanh khắc họa. May ở nơi này trận pháp không khó khắc họa, đồng thời trong khoảng thời gian này Tiêu Minh cũng không thiếu luyện tập, cho nên khắc họa lên đến thuận buồm xuôi gió. Long Nhất lấy còn ngây tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia Long Nhất ngoài ý muốn kích hoạt lên một tia Long tộc huyết mạch về sau, liền đã để cho hắn nhục thể tăng lên tới Thiên Võ cảnh sơ kỳ cấp độ. Cũng đúng là như thế Long Nhất tài năng dễ dàng như thế một quyền đánh bại kháng đánh đại phì. Mà bây giờ Tiêu Minh lại nói cho Long Nhất, hắn nhục thể còn có thể lại một lần nữa tăng lên, hơn nữa còn là trực tiếp đạt tới vương cảnh cấp bậc trình độ kinh khủng. Tốt rồi, một hồi bắt đầu kích hoạt huyết mạch thời điểm ngươi khả năng phải tiếp nhận đến một cố không phải người thống khổ, ngươi sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khắc họa xong phù văn trận, Tiêu Minh nhìn một chút huyết mạch kích hoạt sổ tay giới thiệu nói ra. Mặc dù Long Nhất trên người cái kia một kia long tộc huyết mạch phi thường cường đại, nhưng người bình thường có thể không phát hiện được, coi như phát hiện cũng chưa chắc có thể kích hoạt. Bởi vì muốn kích hoạt Long Nhất trên người huyết mạch, đầu tiên là đến tìm một cái hiểu được kích hoạt người. Cũng may Tiêu Minh vừa vặn có bản huyết mạch kích hoạt sổ tay. Nhưng quang hiểu được kích hoạt huyết mạch còn không được, còn cần mặt khác biệt hàng hiếm có. Giống nhau là long cốt châm 7 cái, giống nhau là long chi tinh huyết một dọn. Tốt liền tốt tại, hai thứ này vật phẩm Tiêu Minh vừa vặn cũng có. Nhiệt huyết tùy ý tiêu giao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 171, đảo khách thành chủ. Long Nhất đối với Tiêu Minh nói tới thống khổ lơ đễnh. Lúc trước mình bị biếm thành nô lệ thời điểm, coi như đối mặt với không biết ngày đêm có roi, chính mình cũng chưa bao giờ hừ qua một tiếng. Đồng thời khắp nơi về sau chuyển rời đến nô lệ sân quyết đấu, mỗi ngày đều muốn cùng khác biệt cường giả chiến đấu, tại Long Nhất trên người lưu lại vô số vết thương, nhưng Long Nhất cũng đồng dạng không có nhăn qua một lần lông mày. So với giết mình thân nhân cựu nhân ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, bản thân lại không cách nào báo thù nội tâm đau đớn, những cái này chỉ là bên ngoài đau đớn lại tính cái gì. Thế là Long Nhất trọng trọng gật đầu, có một chút không kịp chờ đợi nói ra. Ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Tiêu Minh trước cho Long Nhất thi châm, đem Long Cốt châm phân biệt đâm vào Long Nhất trên người bảy chỗ ngấu chốt huyệt vị, Long Cốt châm so với bình thường châm nhỏ phải trả thô hơn mấy lần. Đồng thời đâm vào mấy chỗ kia huyệt vị mang đến thống khổ có thể so sánh một cây trường thương đâm vào còn muốn đau, mà Long Nhất hiện tại liền tương đương với là bị cắm bảy chuôi trường thương ở trên người. Nhưng Long Nhất nhưng ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Trông thấy Long Nhất biểu hiện, Tiêu Minh mỉm cười, cái này sự nhẫn nại quả thật không tệ, nhưng tiếc là cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Bắt đầu. Theo Tiêu Minh nhanh chóng ngồi mấy cái thủ ấn, trước đó tại Long Nhất chung quanh khắc họa trận pháp nhất thời sáng lên bắt đầu lúc thì đỏ ánh sáng, cùng Long Nhất trên người Long Cốt Châm đã xảy ra cộng minh. Long Nhất nhíu mày, lúc này hắn chỉ cảm thấy giống như là thân ở biển lửa đồng dạng, phát ra hơi nóng quần quần huyết mạch trong cơ thể điên cuồng bành trướng. Nhưng huyết mạch này sẽ rách mang đến thống khổ cũng vẹn vẹn chỉ là để cho Long Nhất nhíu mày một cái thôi. Tại thích ứng một trận về sau, Long Nhất lần nữa cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, lông mày cũng một lần nữa thư giãn. Gặp Long Nhất huyết mạch bành trướng không sai biệt lắm, Tiêu Minh liền lấy ra Long Chi tinh huyết, đem miệng bình mở ra. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một giọt Long huyết phi thường đều chia làm 7 phần, phân biệt bay đến Long Nhất trên người cái kia 7 cái Long cốt châm bên trên, theo Long cốt châm chảy vào đến Long Nhất huyết mạch trong cơ thể bên trong. Long Chi tinh huyết biết bao bá đạo, cho dù tổng lượng chỉ có một giọt, thế nhưng bá đạo lực lượng nhưng vẫn là kích thích Long Nhất toàn thân huyết mạch quay cuồng. Nếu như trước đó Long Nhất là cảm giác trên người hỏa, như vậy hiện tại giống như là bản thân nội tạng bắt lửa đồng dạng, thiêu đốt lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Bên ngoài tổn thương Long Nhất đã sớm tê liệt, lại thống khổ hắn cũng có thể nhịn chịu, nhưng cái này nội tại thống khổ, để cho hắn cả khuôn mặt đều nhăn nhó, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Theo Long huyết rót vào, Long Nhất thể nội tiềm ẩn Long tộc huyết mạch rốt cục tựa như nhận lấy chỉ dẫn đồng dạng, tại nơi cực sâu bắt đầu hiện hiện. Nguyên bản Long huyết rót vào Long Nhất liền đã đủ khó đỉnh, lúc này lại một cái từ trong ra ngoài bá đạo lực lượng tuôn ra, Long Nhất rốt cục lại cũng chịu đựng không nổi, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. A, cái này thê lương tiếng vang, lập tức vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, để cho chờ ở bên ngoài Long Mị càng là giật nảy mình, vội vàng muốn xâm nhập gian phòng xem xét là chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị đã sớm thủ đợi ở cửa pháp khắc cho ngăn lại. Mà càng xa xôi một chút không biết rõ tình hình tuần tra vệ binh tất cả đều dừng bước lại hướng về Long Nhất phát ra tiếng kêu thảm tiếng cái hướng kia nhìn lại, không biết bên kia chuyện gì xảy ra. Long Nhất kêu thảm một tiếng sau lại lập tức cắn răng kiên trì, răng cắn khanh khách rung động, song quyền nắm thật chặt, toàn thân gân xanh nô lên, hô hấp to khỏe. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn thống khổ hừ hừ hai lần, nhưng lại không còn có phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tiêu Minh đi đến một bên cái ghế ngồi xuống, cứ như vậy mà không biểu tình nhìn xem thống khổ Long Nhất, còn lại chỉ có chờ đợi. Long Nhất trên người Long tộc huyết mạch tiềm ẩn phi thường sâu, cho nên bước thứ nhất liền cần phải mượn trận pháp và Long cốt châm kích thích Long Nhất huyết mạch, để cho huyết mạch bành trướng, nguyên bản bị phong bế Long tộc huyết mạch mới có thể có lấy chảy ra. Sau đó lại dùng Long chi tinh huyết thông qua Long cốt châm rót vào Long Nhất thể nội bảy chỗ ngấu chốt huyệt vị, mà Long Nhất thể nội Long tộc huyết mạch tại cảm ứng được Long tộc tinh huyết sau liền sẽ tại Long Nhất trong huyết mạch chạy trốn. Làm Long tộc huyết mạch phân biệt đã tới Long Nhất bảy chỗ huyệt vị về sau, toàn thân huyết mạch cũng cơ bản đã bị Long tộc huyết mạch di chuyển rửa sạch qua một lần, còn thừa liền sẽ dừng lại ở cái kia bảy chỗ huyệt vị bên trong. Lúc này Long Nhất thể nội Long tộc huyết mạch liền có thể hoàn toàn kích hoạt. Mà ở phủ thành chủ một chỗ biệt viện bên trong, Thiết Nương cũng hướng về vừa rồi Long Nhất kêu thảm phương hướng nhìn lại, nàng có chút bận tâm Long Nhất phải chăng đã xảy ra chuyện gì, vào lúc đó ở trước mặt nàng lại còn có một cái càng thêm khó giải quyết sự tình, để cho nàng tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Các người đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng cứu các ngươi vẫn còn muốn lấy oán trả ơn. Ngồi ở Thiết Nương bên cạnh, toàn thân đeo băng quân phản kháng nhị đội trưởng, tức giận bất bình nói ra. Mà ở phía dưới một tên tóc dài đại hán khinh thường nói ra, các ngươi quân phản kháng đã cứu chúng ta xác thực thiếu các ngươi một cái nhân tình, nhưng đó cũng không phải để cho ta cho ngươi bán mạng lý do. Mà ở tên kia tóc dài đại hán sau lưng cũng đi ra một tên lấm la lấm lét thẳng lùn nói ra. Chính là, nơi này chính là thực lực vi tôn thế giới, chỉ mấy người các ngươi thiên võ cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa dựa vào cái gì làm lão đại của chúng ta, các vị, các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng vậy à, các ngươi bất quá là một đám tiểu oa nhi mà thôi, còn ý đồ chỉ huy chúng ta, rất không có khả năng. Không sai, ngươi kêu Thiết Nương đúng không, ngươi nhân tình ta nhớ kỹ, nhưng muốn ta về sau nghe theo ngươi mệnh lệnh, không có khả năng. Tại chỗ thằng lùn dưới sự cổ động, hậu phương một đám gia hỏa cũng nhao nhao ồn ào. Thiết Nương lấy lại tinh thần, nhìn phía dưới từ nô lệ sân quyết đấu cứu trở về chiến nô rất là đau đầu. Nàng không nghĩ tới đám người này cư nhiên như thế ngang ngược, so với chính mình trong dự đoán còn khó hơn lấy giao lưu. Thiết Nương nguyên bản định là muốn đem đám này chiến nô toàn bộ hấp thu được quân phản kháng bên trong đến, đề cao quân phản kháng thực lực, dạng này bọn họ quân phản kháng bước kế tiếp liền có thể trực tiếp đi đại náo nô lệ thị trường. Nhưng có thể bị đưa đến nô lệ sân quyết đấu chiến nô, trừ bỏ thực lực cường hãn bên ngoài, liền là phi thường khó mà thuần phục, bất kể thế nào tra tấn quất cũng không phục mềm loại kia. Cuối cùng bởi vì không cách nào trở thành một hợp cách nô lệ mới bị đưa đến sân quyết đấu tới nơi này mỗi ngày quyết đấu chờ chết. Bây giờ cho dù là Thiết Nương cứu bọn họ, nhưng ở nghe nói muốn bọn họ gia nhập quân phản kháng nghe theo Thiết Nương an bài thời điểm, có ít người lại không vui. Cầm đầu dĩ nhiên chính là cái kia mạnh nhất tóc dài đại hán, thiên võ cảnh đỉnh phong thực lực, cùng hắn cái kia lấm la lấm lét tiểu đệ, vóc dáng mặc dù phi thường thấp, nhưng thực lực nhưng cũng có thiên võ cảnh trung kỳ. Hai người bọn họ gặp Thiết Nương chỉ có thiên võ cảnh sơ kỳ thực lực liền muốn đảo khách thành chủ, trực tiếp tại chiến nô bên trong kéo bè kết phái, rất nhanh liền thu hẹp một đám người đứng ở tóc dài đại hán phía bên kia. Nguyên bản đại đa số người đều đồng dạng gia nhập quân phản kháng, nhưng chính là xuất hiện tóc dài đại hán cái này đau đầu, trừ bỏ một số nhỏ tương đối giảng tình nghĩa người, vẫn là kiên định không thay đổi đứng ở Thiết Nương bên này bên ngoài. Còn lại hoặc là ủng hộ tóc dài đại hán làm chủ, hoặc là dứt khoát bảo trì trung lập, xa xa đứng ở một bên chờ lấy Thiết Nương cùng tóc dài đại hán phân ra thắng bại. Nguyên bản chỉ cần có lợi cho quân phản kháng, để cho ai tới làm chủ Thiết Nương cũng không đáng kể, nhưng bây giờ Thiết Nương đã đầu phục Tiêu Minh, lúc này trên đầu tự nhiên không thể khiến người khác đứng lên. Đồng thời cái này tóc dài đại hán còn vô sỉ yêu cầu, hoặc là để cho hắn làm chủ, đồng thời Thiết Nương làm hắn nữ nhân, hắn mới đáp ứng gia nhập quân phản kháng, nếu không tóc dài đại hán sẽ đem hắn người ủng hộ toàn bộ mang đi. Loại này vô sỉ yêu cầu, đem Thiết Nương sắc mặt đều khí xanh một khối tím một khối. Chương 172, tỷ thí. Thiết Nương, ngươi cân nhắc thế nào a, muốn là lại không quyết định, ta cần phải dẫn người đi rồi. Lúc này tóc dài đại hán đầy mặt đắc ý nói ra. Tóc dài đại hán tên là Bạo Hảo, nguyên bản hắn liền là một phương ác bá, bởi vì thực lực bản thân cường đại, ngay cả phụ cận thành nhỏ không dám quản. Thẳng đến ngày nào đó hoành hành bá đạo sâu bạo hào, không cẩn thận chọc phải đi ngang qua vương thất đệ tử, mới bị bắt vào nô lệ sân quyết đấu bên trong. Trang chủ bị Tiêu Minh đánh giết thời điểm, bạo hào còn nhốt tại địa hạ lao trong lồng, cho nên cũng không rõ ràng bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng theo bạo hào, trận kia chủ thực lực cũng không có gì đặc biệt, lại bị mấy cái này thiên võ cảnh sơ kỳ dẫn đầu quân phản kháng cho đánh bại. Cho nên khi biết Thiết Nương là tòa thành nhỏ này thành chủ nữ nhi về sau, bạo hào liền hiện lên tham dục, muốn đem tòa thành nhỏ này cùng Thiết Nương đều chiếm thành của mình. Thế là liền xuất hiện tại một màn này. Ngươi đừng mơ tưởng. Nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta quân phản kháng, có thể, ta cũng không bắt buộc, ngươi bây giờ lập tức có thể rời đi, xin cứ ngươi nếu không ảnh hưởng đến những người khác. Thiết Nương sắc mặt tái nhợt nói ra. Bạo hào cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía hậu phương giúp đỡ chính mình tiểu đệ nói ra, có sao? Ta ảnh hưởng ai sao? Mà ủng hộ bạo hào một đám tiểu đệ là nhao nhao lắc đầu biểu thị bạo hào không có ảnh hưởng đến ai, là chính bọn hắn không nguyện ý gia nhập quân phản kháng. Sau đó bạo hào lại xoay người một bộ đã ăn chắc Thiết Nương bộ dáng. Ngươi xem, quần chúng con mắt là sáng như tuyết, ngươi cũng không nên vu hãm người tốt nạp. Thiết Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía một bên khác lựa chọn trung lập người dẫn đầu Bình Phong. Người này thực lực đồng dạng không thể khinh thường, giống như Bạo Hào cũng là thiên võ cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng Bình Phong lại quay đầu đi, cố ý không cùng Thiết Nương đối mặt. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là nguyện ý gia nhập quân phản kháng, cùng một chỗ lật đổ lục thông chế độ nô lệ độ, nhưng vấn đề mấu chốt lại là hắn cũng đồng dạng cho rằng Thiết Nương đám người tu vi không đủ để xuất lĩnh bọn họ. Thân làm cường giả, bản thân thì có một cỗ bản thân ngạo khí, muốn để cho bọn họ phục tùng, có thể, nhưng nhất định phải còn mạnh hơn bọn họ. Ở đây chiến nô không có sợ chết chủ, cũng là không phục sân nô lệ quản giáo mới bị đưa đi sân quyết đấu, đương nhiên sẽ không bởi vì bị Thiết Nương cứu ra liền túi đầu bán mạng. Cho nên Bình Phong mới lựa chọn đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn muốn nhìn một chút Thiết Nương không có có biện pháp xử lý những chuyện này, nếu như Thiết Nương có thể xử lý tốt, như vậy nói rõ Thiết Nương năng lực cũng khá. Như vậy cho dù Thiết Nương tu vi đấy một chút cũng không quan trọng, nhưng nếu như năng lực cũng không được lời nói, Bình Phong cũng chỉ có thể mang theo ủng hộ cái kia đoàn người ra ngoài thành lập một cái khác nhánh phản kháng đội ngũ. Bạo Hào gặp Thiết Nương nhìn về phía Bình Phong trong lòng thật đúng là có chút khẩn trương. Sợ hãi Bình Phong đứng ra ủng hộ Thiết Nương, dù sao cùng cảnh giới tình huống dưới, Bạo Hào cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Bình Phong. Bây giờ gặp Bình Phong thái độ, Bạo Hào cũng thở dài một hơi, chỉ cần Bình Phong không nhúng tay vào, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Thế là Bạo Hào tựa như nhượng bộ một bước ngựa khí nói ra, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, hiện tại cái này thế đạo vốn là nhìn nắm tay người nào lớn ai nói tính, không bằng chúng ta dứt khoát đến một trận tỉ thí như thế nào, người nào thắng, về sau ai làm lão đại. Hèn hạ, ngươi. Nghe nói như thế nhị đội trưởng lập tức nổi giận. Chính là muốn mắng to Bạo Hào biết rõ bọn họ quân phản kháng mấy tên đội trưởng đều chỉ có thiên võ cảnh sơ kỳ, mà hắn cái này thiên võ cảnh đỉnh phong gia hỏa lại còn nói muốn so thực lực, cái này rõ ràng khi dễ người. Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị Thiết Nương đưa tay ngăn trở. Nhị đội trưởng sững sờ, không biết Thiết Nương vì sao ngăn đón bản thân, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Thiết Nương thế mà cười lạnh nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Thiết Nương đáp ứng thẳng thắn như vậy, lần này ngược lại để cho Bạo Hào ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Thiết Nương lại bởi vậy nổi giận đây, lại nhìn Thiết Nương cái kia tràn ngập tự tin biểu lộ, để cho Bạo Hào cảm giác trong này tựa hồ không đơn giản như vậy. Bạo Hào bên cạnh tên kia thằng lùn tựa hồ cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, lôi kéo Bạo Hào bả vai nhắc nhở đến: "Lão đại, này nương môn đáp ứng có chút dứt khoát nha, cẩn thận trong đó có trá." "Làm sao? Vừa rồi thế nhưng là ngươi đưa ra muốn so thực lực, bây giờ sợ?" Thiết Nương rất thẳng thắn đi tới một bên đất trống bên trên, đã thấy Bạo Hào còn tại chỗ sững sờ, liền mở miệng rêu cợt nói: "Thiết Nương phép khích tướng cũng phi thường hữu dụng, nguyên bản tại thằng lùn dưới sự nhắc nhở, Bạo Hào thật đúng là sợ trong đó có trá, cho nên có chút do dự, nhưng bị Thiết Nương như vậy một kích, lập tức giận dữ. Ai sợ, tới thì tới." Nói xong bạo phát ra trên người đó thuộc về thiên võ cảnh đỉnh phong khí thế tìm cho mình hồi tự tin. Bạo Hào tiến lên về sau, những người khác cũng rất phối hợp lui ra phía sau mấy bước, cho bọn họ chống đi càng nhiều vị trí thi triển. Đội hai chiến gặp Bạo Hào khí thế bức người, một mặt lo lắng, muốn tiến lên đem nhất thời nóng nào Thiết Nương kéo trở về, nhưng mình hai chân bây giờ còn chưa khôi phục lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thế là chỉ có thể quay đầu cùng một bên đại phì nói ra: "Mau đưa đội trưởng kéo trở về đi, gia hỏa kia thế nhưng là thiên võ cảnh cường giả tối đỉnh, đội trưởng chỉ có thiên võ cảnh sơ kỳ tại sao có thể là đối thủ của hắn?" Nhưng để cho nhị đội trưởng ngoại ý muốn là, đại phì thế mà cũng đồng dạng một mặt tự tin nói ra: "Yên tâm đi, đội trưởng hắn nhất định có thể thắng." "Chuyện gì xảy ra, làm sao sau khi hôn mê tỉnh lại sau giấc ngủ, ta cảm giác đều có điểm xem không hiểu bọn họ?" Nhị đội trưởng cực kỳ nghi hoặc, không hiểu rõ đại phì cùng Thiết Nương tự tin từ đâu tới đây, nhưng lúc này theo Thiết Nương khí thế bạo phát đi ra, lập tức lại đem nhị đội trưởng lực chú ý hấp dẫn trở về. "Thiên, đội trưởng lúc nào đột phá đến thiên võ cảnh trung kỳ, hơn nữa nhìn khí thế kia sung mãn bộ dáng, ẩn ẩn đều nhanh muốn tới thiên võ cảnh hậu kỳ, nàng cảnh giới làm sao tăng lên nhanh như vậy, rõ ràng khoảng cách lần trước đột phá đến thiên võ cảnh vẫn chưa tới thời gian 2 năm." Có thể sau khi hết khiếp sợ, nhị đội trưởng lại lần nữa nhíu mày, mặc dù hắn biết rõ Thiết Nương đã từng có vượt cấp chiến thắng thiên võ cảnh trung kỳ võ giả ghi chép. Bây giờ Thiết Nương thực lực đạt đến thiên võ cảnh trung kỳ, chiến thắng thiên võ cảnh hậu kỳ võ giả cũng là có cơ hội. Nhưng đối phương thế nhưng là thiên võ cảnh cường giả tối đỉnh, so Thiết Nương cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Có thể sự tình đã tiến hành đến trình độ này, nhị đội trưởng cái này tàn phế cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể chờ mong Thiết Nương một hồi có thể vượt xa bình thường phát huy, thật chiến thắng trước mắt cái này vô sỉ gia hỏa. Hiểu kế tiếp Thiết Nương cử động lại làm cho nhị đội trưởng cơ hồ hỏng mất. Chỉ thấy Thiết Nương vươn một ngón tay, hướng về phía trước mắt Bạo Hào nói ra: "Một chiêu, ngươi nếu có thể đón lấy, như vậy ta cái đội trưởng này vị trí lập tức tặng cho ngươi." Đến, nguyên bản nhị đội trưởng còn chờ mong Thiết Nương có thể lôi kéo một lần, chiến thắng đối thủ, cái này ngay cả lôi kéo cơ hội cũng không có, biến thành một chiêu phân thắng thua, đồng thời ăn thiệt thòi vẫn là Thiết Nương. Thiết Nương một cử động kia chấn kinh toàn trường đồng thời, cũng chọc giận Bạo Hào. Bởi vì tại Bạo Hào trong mắt cái này không phải sao, nhưng là khiêu khích, vẫn là trần trụi nhục nhã, nếu như là cùng cảnh giới hoặc là thực lực cao hơn hắn người nói lời này còn không có gì, nhưng bị so thực lực mình thấp người nói như vậy, đây chính là đối với hắn không tôn trọng. Bạo Hào chỗ nào còn quản cái gì thương hương tiếc ngọc, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn trực tiếp nổi trận lôi đình hướng về Thiết Nương đánh tới, bạo phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Thiết Nương cũng lập tức đem bản thân tụ lực một quyền đánh ra. Bành! Hai quyền chạm vào nhau, Bạo Hào vậy mà trực tiếp té bay ra ngoài, giống như mũi tên đồng dạng, bay lên trời thế. Tại trái lại Thiết Nương đã thu hồi nằm đấm, bình thản ung dung đứng tại chỗ. Chương 173, tâm phục khẩu phục. Cái này, nhìn xem đã bay cao đi xa không thấy tăm hơi Bạo Hào, mọi người tại đây trừ bảo đại phỉ bên ngoài tất cả đều ngây ra như phỗng. Thang Lôn càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không thể tin được đây là thật, chỉ là một chiêu, bị đánh bay thế mà không phải Thiết Nương mà là Bạo Hào. T, ta không là đang nằm mơ đi, Thiên Võ cảnh trung kỳ thế mà một quyền đem Thiên Võ cảnh đỉnh phong đánh bay đi. Cái này Thiết Nương thật coi khủng bố như vậy. Nhìn tới các nàng quân phản kháng có thể đoạt lấy tử vong quyết đấu chẳng càng nhiều là dựa vào thực lực, mà không phải may mắn. Đúng vậy à, Thiên Võ cảnh trung kỳ liền đã mạnh như vậy, vậy nếu là đạt tới Thiên Võ cảnh đỉnh phong thời điểm, đã không phải có thể cùng Vương cảnh cường giả tương đương. Có thể cùng Vương cảnh cường giả tương đối cũng có chút khoa trường, nhưng cùng với giai vô địch là không thành vấn đề. Bình Phong hậu phương một đám võ giả đều ở lao nhau nghị luận ầm ĩ, đối với Thiết Độc bày ra thực lực biểu thị tán thành. Thu hồi nắm đấm Thiết Nương, nghe thấy đám người tiếng nghị luận, mặt ngoài mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm nhưng ở mừng thầm, cái này nhẹ nhõm treo lên đánh cảnh giới cao võ giả cảm giác thật sự là quá sung sướng. Nếu không phải là nơi này có người tại, nàng thật muốn hưng phấn hô to. Thiết Nương đầu tiên là thu được Tiêu Minh cho một viên 1 năm kinh nghiệm đan, trợ giúp Thiết Nương sơ thông một lần trong kinh mạch lâu dài lắng đọng linh lực, để cho Thiết Nương một hơi đột phá đến Thiên Võ cảnh trung kỳ. Không được bao lâu thậm chí còn có thể đột phá đến Thiên Võ cảnh hậu kỳ cấp độ. Nguyên bản Thiết Nương ăn cái kia viên kinh nghiệm đan về sau, liền đã đối với Tiêu Minh xuất ra thần kỳ đan dược kinh thán không thôi, kết quả Tiêu Minh lại lấy ra một cái quyền sáo cho nàng. Quyền sáo là trước đó Tiêu Minh siêu cấp 10 rút liên tiếp, rút chúng sử thi cấp vũ khí, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả nắm đấm lực bộc phát, kỹ năng chủ động còn có thể để cho người sử dụng lần công kích sau bạo kích. Tiêu Minh trong thủ hạ không có người nào là dùng quyền, cho nên trước đó một mực tại trong không gian giới chỉ để đó. Hôm nay gặp được Thiết Nương vừa vặn cho đi nàng, mà Thiết Nương mang lên trên Tiêu Minh cho sử thi cấp quyền sáo về sau, liền lập tức cảm nhận được quyền sáo mang đến cho hắn lực lượng kinh người, phản phất tự chỉ huy ra mỗi một quyền đều so trước đó mạnh gấp hai. Thiết Nương từ nhỏ đã ưa thích luyện quyền, công phu quyền cước vốn liền lợi hại, nếu như nói phổ thông võ giả huy quyền lực lượng là một, dài như vậy kỳ luyện quyền Thiết Nương, thông qua đặc thù kỹ xảo phát lực, huy quyền lực lượng chính là hai. Lại thông qua kỹ năng tiên phú cường hóa biến thành Thiết Quyền, lực lượng tăng gấp đôi chính là 4, mặc dù một quyền có thể vung ra cùng cảnh giới võ giả 4 lần lực lượng, nhưng đừng quên bình thường võ giả cũng là mang vũ khí, coi như không vũ khí, gặp được Thiết Nương loại này không có sức mạnh, nhanh nhẹn không đủ tay ngắn võ giả, sớm phòng bị phía dưới, vẫn có thể tránh ra, mà sẽ chỉ đánh quyền, sẽ không sử dụng những vũ khí khác. Thiết Nương tự nhiên là ăn phải cái lô vốn. Bất quá cũng may, Thiết Nương rất nhanh liền luyện thành hậu thiên kỹ năng, tụ lực, nếu như lại phối hợp bản thân tụ lực một đòn như vậy uy lực liền có thể đạt tới là 12. Mặc dù gặp được nhanh nhẹn hình võ giả lúc, tụ lực một đòn khả năng cao sẽ đánh không, nhưng nếu là tại đối thủ không biết rõ tình huống dưới, đột nhiên tập kích, 12 lần lực lượng liền xem như cao nhất tiểu cảnh giới người cũng vô pháp chịu nổi. Cũng là lúc trước Thiết Nương có thể tại Thiên Võ cảnh sơ kỳ chiến thắng Thiên Võ cảnh trung kỳ võ giả nguyên nhân. Mà thu được Tiêu Minh quyền sáo về sau, trực tiếp để cho Thiết Nương nắm đấm lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi, như vậy tăng thêm tụ lực chính là 24 lần lực lượng. Lại thêm nắm đấm bổ sung kỹ năng, có thể cho bản thân một lần công kích sinh ra bạo kích hiệu quả. Cũng đúng là như thế, Thiết Nương vừa rồi vung ra Thiên Võ cảnh trung kỳ võ giả 48 lần lực lượng. Vì đề phòng Bạo Hào có lòng đề phòng, tránh đi Thiết Nương cái này chí cường một quyền, Thiết Nương vừa rồi chọc giận Bạo Hào cũng là cố ý vi chi. Dạng này bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc Bạo Hào thì sẽ không nghĩ sự tình khác, mà sẽ một mạch hướng về Thiết Nương đánh tới, đợi đến tới gần Thiết Nương, cảm nhận được Thiết Nương trên nắm tay cái kia lực lượng kinh khủng lúc, mọi thứ đều đã muộn. Mừng thầm qua đi Thiết Nương, ra vẻ uy nghiêm nhìn lướt qua trước kia ủng hộ Bạo Hào đám người kia, doa đến bọn họ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sợ Thiết Nương xông lên bạo đánh bọn họ một trận. Đây chính là Thiên Võ cảnh đỉnh phong võ giả cũng có thể một quyền đánh bay tồn tại, bọn họ những người này ở đây Thiết Nương trước mặt bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Thiết Nương gặp đám này phản đối ra hỏa đã bị mình hù dọa, liền quay đầu nhìn về phía một bên khác còn đang ngẩn người Bình Phong nói ra: "Thế nào, ngươi có muốn hay không cũng tới đến so tài một chút?" Ngẩn người Bình Phong lấy lại tinh thần, nghe thấy Thiết Nương gọi mình tiến lên cùng nàng tỉ thí, đầu lắc cùng cái trống lúc lắc tựa như: "Không, không cần, Thiết Nương tiền bối thực lực, ta Bình Mỗ tâm phục khẩu phục, trừ bỏ ngài, không có người càng thích hợp làm quân phản kháng đội trưởng. Bình Phong xưng hô Thiết Nương đều đã vận dụng tôn xưng, thậm chí đối với cái này nhỏ hơn mình trên mười mấy tuổi Thiết Nương gọi lên tiền bối. Có thể thấy được hắn đối với Thiết Nương thực lực là tâm phục khẩu phục. Bình Phong đều tỏ thái độ, như vậy Bình Phong hậu phương một đám võ giả tự nhiên cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị bản thân nguyện ý gia nhập quân phản kháng đội ngũ, nghe theo Thiết Nương an bài. Gặp Trung Lập mới đã cầm xuống, Thiết Nương lại lần nữa dùng sắc bén ánh mắt lần nữa quét về ủng hộ Bạo Hào đám kia người phản đối, nói ra: "Cùng trước kia một dạng, ta nói lời giữ lời, nếu như các ngươi hay là không muốn gia nhập quân phản kháng, bây giờ có thể lập tức rời đi, ta quyết không ngăn trở, nhưng người nào nếu còn muốn làm cái gì tiểu động tác lời nói, ta không ngại cũng đưa hắn lên trời. Ta nguyện ý gia nhập quân phản kháng." "Ta cũng nguyện ý gia nhập." "Tiền bối thực lực kinh người, chúng ta tâm phục khẩu phục." "Xin lỗi, ta nghĩ trở về nhìn ta một chút vợ con, chờ ta thu xếp tốt bọn họ về sau, ta tất nhiên trở về." Trước kia một đám người phản đối, thấy được Thiết Nương thực lực sau đại đa số đều lựa chọn gia nhập quân phản kháng. Mà một chút có ý khác, có lẽ còn có sự tình phải xử lý, tạm thời không cách nào gia nhập, có lên tiếng kêu gọi sau rời đi, có im lặng rời đi. Ngồi liệt trên mặt đất thằng lùn nhìn xem hậu phương hoặc là im lặng rời đi, hoặc là lựa chọn gia nhập quân phản kháng võ giả, biết rõ đại thế đã mất. Mà hắn xem như trước đó người phản đối người dẫn đầu một trong, hắn cũng không có mặt mũi lại tiếp tục lưu lại, ủ rũ đứng dậy rời đi. Mà nhị đội trưởng Hàm Dương, vốn là tam đội trưởng, nhưng nguyên bản nhị đội trưởng Sở Sinh phản bội bọn họ quân phản kháng về sau, Hàm Dương liền tự động lên tới nhị đội trưởng. Nhưng Hàm Dương cũng biết mình tình huống, không nói hiện tại bản thân bị trọng thương khó mà thi triển, coi như hắn hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, tại quân phản kháng gia nhập nhiều cường giả như vậy tình huống dưới, hắn cái này thiên võ cảnh sơ kỳ gia hỏa cũng không dám chiếm cái này nhị đội trưởng vị trí. Cho nên hắn liền chủ động từ đi bản thân nhị đội trưởng chi vị, lựa chọn làm quân phản kháng hậu cần, mặc kệ Thiết Nương khuyên như thế nào cũng vô dụng. Không có cách nào, Thiết Nương chỉ có thể chia rẽ quân phản kháng vốn có biên chế, một lần nữa phân phối. Thiết Nương vẫn là quân phản kháng đại đội trưởng, Đại Phì làm nhị đội trưởng, Bình Phong làm tam đội trưởng. Mà đám này chiến nô bên trong còn thừa hai cái thiên võ cảnh sơ kỳ cao thủ cũng phân biệt làm quân phản kháng tứ đội trưởng cùng đội năm lớn lên. Còn thừa võ giả đại đa số cũng đều là linh võ cảnh võ giả, có bọn họ gia nhập, để cho quân phản kháng thực lực tổng hợp lập tức đề cao mấy lần. Mà Thiết Nương dùng thực lực đến cố định đội trưởng chi vị cách làm, cũng không có ai phản đối, dù sao ở nơi này đoàn người trong mắt, chỉ có được thực lực cường đại mới có tư cách chỉ huy bọn họ. Chương 174, nhục thể đỉnh phong. Trong phòng, đã đem long tộc huyết mạch hoàn toàn kích hoạt long nhất đứng người lên, không thể tin nhìn mình khổng vũ hữu lực hai tay. Cảm giác kia, thật giống như tùy tiện một quyền liền có thể đem không khí cũng đánh nát đồng dạng. Long nhất long tộc huyết mạch so với bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên đạt đến vương cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà Tu Vi, tại kích hoạt huyết mạch trước đó liền dùng qua Tiêu Minh cho kinh nghiệm đan, bởi vì các loại huyết mạch cấp cao hơn Thiết Nương duyên cớ, cho nên hiệu quả so Thiết Nương càng tốt hơn, một hơi đạt đến thiên võ cảnh hậu kỳ. Sau đó tại kích hoạt huyết mạch dưới sự kích thích, lần nữa tăng lên tới thiên võ cảnh đỉnh phong cấp độ. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, không sai, hiệu quả này so trong dự đoán muốn tốt. Nói xong, thiện tay ném một khỏa đan dược cho Long Nhất. Đây là? Long Nhất không hiểu hỏi. Đây là phá vương đan, chờ thêm mấy ngày ngươi tu vi vững chắc tốt về sau, phục dụng nó, ngươi sẽ có 6 thành sát suất đột phá đến vương cảnh. Nghĩ nghĩ, Tiêu Minh lại sửa lời nói, không đúng, ngươi Long tộc huyết mạch đã hoàn toàn kích hoạt, đến lúc đó đột phá vương cảnh so với bình thường người muốn nhẹ nhõm một chút, ta tính ra, làm sao cũng phải có 8 thành xác suất thành công. Cái gì? 8 thành? Long Nhất cả kinh cái cầm đều không ngậm miệng được. Lúc trước Long Nhất từ linh võ cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên võ cảnh sơ kỳ cũng tốn gần thời gian 2 năm. Gặp được Tiêu Minh về sau, không tính bản thân nhục thân tăng lên, vẹn vẹn tu vi từ thiên võ cảnh sơ kỳ đến thiên võ cảnh đỉnh phong liền xài không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Kết quả Tiêu Minh còn nói qua mấy ngày chỉ cần phục dụng trong tay cái này thần kỳ đan dược liền có thể lần nữa thử nghiệm đột phá, đồng thời còn có 8 thành xác suất. Đây hoàn toàn phá vỡ Long Nhất đối với tu luyện nhận thức, cảm giác chỉ cần đi theo Tiêu Minh, như vậy cảnh giới này tăng lên liền cùng uống nước một dạng. Tận đến giờ phút này, Long Nhất mới hoàn toàn tin tưởng, Tiêu Minh là có thể trợ giúp hắn báo thù người. Mặc dù Long Nhất lúc này không có cái gì nói, nhưng ở trong mắt Tiêu Minh lại thấy được Long Nhất độ trung thành lập tức ảo tới 100. Nhìn thấy Long Nhất độ trung thành biến hóa, Tiêu Minh cười, vỗ vỗ Long Nhất bả vai, đem lâm vào trầm tư Long Nhất đánh thức. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Thiết Nương các nàng xử lý thế nào. Long Nhất gặp qua thần đến, lập tức đuổi theo kịp Tiêu Minh bước chân, là, thiếu chủ, Tiêu Minh yêu cầu bên ngoài xưng hô. Đợi đến Long Nhất đi theo Tiêu Minh cùng đi đến biệt viện lúc, Thiết Nương cũng đã phân phối hoàn tất. Thiết Nương nhìn thấy Tiêu Minh đến, lập tức chủ động lên tiếp, cung cung kính kính nói ra: "Thiếu chủ." Thiết Nương kiến thức qua Tiêu Minh thực lực, cũng kiến thức qua Tiêu Minh thủ bút, cho nên đối với Tiêu Minh là phi thường tín phục. "Ân, chỉnh đốn thế nào?" "Đã chỉnh đốn hoàn tất, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể xuất phát, bằng vào chúng ta đội hình, cầm xuống mới xây nô lệ phòng đấu giá không thành vấn đề." Lục Thông Vương quốc to lớn nhất 3 chỗ nô lệ căn cứ, Tử Vong Quyết đấu trường, mới xây nô lệ phòng đấu giá, giao dịch nô lệ trung tâm. Tử Vong Quyết đấu trường nô lệ cường giả nhiều, phòng đấu giá nô lệ năng khiếu nhiều, tỉ như đặc biệt thông minh, hoặc là một chút công tượng thợ một loại hình có kỹ năng đặc thù người, đều sẽ xuất hiện ở nô lệ phòng đấu giá giá cao đấu giá. Mà cái cuối cùng giao dịch nô lệ trung tâm thì là nô lệ số lượng nhiều nhất địa phương, bởi vì Lục Thông Vương quốc tất cả nô lệ cũng là từ nơi này sinh ra. tất cả bị biếm thành nô lệ người đều sẽ bị bắt được chỗ đó, thực lực cường hãn khó mà quản giáo đều sẽ bị trộm tới tử vong quyết đấu tràng, phát hiện có năng khiếu đều sẽ cầm lấy đi phòng đấu giá bán giá cao. Còn thừa là lưu lại, mỗi ngày sẽ có vô số thương nhân hoặc là quý tộc đến đây chọn lựa. Bây giờ tử vong quyết đấu tràng đã phá hủy, cho nên quân phản kháng kế hoạch bước kế tiếp liền đem còn thừa hai nơi đại hình nô lệ căn cứ cho phá hủy, sau đó hấp thu bên trong nô lệ cho mình dùng. Thiết Nương đang cùng Tiêu Minh trò chuyện tiếp xuống kế hoạch lúc, Bình Phong đi tới, nhìn về phía Tiêu Minh hỏi: "Vị này là?" Long Nhất hắn nhận biết, còn tại tử vong quyết đấu tràng thời điểm, tại địa lao bên trong liền thường xuyên gặp mặt. Nhưng Tiêu Minh, Bình Phong tại tử vong quyết đấu tràng mới vừa bị liền đi ra thời điểm, liền xa xa thấy qua một mặt, nhưng lúc đó không quá để ý. Có thể cái này sẽ đã thấy Thiết Nương đối với Tiêu Minh cung cung kính kính, không cần phải nói, nhất định là Thiết Nương đầu lĩnh. Cái này khiến Bình Phong có chút không vui. Dù sao hiện tại hắn đã là quân phản kháng tam đội trưởng, Thiết Nương đầu lĩnh, như vậy không phải tương đương với là hắn đầu lĩnh sao? Có thể Tiêu Minh mặc dù nhìn cả người khí chất cùng ăn mặc đều cao quý vô cùng, thân thế nhất định bất phàm, nhưng nhìn dáng vẻ tối đa chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu hài. Một cái tiểu thí hài không hiểu thấu cưỡi tại trên đầu mình, Bình Phong tự nhiên đến hỏi cho rõ. Nhưng mà, trước đó cách khá xa, không có cảm giác được, cái này sẽ cách rất gần, lại nhìn, Bình Phong lập tức cảm thấy từ Long Nhất cùng Tiêu Minh trên người phát ra huy áp. Bình Phong ngay cả tim đập cũng không nhịn được nhanh thêm mấy phần, trên trán còn toát ra tơ mỏng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lúc trước đối mặt Vương Cảnh sơ kỳ cao thủ bắt lúc sau, cũng chưa từng từ đối phương cảm thụ qua dạng này uy áp, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Kỳ thật Bình Phong cảm nhận được Long Nhất cùng Tiêu Minh uy áp đều đến từ ở huyết mạch áp chế, cùng tu vi khí thế áp chế khác biệt là. Khí thế áp chế là tu vi chênh lệch càng lớn, hiệu quả càng lớn, chênh lệch càng nhỏ, hiệu quả càng nhỏ. Cho nên đã từng thiên võ cảnh đỉnh phong Bình Phong, đối mặt Vương Cảnh sơ kỳ lục thông đại tướng có lúc, nhận đối phương khí thế ảnh hưởng liền phi thường nhỏ. Mà huyết mạch áp chế thật giống như chuỗi thức ăn đáy sinh vật gặp đỉnh chuỗi thực vật sinh vật mở dạng, đáy sinh vật tại ở gần cao đoan sinh vật lúc, thân thể liền sẽ không tự giác xuất hiện Bình Phong hiện tại phản ứng, đó là tiềm ẩn tại trong huyết mạch, bản năng e ngại. Thiết Nương chú ý tới Bình Phong cái này ngắn ngủi biểu tình biến hóa, cười nhạt một tiếng, giới thiệu đến: "Vị này là Long Nhất, ta bạn đồng sự, tin tưởng các ngươi nhận biết, cũng không cần ta nhiều giới thiệu a." Gặp Bình Phong gật đầu, Thiết Nương lại tiếp tục giới thiệu Tiêu Minh: "Vị này là thiếu chủ của chúng ta, cũng là chúng ta quân phản kháng chân chính lão đại. Trước đó tại tử vong quyết đấu chẳng cũng chính là thiếu chủ xuất thủ, chúng ta mới có thể đưa các ngươi cứu ra, nếu không lúc này chúng ta khả năng đều không thể ở nơi này nói chuyện." Bình Phong lúc này mới nhớ tới, Thiết Nương còn không có biểu hiện ra thực lực trước đó cũng đã nói, trận kia chủ thực lực thật sự là Vương Cảnh sơ kỳ, cũng may nàng thiếu chủ xuất thủ, mới đưa cái kia chàng chủ đánh chết. Lúc ấy đợi Bình Phong còn tưởng rằng đây là Thiết Nương là dùng để hù bọn họ nói dối, cho nên không có làm thật. Có thể cái này biết, Thiết Nương thực lực cũng đã phô bày, bản thân lại từ trên người Tiêu Minh cảm nhận được loại kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ uy áp. Liền nối lại trước Thiết Nương nói những lời kia tin nửa phần. Mặc dù Bình Phong vẫn cảm thấy Thiết Nương trước đó nói, Tiêu Minh đưa tay ở giữa liền xử lý Vương Cảnh sơ kỳ chàng chủ có chút nói ngoa. Nhưng liền Thiết Nương đều không chiến thắng được chàng chủ bị Tiêu Minh chiến thắng, thực lực kia chắc chắn sẽ không thấp, tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến thành tựu như thế, Bình Phong cuối cùng là chịu phục. Cho nên Bình Phong nội tâm thái độ cực nhanh thay đổi, từ trước kia không vui, đến bây giờ cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả giới thiệu cũng không cần Thiết Nương mở miệng, trực tiếp chủ động tự giới thiệu mình: "Thiếu chủ, ngài khỏe chứ? Ta gọi Bình Phong, quân phản kháng tam đội trưởng." Chương 175, địch tập. Tiêu Minh quan sát một chút Bình Phong, vậy mà cũng là một cái A cấp huyết mạch. Tiêu Minh cũng không biết Bình Phong trước đó trong lòng biến hóa, chỉ nhìn thấy Bình Phong còn tại nơi xa lúc cũng không có biểu hiện độ trung thành, nhưng là tới gần về sau đột nhiên liền cho thấy. Nhìn tới cũng là thức thời ra hỏa nhà Tiêu Minh trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Minh tự nhiên biết rõ Bình Phong là bị trên người mình khí vương giả cho chinh phục. Người đều đã đến cùng, Thiết Nương trước cho mọi người giới thiệu một chút Tiêu Minh, nói cho đám người, Tiêu Minh mới là quân phản kháng phía sau chủ tử. Mới bổ nhiệm tứ đội trưởng cùng đội năm lớn lên, nhìn Tiêu Minh tuổi còn trẻ không quá chịu phục. Nhưng hai người bọn họ gặp Bình Phong cũng không có ý kiến, bọn họ cũng không tiện nói gì. Mà cái khác võ giả gặp năm vị đội trưởng cũng không có ý kiến, bọn họ cũng tương tự không có ý kiến gì. Đợi đến đám người riêng phần mình đều biết không sai biệt lắm, Thiết Nương liền phủi tay, hấp dẫn đám người lực chú ý rồi nói ra: "Tốt rồi, tất nhiên tất cả mọi người nhận biết không sai biệt lắm, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi, ta đã để cho hạ nhân cho các ngươi chống ra đầy đủ gian phòng, dưỡng đủ tinh thần. Tranh thủ ngày mai chúng ta trong một ngày có thể đem nô lệ phòng đấu giá cùng giao dịch nô lệ trung tâm đều diệt đi. Ngày mai sẽ hành động." Bình Phong lại là giật mình, sau đó nói: "Các ngươi hôm nay đem tử vong quyết đấu tràng cho phá hủy, Vương Thất nhất định sẽ đối với mặt khác hai nơi căn cứ tăng số người nhân thủ, thậm chí xuất chinh quân chủ lực đều sẽ điều động một chút trở về, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực thật đánh qua sao?" Mà Thiết Nương nhìn về phía Tiêu Minh, Tiêu Minh gặp Thiết Nương nhìn mình, cười cười, khẽ gật đầu, liền quay người rời đi. Gặp Tiêu Minh sau khi gật đầu, Thiết Nương liền đối với Bình Phong giải thích nói: "Ngươi yên tâm, bằng vào chúng ta thực lực, cho dù tăng thêm nhân thủ chúng ta cũng không sợ, đến mức đã xuất chinh quân chủ lực, bọn họ đã không về được." "Ngươi vì sao xác định như vậy?" Bình Phong một mặt cả kinh nói. Lục Thông Vương quốc thế nhưng là tổng cộng xuất động hơn 100 vạn quân chủ lực xâm lấn Đại Chu, mà Thiết Nương nói bọn họ về không được ý nghĩa không phải là nói, cái này 100 vạn đại quân cũng phải chết ở Đại Chu bên trong. Có thể Chu quốc có thực lực này sao? Đừng nói Chu quốc trước kia bên trong hao tổn một đoạn thời gian, cái này sẽ chả gặp phải Man Quốc cùng Lục Thông hai mặt giáp công, hắn Chu Quốc lấy cái gì ngăn trở cái này trăm vạn đại quân? Thiết Nương ra vẻ thần bí nói ra, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó các ngươi một mực chuyên tâm cứu vớt nô lệ là được, còn lại giao cho thiên ý. Nói xong, Thiết Nương liền quay người rời đi, chỉ lưu cho đi Bình Phong một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Mà Thiết Nương câu nói này để cho Bình Phong nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng nhìn Thiết Nương cái kia đã tính trước bộ dáng, nghĩ nghĩ, tự lẩm bẩm, có lẽ đội trưởng có an bài khác ca. Đi xa Thiết Nương thở dài một hơi, không phải hắn không nghĩ nói rõ với Bình Phong Bạch, chủ yếu muốn là Tiêu Minh cũng không nói rõ với chính mình Bạch. Thiết Nương câu nói mới vừa rồi kia kỳ thật cũng là Tiêu Minh nói, Thiết Nương cũng bất quá là học Tiêu Minh trước đó bộ dáng giả vờ giả vịt một phen thôi. Nếu như là không biết đến Tiêu Minh thủ đoạn thời điểm, Thiết Nương chắc chắn sẽ không tin tưởng Tiêu Minh có biện pháp ngăn lại trăm vạn đại quân. Nhưng kiến thức qua Tiêu Minh thủ đoạn về sau, Thiết Nương ngược lại cảm giác đây là cơ bản thao tác. Một bên khác, Đồng Môn Quan. Nguyên bản đây là Chu Quốc chống cự Lục Thông xâm lấn trọng yếu quan khẩu, nhưng hôm nay cái này thành tường trên lại mang theo Lục Thông quốc kỳ. Hai tên binh sĩ đứng ở tường thành bên trên, nhìn xem đã sớm biến mất ở giới hạn quân đội chủ lực ngũ tán gấu. Binh sĩ 1, mấy tháng trước bởi vì bão tuyết để cho Chu Quốc trốn qua một kiếp, lần này ta xem bọn họ là hai kiếp khó thoát rồi. Binh sĩ 2 tiếp lời nói, đúng vậy à, thật hy vọng ngày đó nhanh một chút đến lúc đó ca ngày tốt lành liền tới rồi. Nghe nói như thế, binh sĩ 1 hơi sững sờ, khó hiểu nói, tại sao phải nói như vậy, chẳng lẽ chờ Lục Thông thống nhất Chu Quốc sau chúng ta bổng lộc liền có thể trướng? Mà binh sĩ 2 đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn, nhìn ngươi cái này tiền đồ, cũng chỉ có như vậy điểm truy cầu. Vậy chúng ta có thể có chỗ tốt gì a? Binh sĩ 1 vẫn là không hiểu. Ngươi đây liền không hiểu được đi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện gần nhất nô lệ giá cả đều ở tăng lên sao, đặc biệt là một chút lớn lên tương đối xinh đẹp nô lệ, càng là đang căng gọn. Binh sĩ 2 bắt đầu giảng giải. Gặp binh sĩ gật đầu một cái, binh sĩ 2 tiếp tục nói, nô lệ tăng giá đó là bởi vì hiện tại Lục Thông bên trong nô lệ không dễ bắt, nô lệ thiếu, giá cả tự nhiên là trướng, mà ngươi nhìn xem Chu Quốc, tốt mấy chục triệu nhân khẩu a. Binh sĩ 1 trừng to mắt, ngươi là nói đến thời điểm Chu Quốc toàn bộ người đều sẽ bị biếm thành nô lệ sao? Nếu như làm như vậy những vương quốc khác chắc chắn sẽ không cho phép Lục Thông làm như thế, thậm chí đến lúc đó hoàng triều đều sẽ dính vào. Binh sĩ 2 một mặt tán thưởng nhìn xem binh sĩ 1, không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi cái tên này biết rõ vẫn rất nhiều. Binh sĩ 1 gãi gãi cái hốc, không có ý tứ hì hì cười một tiếng, kỳ thật mấy tháng trước ta tại tướng quân bên ngoài lều đứng gắt lúc, vừa vặn nghe thấy mấy vị tướng quân nói, bọn họ nói nếu quả thật làm như vậy lời nói, chẳng những hoàng triều sẽ dính vào, ngay cả trật tự đế quốc đều khả năng người tới. Binh sĩ 2 âm trầm cười, nhìn tới ngươi là không có nghe toàn bộ. Ngươi biết hai vị tướng quân cuối cùng thảo luận đạt được kết quả là cái gì không? Binh sĩ 1 lắc đầu, về sau ta liền luân chuyển cương vị, không rõ lắm. Binh sĩ 2, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết đi, cuối cùng tướng quân ra kết luận chính là, đến lúc đó, bên ngoài chúng ta bộ đội sẽ bị hạ đạt không thể tập kích quấy rối Chu Quốc bách tính mệnh lệnh, nhưng sau lưng chúng ta lại có thể vụng trộm bắt cóc đại chu người, đưa đến Lục Thông tiến hành bán rẻ, thần không biết quỷ không hay. Binh sĩ 1 kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Binh sĩ 2 đạm định nói ra, cái này cũng là tỷ phu của ta nói cho ta biết, hắn trưởng quan sớm nghe được tin tức. Đến lúc đó dự định thành lập cái đoàn đội chuyên môn đi Chu Quốc vụng trộm vận chuyển nhân khẩu, mà tỷ phu của ta muốn mang ta lên, đến lúc đó bán kim tệ chỉ cần nộp lên trên một nửa đi lên, còn lại đều có thể bản thân giữ lại. Thật sao, huynh đệ ngươi có thể hay không mang ta lên? Binh sĩ kích động một cái nói ra. Binh sĩ 2 nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề, ta sở dĩ nói cho ngươi, chính là định kéo huynh đệ ngươi một cái. Binh sĩ 1 cảm động nói ra, ta ơn huynh đệ, ngươi ân tình ta nhớ kỹ. Binh sĩ thứ 2 vỗ vỗ binh sĩ 1 bả vai nói ra, cũng là huynh đệ, nói những cái này làm gì? Nói xong, hai người đều cười ha ha lên, phảng phất phất nhanh đang ở trước mắt. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hưu, phúc, hai người tiếng cười im bặt mà dừng. Binh sĩ vừa mãn mặt kinh khủng, lúc này hắn mặt đầy máu. Máu tươi này cũng không là chính hắn, mà là trước mắt binh sĩ 2, không biết từ nơi nào bay tới một mũi tên, thế mà trực tiếp từ binh sĩ 2 huyệt thái dương đâm vào, đem cả đầu cho xuyên qua. Mà lúc này binh sĩ 2 còn duy trì cười to bộ dáng, hắn thậm chí còn không từ trong lúc cười to kịp phản ứng cũng đã bị một tiễn mất mạng. Thẳng đến binh sĩ 2 lay động mấy lần, trọng trọng ngã trên mặt đất, binh sĩ 1 mới phản ứng được. Địch tập. Địa phương khác binh sĩ đột nhiên nghe được tiếng ồn ào, vội vàng hướng về binh sĩ 1 phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy đã ngã xuống trong vũng máu binh sĩ 2, toàn bộ giật nảy mình. Vội vàng hướng về ngoài thành nhìn lại, giống tuyết, nơi nào có địch nhân gì? Mũi tên này rốt cuộc là từ đâu bay tới? Mà đồng môn quan 5000 mét bên ngoài, ngồi trên lưng ngựa Vũ Thành Nghĩa để cung tên xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, giơ lên mắt trái đơn bên cạnh kính mắt. Vậy hạ cho cái tên này gọi lần kính đồ vật thật hữu dụng. Sau đó sắc mặt lập tức nghiêm một chút, rút ra bên hông trường kiếm, chỉ về phía trước. Công kích. Giết. Ầm ầm long. Mặt đất truyền đến gót sắt run rẩy âm thanh, vô số thiết kỵ từ Vũ Thành Nghĩa phía sau xung ra, một mặt to lớn quốc kỳ dâng lên, trên đó viết một cái chữ lớn, rõ. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 176, cầm xuống đồng môn quan. Cho đến lúc này, tường thành thượng sĩ binh mới nhìn rõ nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Hơn vạn thiết kỵ hướng về bọn họ cuồn cuộn mà tới, xa xa liền có thể nghe được thanh thế chấn thiên động địa tiếng la giết. Phụ trách trông coi đồng môn quan sĩ quan cũng bị binh sĩ tiếng ồn ào hấp dẫn mà đến, khi thấy rõ nơi xa đội ngũ kỵ binh, lập tức mồ hôi đầm địa. Đây là từ nơi nào toát ra lớn như vậy một chi bộ đội, chúng ta Lục Thông quân chủ lực không phải vừa mới từ cái hướng kia rời đi sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này thế mà lại có người vòng qua tiến lên quân chủ lực lựa chọn tiến công hậu phương đồng môn quan. Nhưng sĩ quan rất nhanh liền bình tĩnh lại, lập tức bắt đầu phân tích lập tức thế cục. Xem bọn hắn số lượng lớn khái chỉ có vạn cưới khoảng chừng, chúng ta có tường thành ưu thế, bọn họ kỵ binh bắt đầu không được bao lớn tác dụng, lại không có khí giới công thành, mà chúng ta quan nội thế nhưng là lưu thủ 5000 người, chỉ cần chúng ta tử thủ không ra, tất nhiên có thể thủ ở. Càng phân tích, sĩ quan lại càng có mấy phần chắc chắn, thế là lập tức đối với phía sau mình thuộc hạ truyền lệnh nói: "Lập tức mang một đội nhân mã đi đem cửa thành cho ta lấp kín, những người khác toàn bộ cho ta gọi tường thành, chuẩn bị kỹ càng phòng ngự khí giới, tuyệt đối không cho phép để cho địch nhân một binh một tốt đi vào chúng ta quan nội." Vì đề phòng vạn nhất, sĩ quan lại tiếp tục nói: "Quân chủ lực nên còn chưa đi xa, đi đem Lang Yên dâng lên." "Đúng." Thu đến mệnh lệnh thuộc hạ quay người rời đi. Đồng môn quan bên này mới vừa làm ra phản ứng không lâu, thậm chí triệu tập lại binh sĩ, nhanh nhất cũng còn tại trên lấy thang lầu, còn chưa lên đến tường thành, Vũ Thành Nghĩa dẫn đầu kỵ binh cũng đã vọt tới phụ cận. Cái thế giới này chiến mã bản thân liền dị thường cường tráng, thêm nữa bình thường tại Tiêu Minh dưới chỉ thị bất kể chi phí nuôi nấng, khiến cái này chiến mã thể chất so với ban đầu phải trả cao hơn gấp bội. Thế là hôm nay liền làm ra hết sức rõ ràng chiến lược tính hiệu quả. Mặc dù đồng môn quan bên trong binh sĩ còn chưa kịp lên thành tường, nhưng tường thành trên nguyên bản là lưu thủ người 1000 tên lính. Mắt thấy Vũ Thành Nghĩa thiết kỵ sắp tiến vào tầm bắn, sĩ quan mới vừa giơ tay lên chuẩn bị xuống khiến bắn tên. Kết quả phía dưới kỵ binh thế mà trước một bước hướng về bọn họ bắn tên. Hơn vạn mũi tên cùng nhau bay lên không trung, hướng về bọn họ phô thiên cái địa rơi xuống. Bất ngờ ngàn tên binh sĩ lập tức chết đi hơn phân nửa, cũng may cái này sóng bắn một lượt là cự ly xa phạm vi lớn thảm thức bắn phá, mặc dù tường thành trên đã cắm đầy mũi tên, nhưng vẫn còn có chút may mắn không có bị bắn trúng. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp cao hứng quá lâu, đợt thứ hai bắn một lượt theo nhau mà tới, doa đến bọn họ lập tức bỏ rơi vũ khí trong tay tìm kiếm khắp nơi công sự che chắn tránh né. Ngay cả triệu tập tới binh sĩ, mới vừa từ cửa thang lầu toát ra liền lập tức bị bay tới chảy mũi tên cho bắn trúng, nhìn thấy phía trước trong binh lính mũi tên về sau, tự nhiên cũng dọa đến hậu phương binh sĩ liên tiếp lui về phía sau, trốn ở thang lầu đằng sau không dám ló đầu. Còn tại tường thành trên sĩ quan, rút trường kiếm ra, không ngừng chém đứt bay tới mũi tên, sắc mặt hết sức khó coi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương cung tiễn vì sao có thể bắn xa như vậy, bọn họ Lục Thông quân đội chiếm cứ tường cao ưu thế, lại còn làm cho đối phương trước một bước dùng cung tiễn áp chế. Hắn tự nhiên không biết, lúc này Vũ Thành Nghĩa bộ đội sử dụng cung tiễn chính là bản đồ mới giấy kỹ thuật chế tạo siêu cường sức kéo phản khúc cung. Xa tốc mặc dù không có cung nỏ nhanh, nhưng lại có thể bắn càng xa, đồng thời cung nỏ bắn thẳng đến uy lực to lớn nhất, như loại này tiến công trên tường cao địch nhân lúc, khó mà phát huy hiệu quả lớn nhất. Phản khúc cung khác biệt, hắn có thể ném bắn, cho nên lúc này đồng môn quan tường thành trên đến bây giờ còn rơi xuống liên miên không dứt mưa tên, ép tới phía trên binh sĩ một mực không dám ló đầu. Phía dưới Vũ Thành Nghĩa nhìn thấy tường thành trên đã không có ngoi đầu lên Lục Thông binh sĩ về sau, lập tức nhấc tay một cái. Đội 1, đội 2 lên thành tường, những người khác tiếp tục bắn tên yểm hộ. Vừa dứt lời, trước hai hàng binh sĩ lập tức tung người xuống ngựa đem cung tiễn treo ở trên lưng ngựa, xuất ra một cái thật dài dây thừng, đầu kết nối lấy một cái thiết chảo, hướng về phía trước tường thành chạy nhanh. Đi tới phía dưới thành tường về sau, liền vung vậy câu chảo, hướng về phía trên ném đi, gắt gao móc tại lỗ châu mái trên. Dùng sức kéo rồi, xác định không có vấn đề sau liền nhanh chóng bắt đầu nắm lấy dây thừng leo lên. Mà còn lại kỵ binh cũng từ nguyên lai bắn một lượt biến thành luân xạ, cam đoan tường thành trên mỗi một giây đều có cung tiễn rơi xuống, không cho phía trên một tia thở dốc cơ hội. Mà trốn ở lỗ châu mai hậu phương Lục Thông binh sĩ, nhìn thấy đột nhiên toát ra một cái thiết chảo móc tại lỗ châu mai bên trên, liền ló đầu ra ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu một cái liền thấy được mấy ngàn tên quân địch nắm lấy dây thừng, như đất bằng giống như, dẫm lên tường thành nhanh chóng leo lên. Thủ thành binh sĩ vừa định rút ra trường đao, chém đứt dây thừng, liền bị một tiễn mất mạng. Leo lên, vốn là Minh Quốc binh sĩ môn bắt buộc một trong, cho nên leo lên tốc độ vô cùng nhanh. Ngắn ngủi mười mấy cái trong hô hấp liền toàn bộ bò lên trên cái này mười mấy mét tường thành. Vũ Thành Nghĩa gặp trước hai đội binh sĩ thành công leo lên thành tường, liền để cho hậu phương binh sĩ đình chỉ bắn tên, để phòng nộ thương đến người một nhà. Rút trường kiếm ra hô to: "Các tướng sĩ, toàn thể theo ta lên thành tường, đoạt lại đồng môn quan." "Xông lên a." Theo Vũ Thành Nghĩa ra lệnh một tiếng, toàn bộ kỵ binh tung người xuống ngựa, nhao nhao đi tới tường thành dưới chân nắm lên trước đó bộ đội vùng dây thường bắt đầu leo lên. Mà tường thành trên Lục Thông Vương quốc quân coi giữ gặp kinh khủng này mưa tên đã ngừng, rốt cục mới từ các nơi công sự che chắn bên trong đi ra. Đầu bậc thang binh sĩ cũng bắt đầu tiếp tục hướng tường thành trên đuổi. Nhưng mà Vũ Thành Nghĩa bộ đội đã có người trên tường thành, Lục Thông Vương quốc quân coi giữ đã hoàn toàn mất đi tường thành ưu thế. Rất nhanh hai phe liền tại tường thành trên chiến làm một đoạn. Vũ Thành Nghĩa mang cái này bộ đội bình quân thực lực vốn liền so với cái này lưu thủ 5000 Lục Thông quân đội mạnh hơn, đồng thời còn có nhân số ưu thế. Cho nên theo Vũ Thành Nghĩa bộ đội liên tục không ngừng leo lên tường thành, đồng môn quan rất nhanh liền thất thủ. Mà còn không có hoàn toàn đi xa Lục Thông đại thành 50 vạn quân chủ lực bên trong. Phụ trách quản lý Lục Thông Vương quốc các đại thành tập hợp bộ đội chủ soái cũng nhận được thủ hạ báo cáo. Bọn họ vừa mới đi ngang qua đồng môn quan không lâu liền dâng lên Lang Yên. Phụ trách cái đội ngũ này chủ soái là Lục Thông Vương quốc trừ bỏ Vương Thành bên ngoài, cường đại nhất thành đệ nhất tướng quân, Lục Hải, thực lực thiên võ cảnh đỉnh phong. Đến mức Vương Thành 50 vạn Vương Thành quân đội, đã sớm trước bọn họ một bước tiến lên, đi tiến đánh Chu Quốc Vương Thành. Mà bọn họ bởi vì lần này mục tiêu là Chu Quốc đệ nhất kinh tế đại thành Phong Vân Thành, cho nên sau đi một bước. Mà Lục Hải nghe được phía dưới binh sĩ báo cáo về sau, có chút nhăn lông mày. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, Lục Hải cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, thế là lập tức la lên một cái tên người. Âu Cam. Một tên niên kỷ trung niên, trên người tản ra thiên võ cảnh hậu kỳ khí tức võ tướng đứng dậy. Có thuộc hạ. Ta ra lệnh ngươi lập tức dẫn đầu 5 vạn kỵ binh tiến về hậu phương đồng môn quan xem xét một lần là chuyện gì xảy ra, nếu thật là có người ở công quan lời nói, nhớ lấy, một cái cũng không được thả chạy. Đúng. Thu đến mệnh lệnh, Âu Cam tiện tay ngón tay mấy cái vạn phu trưởng, mang theo bọn họ rời đi, hướng về đồng môn quan phương hướng chạy tới. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 177, không thành kế. Âu Cam dẫn theo 5 vạn khinh kỵ hỏa tốc chạy tới đồng môn quan bên ngoài, khi bọn họ chạy tới nơi này lúc, chiến đấu đã sớm kết thúc. Nơi này một người cũng không có trông thấy, chỉ thấy trước mắt cửa thành mở rộng, tường thành trên cắm đầy mũi tên, cắm ở chỗ cao nhất lục thông quốc kỳ rách nước, lung lay sắp đổ, nơi xa dâng lên lang yên cũng còn không có dập tắt. Nhìn thấy tràng cảnh này, Âu Cam lập tức cảm thấy không ổn, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong công phá đồng môn quan 5000 quân coi giữ bộ đội, thực lực tuyệt đối không thấp. Đồng thời lúc này một người cũng không có trông thấy, cửa thành còn lớn hơn mở, Âu Cam nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là địch nhân đi vòng bọn họ bộ đội, công phá đồng môn quan, tiến vào lục thông vương quốc cảnh nội. Thừa cơ đánh lén lục thông quân lực chống giống đại bản doanh. Nghĩ tới đây, Âu Cam lập tức để cho một cái tiểu tốt quay đầu trở về báo cáo, để cho đại thành chủ soái biết rồi nơi này tình huống. Mà cấp bách Âu Cam cũng không có sớm phái người vào quan nội điều tra, mà là trực tiếp mang theo bộ đội chuẩn bị nhập quan, muốn đuổi theo đã rời đi bộ đội thần bí. Nhưng mà chờ Âu Cam mang theo 5 vạn khinh kỵ tiếp cận, nguyên bản lung lay sắp đổ lục thông quốc kỳ đột nhiên ngã xuống, sau đó một mặt mới tinh quốc kỳ lập tức dâng lên, trên đó viết một cái chữ lớn, rõ. Bên cạnh vị cũng đồng thời dâng lên so quốc kỳ muốn nhỏ một chút tướng quân cờ. Phía trên đồng dạng viết một chữ, lông. Âu Cam đúng lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trên đột nhiên xuất hiện quân kỳ, Âu Cam con ngươi co vào, liền có mai phục đều còn chưa kịp hô. Phía trên trốn ở lỗ châu mai sau sớm đã đợi chờ lâu ngày Minh Quốc binh sĩ tập thể ló đầu ra, mỗi người trong tay đều nắm lấy một cái da cắt liên nỗ. Theo bọn họ bóc cỏ, đầy trời mưa tên chớp mắt mà xuống, cho phía dưới Lục Thông Vương quốc 5 vạn khinh kỵ đánh trở tay không kịp. Có binh sĩ thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì đều còn không biết, liền bị đợt thứ nhất tiễn nọ cho một mũi tên nổ đầu mất mạng. Tường thành phạm vi có hạn, tại lỗ châu mai bên cạnh chỉ đủ 1000 người đứng thẳng bắn tên. Bất quá cũng may phía dưới 5 vạn kỵ binh cũng là khinh kỵ binh, hộ giáp bản thân liền không cao, đồng thời lại không có chút nào phòng bị tập trung tới gần, chẳng những tỷ lệ chính xác cao, chí tử suất cũng cao. Mỗi thanh cung nỏ có thể đồng thời thả ra 10 mũi tên, 1000 thanh cung nỏ liền lập tức bắn ra hơn vạn nhánh. Vừa đối mặt liền đối với phía dưới 5 vạn kỵ binh tạo thành 7000 thương vong. Tương thành thượng đẳng một loạt binh sĩ bắn xong cung nỏ bên trong tiễn nỏ về sau, lập tức lui về phía sau, hậu phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng hàng thứ 2 binh sĩ cũng lập tức khiêng trên cung nỏ trước. Cho phía dưới không gián đoạn bắn giết. Âu Cam nhìn xem hậu phương hỗn loạn bộ đội, lúc này hắn hoảng loạn không thôi. Nhất thời chủ quan thế mà để cho hắn bị quân địch mai phục. Nếu như ngay từ đầu Vũ Thành Nghĩa không có làm không thành kế, như vậy Âu Cam cũng sẽ không nốc đến để cho 5 vạn khinh kỵ binh đến công thành, mà là chọn trở về cầu viện. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới đây nguyên lai quân coi giữ lại nhanh như vậy không kiên trì nổi, vì nhanh lên chạy đến, tất cả đều là khinh trang thượng trận, không có khí giới công thành tình huống dưới bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc cứ như vậy công thành. Lại hoặc là vừa rồi Âu Cam không có gấp, mà là trước hết để cho một đội nhân mã đi vào trước điều tra một lần cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Có lẽ là cho tới nay qua quá thuận lợi nguyên nhân, đến dẫn đến Âu Cam quá lơ là sơ suất. Âu Cam nhìn xem tường thành trên những cái kia cung binh cầm bản thân chưa từng có gặp qua cung tiễn, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong bắn ra nhiều như vậy mũi tên. Hơn nữa tầm bắn còn không thấp, liên tục không ngừng hướng về lục thông bộ đội hậu phương vào tới. Bọn họ là cố ý, nếu như ngay từ đầu trực tiếp bắn hàng phía trước kỵ binh, như vậy xếp sau kỵ binh quay đầu liền có thể chạy, cuối cùng có thể bắn tới mục tiêu liền sẽ giảm bớt. Mà bắn trước xếp sau binh sĩ, liền có thể ở hậu phương tạo thành hỗn loạn, giảm bớt hàng phía trước triệt thoái phía sau tốc độ, còn có thể hàng phía trước kỵ binh không đi viễn chi trước lại bắn một đợt. Âu Cam tự nhiên một chút liền nhìn ra đối phương mục tiêu, lấy tình huống trước mắt nhìn tới, muốn toàn thân trở ra đã rất không có khả năng. Lấy đối phương xạ tốc đến xem, bọn họ cuối cùng cũng phải tổn thất cái 1-2 vạn người. Hai phe ngay cả chiến đấu đều còn chưa bắt đầu, bản thân trước hết tổn thất gần nửa kỵ binh, sau khi trở về nhất định là muốn bị hỏi tội. Bởi vì chính mình lơ là sơ suất dẫn đến tổn thất lớn như vậy, vấn trách lên, nhẹ thì miễn đi chức quan, nặng thì thậm chí sẽ bị biếm thành nô lệ, đưa đến tử vong quyết đấu chẳng tiến hành sinh tử quyết đấu, cho đến chiến tử. Nghĩ đến những thứ này, Âu Cam phía sau thì có một cỗ ý lạnh, hắn ngày tốt lành vẫn còn chưa qua đủ, sao có thể cứ như vậy bạch bạch chôn vùi. Mắt liếc mở lớn cửa thành, cho dù biết rõ có thể là đạo thứ hai bấy dập, nhưng vì mình tương lai, Âu Cam vẫn là quyết định đánh cược một lần. Nếu như tất cả chỉ là quân địch phô trương thanh thế, nếu như cuối cùng bản thân còn chiến thắng chi này cái gọi là Minh Quốc quân đội. Sau đó cầm tới tường thành trên những binh lính kia trong tay những thần kêu bí mật cung tiễn, đưa nó nộp lên cho quốc vương, đến lúc đó bản thân chẳng những sẽ không bị trị tội, thậm chí khả năng còn có ban thưởng. Thế là Âu Cam quyết tâm liều mạng. Tất cả mọi người, theo ta giết vào cửa thành, đoạt lại đồng môn quan, xông lên a. Trước sắp xếp kỵ binh, mặc dù tạm thời còn không có nhận tiễn nọ tập kích, nhưng nhìn xem hậu phương kỵ binh bị kinh khủng này mưa tên bắn quỷ khóc sói gào, cũng là nghe hãi hùng kết vía. Bọn họ rất muốn chạy trốn, nhưng mình sĩ quan đều còn không nói gì, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may cuối cùng nhìn thấy bản thân sĩ quan lên tiếng, để cho bọn họ đánh vào đồng môn quan, cho nên đám người vội vàng đuổi theo, sợ đợi chút nữa tưởng thành lắp tên đầu đột nhiên chỉ hướng bọn họ. Chỉ cần đi vào đến đồng môn quan, theo bên trong thang lầu xông lên tường thành, liền có thể xử lý những cái kia đáng giận cung tiện thủ. Âu Cam mang theo khẩn trương tâm tình xông vào cửa thành, trong lòng đang liều mạng hò hét không có mai phục, không có mai phục, không có mai phục. Làm xuyên qua cửa thành bóng tối, đi tới dưới ánh mặt trời lúc, Âu Cam rốt cục thấy rõ võ đài toàn cảnh. Trống rỗng, chỉ có trung gian đứng đấy một người, chính cầm một mũi lửa đỏ cùng tiễn chỉ bọn họ. Ha ha, các tướng sĩ, bọn họ người không nhiều, giết sạch cho ta bọn họ, vì chết đi tướng sĩ báo thù. Âu Cam nhịn không được cười ra tiếng, bắt đầu còn sợ vừa đi vào võ đài sẽ có một đám cung tiễn thủ chờ đợi mình đây, kết quả chỉ nhìn thấy một người ở nơi này phô trương thanh thế. Hắn thấy chi bộ đội này tuyệt đối người không nhiều, lúc này tất cả quân lực tất cả tường thành bên trên, vừa rồi làm tất cả, kỳ thật đều chỉ là vì dọa chạy bọn họ mà thôi. Mà bây giờ đối phương quỷ kế đã bị mình nhìn thấu, Âu Cam lập tức cảm thấy mình cái này lớn mật hành vi là cỡ nào sáng suốt. Nhìn về phía trước đáng thương Vũ Thành Nghĩa, lúc này Âu Cam một bộ thắng lợi trong tầm mắt bộ dáng. Đối với Âu Cam mà nói, chết bao nhiêu binh sĩ cũng không đáng kể, hắn cũng sẽ không đau lòng vì, chỉ cần có thể cướp được đối phương cái kia hỏa lực 10 phần thần kỳ cung tiễn, như vậy bản thân cách thăng quan phát tài cũng không xa. Vì cảm tạ ngươi đưa tới cho ta như vậy một cái bảo bối thật tốt, ta liền nhường ngươi chết thống khoái một chút ta. Âu Cam dùng sức thúc vào bụng ngựa, dưới trướng chiến mã chạy càng nhanh thêm mấy phần, nhanh chóng hướng về đến Vũ Thành Nghĩa trước mặt. Âu Cam trường thương trong tay đảo ngược, mang theo thiên võ cảnh hậu kỳ chi thế, thẳng tắp hướng về Vũ Thành Nghĩa lâm tới, thế muốn một đòn mất mạng. Mà lúc này Vũ Thành Nghĩa cũng rốt cục bung bên trong bị kéo đến cực hạn dây cung, trên cung hỏa tiễn rời dây cung mà ra. Đầu mũi tên cùng Âu Cam mũi thương cực tốc chạm vào nhau. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 178, Liệt Hỏa Phượng Hoàng. Trong tưởng tượng va chạm kịch liệt không có phát sinh. Hỏa tiễn thế không thể đỡ, trường thương còn chưa cùng mũi tên va chạm, liền bị hỏa tiễn cao hơn ấm nướng từng khúc hòa tan. Tại Âu Cam không thể tin ánh mắt bên trong, xuyên qua bàn tay hắn, đâm vào bộ ngực hắn. Từ Âu Cam ngực chui vào là một chi nhỏ bé hỏa tiễn, nhưng từ Âu Cam phía sau xuyên ra lại là một cái Hỏa Phượng Hoàng. Đây là Vũ Thành Nghĩa hấp thu Phượng Hoàng chi vũ về sau lĩnh ngộ hậu thiên kỹ năng Liệt Hỏa Phượng Hoàng. Từ hỏa diễm hình thành Hỏa Phượng Hoàng thẳng tiến không lùi hướng về Âu Cam sau lưng cửa thành đánh tới. Đi qua đã chạy tiến đến kỵ binh lúc, Phượng Hoàng trên người sóng nhiệt trực tiếp đem bọn họ cả người lẫn ngựa thiêu thành cho tàn. Càng đến gần cửa thành thể tích lại càng lớn, thẳng đến đi tới cửa thành lúc, Hỏa Phượng Hoàng thể tích vừa vặn cùng cửa thành cửa thông đạo lớn nhỏ tương đối. Oeng! Hỏa Phượng Hoàng tại cửa thông đạo bên trong tự bạo, đem đã đi vào cửa thành cửa thông đạo lục thông binh sĩ toàn bộ oanh tạc hôi phi yên diệt, còn tại ngoài cửa thành chuẩn bị tiến vào kỵ binh cũng đồng dạng bị tạc người ngã ngựa đổ. Khụ khụ. Chuyện gì xảy ra, vì sao bên trong sẽ phát sinh kịch liệt như vậy nổ tung? Bị nổ tung sóng nhiệt tung bay binh sĩ bưng bít lấy bị phỏng cánh tay đứng dậy xem xét tình huống. Hắn tính tương đối may mắn, thuộc về hàng phía trước dựa vào sau một nhóm, chỉ có tay trái bị phỏng nghiêm trọng, địa phương khác còn tốt. Nhưng hắn phía trước một chút kỵ binh liền không có vận tốt như vậy, vận khí tốt trực tiếp bị cửa thông đạo bên trong sóng nhiệt trực tiếp tiêu chín, chết thống khoái. Vận khí kém chính là không có bị hoàn toàn hâm chín, lập tức còn chưa chết, lăn lộn trên mặt đất kêu rên, thỉnh cầu lấy bên cạnh binh sĩ giết hắn, có thể cho hắn tới một thống khoái. Cái này một mảnh kêu rên địa ngục cảnh tượng thấy vậy cái khác kỵ binh tê cả da đầu. Không biết vừa mới xảy ra cái gì. Vì sao bản thân sĩ quan mang theo những người khác mới vừa xông vào cửa thành không lâu, liền đã xảy ra khủng bố như vậy vụ nổ lớn. Cái này cũng quá kinh khủng, nếu không chúng ta rút lui a. Một cái ý chí không phải cực kỳ kiên định kỵ binh thấy tình thế không ổn, muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. 3. Tên kỵ binh kia lời nói vừa dứt, liền bị bọn họ đội trưởng một bàn tay từ trên ngựa đánh hạ. Nhìn xem trên mặt đất bưng bít lấy xương gương mặt binh sĩ phẫn nộ nói ra. Âu tướng quân còn tại bên trong đây, ngươi thế mà có thể nói ra loại chuyện hoang đường này. Sau đó người đội trưởng kia ngẩng đầu, ánh mắt quét về cái khác ánh mắt không biết kỵ binh, tràn ngập cảnh cáo ý vị nói ra. Nếu ai dám can đảm lại nói ra loại này nhiễu loạn quân tâm lời nói, ta hiện tại liền đem hắn giải quyết tại chỗ. Đội trưởng kỵ binh lời nói phi thường hữu dụng, cực nhanh ổn định lại trong lòng đại loạn đội ngũ, nếu không một khi xuất hiện một cái mệnh chiến tiếng người, cái kia cảm xúc sẽ giống như bệnh dịch tại đội ngũ ở giữa nhanh chóng lan tràn. Gặp quân tâm tạm thời ổn định lại, đội trưởng kỵ binh chỉ có thể kiên trì lần nữa mang theo đội ngũ đỉnh lấy nhiệt độ cao hướng về trong cửa thành phóng đi. Bạo tạc sinh ra, dẫn đến cửa thành toàn bộ đường hầm đều tràn ngập đen kịt bụi mù, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, tại còn chưa có xác định Âu Cam sống hay chết trước, hắn cũng không dám cứ như vậy chạy về. Đợi đến đợt thứ hai kỵ binh xuyên qua cửa thành trong đường hầm nồng đậm khói đen, mặc dù còn có một chút bụi mù để cho bọn họ nhìn không quá rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn là thành công thấy được Âu Cam thân ảnh. La Âu tướng quân, quá tốt rồi, hắn không có việc gì. Nhanh tiến đến trợ giúp tướng quân. Nhìn thấy Âu Cam bóng lưng, mấy tên kỵ binh hưng phấn hướng về Âu Cam phóng đi. Đội trưởng kỵ binh cũng thở dài một hơi, Âu Cam không có việc gì liền tốt. Hắn thật đúng là sợ Âu Cam mới vừa rồi kịch liệt trong bạo tạc bỏ mình. Còn không khi bọn họ cao hứng quá sớm, khi bọn họ hoàn toàn đi ra sương mù, nhìn cẩn thận về sau, mới phát hiện không hợp lý. Ngồi ở trên chiến mã Âu Cam phía sau lưng có một cái to lớn huyết động, cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa, cánh tay trái cùng đầu cũng không đủ sức túi thấp xuống. có lẽ là bọn họ đến, gây nên mặt đất rất nhỏ chấn động duyên cớ, nguyên bản không nhúc nhích Âu Cam hướng về một bên ngã xuống, trọng trọng rơi xuống đất. Vừa vặn mặt hướng bên trên, chạy đến kỵ binh nhìn xem con ngươi trừng cường đại vô cùng Âu Cam, đã xác định hắn đã không có chút nào sinh cơ, đồng thời chết không nhắm mắt. Ma Âu chơi ngã dưới, đám người tự nhiên cũng nhìn thấy trước kia bị Âu Cam ngăn trở Vũ Thành Nghĩa, lúc này đã sớm kéo xong cùng, chính ngắm chuẩn lấy bọn họ. Đáng chết, chạy mau. Gặp tình hình này, đội trưởng không nói hai lời liền quay đầu ngựa lại lui về phía sau chạy. Trước đó đội trưởng kỵ binh còn cho rằng cái kia kịch liệt bạo tạc là quân địch dùng cái gì cao cấp đạo cụ hoặc bí pháp dẫn bạo. Mục tiêu chính là vì ngăn cách Âu Cam cùng đội ngũ kỵ binh, lại vây công lạc đàn Âu Cam. Cho nên hắn mới vội vã dẫn người tiến đến trợ giúp. Bây giờ thấy rõ tình huống, cái này căn bản cũng không cần nghĩ, Âu Cam thời gian ngắn như vậy bên trong bị đánh giết, mà vừa rồi kinh khủng kia bạo tạc cũng có khả năng không phải là cái gì đạo cụ dẫn bạo, mà là tên kia trong tay nắm hỏa hồng sắc cung tiễn ra hỏa phóng xuất ra. Có thể phóng thích cường đại như vậy uy lực phạm vi kỹ năng cường giả, đây tuyệt đối là vương cảnh không thể nghi ngờ, hắn nhất định phải còn sống trở về đi. Nói cho chủ soái, đồng môn quan là bị một cái vương cảnh cường giả chiếm lĩnh, cần phải đi tìm vương thành chủ lực quân có được vương cảnh thực lực lớn tướng quân tới, tài năng ứng phó những người này. Đáng tiếc, khi bọn họ đi vào cái này cửa thành thời điểm, liền nhất định đã không cách nào còn sống trở về đi. Vũ Thành Nghĩa gặp xông tới kỵ binh số lượng không sai biệt lắm về sau, lần nữa bắn tên, lại là một đạo cùng vừa rồi uy lực tương đối một đòn. Vâng. Uy lực này ngay cả tường thành trên Minh Quốc binh sĩ đều cảm giác được tường thành kịch liệt lay động, nhìn xem dưới chân xuất hiện từng đầu khe hở, bọn họ cũng đối với cái này có chút sợ hãi. Trong lòng tính toán cái này đồng môn quan còn có thể tiếp nhận mấy lần dạng này công kích. Nguyên bản cái này đồng môn quan là có phòng ngự đại trận, bất quá đương sơ tại Lục Thông Vương quốc đệ nhất tiến đánh đồng môn quan lúc cũng đã đem cái này phòng ngự đại chiến làm hỏng. Đồng thời lúc ấy Lục Thông Vương quốc mang đến khí giới công thành cũng đúng đồng môn quan tạo thành tổn thương không nhỏ, bọn họ còn chưa kịp sửa chữa liền bị Vũ Thành Nghĩa xuất kỳ bất ý cho cướp về. Bây giờ lại chịu khổ Vũ Thành Nghĩa lần thứ hai oanh tạc, qua đi một trận đại tu không thể tránh được. Lục Thông kỵ binh một đợt nối một đợt hướng về trong cửa thành tuần, mỗi thành công đi vào một đám người đều sẽ phát sinh một lần khủng bố liệt diễm bạo tạc. Nhưng bọn họ vẫn là không ngừng hướng về bên trong vào, bởi vì bụi mù thực sự quá lớn, bọn họ không rõ ràng tình huống bên trong, cũng không có thu đến bên trong truyền ra bất kỳ tin tức gì, bọn họ cũng không dám tự tiện thoát đi. Bằng không đợi bọn họ chạy trở về sau, muốn là đi vào tướng sĩ đều tử vong còn tốt, muốn là còn có còn sống trở về đi cáo trạng, như vậy bọn họ sẽ bị coi như vì đạo binh xử lý. Bọn họ lần này tới cấp bách, to lớn nhất quan chỉ huy chỉ có Âu Cam cùng 5 tên vạn phu trưởng, một cái túi khôn đều không có mang, bây giờ quan chỉ huy tối cao ở bên trong còn không rõ sống chết, bọn họ chỉ có thể một mực ngốc nghếch hướng bên trong hướng. Cho nên mỗi phát sinh một đợt bạo tạc về sau, đều sẽ xuất hiện một cái mới đội trưởng, mang theo đợt tiếp theo kỵ binh hướng bên trong hướng, bọn họ chỉ vì làm rõ ràng tình huống bên trong, sau đó đem bên trong tình báo mang ra. Có thể cái này tỏa ra màu đen sương mù cửa thành cửa đường hầm, liền tựa như một cái động không đáy đồng dạng, mặc kệ đi vào bao nhiêu người đều không có một cái nào người sống có thể trở về báo cáo tình huống bên trong. Đồng thời cũng không biết cái cửa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao có thể một mực không gián đoạn phát ra lớn như vậy uy lực bạo tạc. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 179, khi đến hảo hảo, 1. Theo nguyên bản 5 vạn kỵ binh số lượng càng ngày càng ít, cũng không thấy hướng về trong cửa thành phóng đi kỵ binh có một cái còn sống trở về, thậm chí tường thành trên còn tại không ngừng bắn tên. Khủng hoảng, bất an cảm xúc rốt cục bộc phát ra. Ta không đánh, đây quả thực là muốn để chúng ta không ngừng đi lên chịu chết. Một tên kỵ binh nhìn thấy cửa đường hầm bạo tạc một mực cũng không có dừng xuống tới qua, hắn hiểu được, mặc kệ đi vào lại nhiều người đều là chịu chết. Cũng lời quan tâm chính mình sĩ quan ở bên trong sinh tử không biết sự tình, hắn quan tâm hơn là tính mạng mình. Nói xong bước xuống vũ khí trong tay, kéo một phát dây cương, khu xử chiến mã chạy trốn. Có một cái dẫn đầu, cái khác kỵ binh lại cũng không kiên trì nổi, nguyên bản tại các đội trưởng dưới sự chỉ huy còn miễn cưỡng duy trì ở trật tự cấp tốc sụp đổ. Duy nhất còn sống sót vạn phu trưởng nhìn thấy đại thế đã mất, thở dài một hơi, cũng chỉ có thể tuyên bố rút lui, mặc dù hắn không sợ tử vong, nhưng trước khi chết hắn muốn đem nơi này tin tức cho mang về mới được. Nhìn xem còn thừa hơn vạn kỵ binh chạy tứ tán bốn phía, tường thành thượng sĩ binh cũng ngừng xạ kích, không phải bọn họ muốn thả qua đám này người xâm nhập, mà là bọn họ mang đến mũi tên đã toàn bộ bắn xong rồi. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn xem địch nhân đào tẩu. Vũ tướng quân, quân địch đã rút lui, chúng ta tiễn nỏ cũng dùng hết rồi. Sau khi chiến đấu kết thúc, tường thành trên đội trưởng đi tới Vũ Thành Nghĩa bên người báo cáo. Vũ Thành Nghĩa cất kỹ bản thân cung tiễn nói ra, phái người đi đem còn có thể dùng tên đều kiếm về, sau đó tìm chút cự thạch đem cửa thành này phá hỏng, động tác phải nhanh, không được bao lâu, Lục Thông Vương quốc người còn sẽ tới. Đúng. Phong Vân thành bên ngoài, Lục Thông Vương quốc đại thành còn thừa 45 vạn bộ đội chủ lực đã đi tới ngoài thành, đội ngũ chủ soái Lục Hải cưỡi bạch mã đi tới trước đội ngũ bưng, nhìn trước mắt tòa này to lớn thành trì. Hắn định cho mình một cái tiểu mục tiêu, trong vòng một ngày cầm xuống Phong Vân thành. Mà hắn tự tin bắt nguồn từ quân đội thực lực. Bọn họ 50 vạn đại quân thế nhưng là đến từ Lục Thông Vương quốc trừ bỏ Vương thành bên ngoài 5 tòa đại thành cùng 28 tòa thành nhỏ nhất bộ đội tinh nhuệ tập hợp. Cái kia tinh nhuệ trình độ có thể cùng Vương thành 50 vạn quân đội không hướng trên dưới, bọn họ đội ngũ mặc dù không có vương cảnh cường giả, nhưng thiên võ cảnh cao thủ lại là một năm lớn. Tăng thêm Lục Hải, bọn họ thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả thì có 8 người, mà thiên võ cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ võ giả cũng tổng cộng có 81 người, nếu như không phải bởi vì còn muốn lưu thủ một chút ở trong nước, lần này bọn họ thiên võ cảnh cường giả quy mô có thể đạt tới hơn 100 người. Lục Thông năm tòa đại thành bộ đội tinh nhuệ, Chu Quốc cái này chỉ cần một tòa đại thành có thể lấy cái gì cản đâu. Lục Hải biết rõ trước mắt tòa thành lớn này chính là Chu Quốc giàu có nhất một cái đại thành, bên trong có vô số vàng bạc tài bảo chờ hắn đến thu lấy. Mặc dù những này là phải nộp lên cho quốc gia, nhưng từ đó vụng trộm giữ lại tiếp theo chút cũng đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Chủ soái, phía trước chính là Phong Vân thành, chúng ta là không hiện tại liền công thành. Lục Hải phụ tá hỏi. Mặc dù Lục Hải cũng muốn sớm chút cầm xuống Phong Vân thành, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Các tướng sĩ đi đường lâu như vậy đều đã mỏi mệt, lúc này công thành không phải cử chỉ sáng suốt, trước dựng trại đóng quân, để cho các tướng sĩ dưỡng đủ tinh thần, ngày mai thừa thế xông lên cầm xuống Phong Vân thành. Tướng quân anh minh. Phụ tá không để lại dấu vết vuốt mông ngựa nói. Nhưng mà phụ tá còn chưa kịp xuống dưới truyền lệnh, đội một cấp bách dục ngựa tiếng chân truyền đến. Mấy ngàn kỵ binh ra roi thúc ngựa đi tới Lục Hải trước mặt, Lục Hải cũng nhận ra cái này đội kỵ binh cầm đầu đội trưởng, hắn chính là trước đó bị Âu Cam điểm danh mang đi vạn phu trưởng một trong. Lục Hải còn tưởng rằng tiến đánh đồng môn quan cái kia đám người đã bị Âu Cam cho thu thập hết rồi, đánh thẳng khích lệ một phen. Lại đột nhiên phát hiện, Âu Cam giống như không có tới, cái khác vạn phu trưởng cũng không thấy, đồng thời đội ngũ này thần sắc cũng không giống là đánh thắng thắng trận bộ dáng, có ít người trên người còn cắm mấy mũi tên, đến bây giờ còn không xử lý. Chẳng lẽ? Lục Hải đột nhiên ý thức được đây rõ ràng là đánh xong đánh bại bầu không khí. Đồng thời cô kia dự cảm không tốt cũng lần nữa xông lên đầu. Vạn phu trưởng cũng không có để cho Lục Hải đợi bao lâu, tung người xuống ngựa, lúc này quỳ xuống đất lo lắng nói ra. Không tốt rồi, làm chúng ta đuổi tới đồng môn quan thời điểm, nơi đó đã bị địch nhân chiếm lĩnh, hơn nữa bọn họ còn thiết kế mai phục chúng ta, Âu Cam tướng quân còn tại đồng môn quan bên trong, trước mắt còn không rõ sống chết. Cái gì? Lục Hải bên người phụ tá lập tức sinh khí tiến lên nhấc lên vạn phu trưởng cổ áo, cả giận nói. Âu Cam tướng quân hoàn sinh chết không biết, các ngươi liền dám trước một bước chạy trở lại, ngươi phải bị tội gì? Không phải chúng ta muốn bỏ xuống Âu tướng quân à, chủ yếu là bọn họ ở cửa thành không biết động tay chân gì, mặc kệ chúng ta xông đi vào bao nhiêu người, đều sẽ phát sinh nổ lớn, căn bản là giống một cái động không đáy một dạng, đem chúng ta cùng Âu tướng quân ngăn cách, chúng ta là thật không có biện pháp vào thành à. Vạn phu trưởng khóc kể lể. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện tìm một cái lấy cớ, ngươi người đảo binh này liền có thể khó thoát khỏi cái chết sao, lại không thành thật khai báo, có tin ta hay không hiện tại liền chém ngươi. Phu ta rút ra bên hông trường kiếm gác ở trên cổ hắn uy hiếp nói. Hắn hiển nhiên vẫn là chưa tin cái này vạn phu trưởng. Cho là hắn chỉ là một cái lâm trận bỏ chạy đồ hèn nhát, muốn dùng cái này đến uy hiếp hắn nói ra nói thật. Vạn phu trưởng đối với phụ tá phản ứng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối mặt trên cổ băng lãnh trưởng kiếm không sợ chút nào, tiếp tục nói: "Ta chỗ muốn trở về cũng là vì có thể đem đồng môn quan tin tức mang về báo cáo tướng quân, nếu không lời nói, ta liền tính chết, cũng không có mặt mũi trở về đem gặp tướng quân a, chúng ta tiến đến 5 vạn kỵ binh cũng chỉ còn lại hơn vạn người còn sống, đồng thời còn đi rời ra không ít, bây giờ cũng chỉ có chúng ta cái này mấy ngàn người trở về mà thôi." Vạn phu trưởng thê thảm cười một tiếng, hiện tại tin tức ta cũng đã dẫn tới, ta biết ta người đảo binh này đã không có tư cách sống trên cõi đời này, chỉ hy vọng Lục tướng quân có thể mau chóng phái binh tiến đến cứu vớt Âu tướng quân. Nói xong, vạn phu trưởng chủ động nắm lấy phụ tá trường kiếm, cắt vỡ cổ mình động mạch chủ, ngã xuống đất bỏ mình. Cái này, phụ tá ngây ngẩn cả người, hắn liền phản ứng cũng không kịp, kẻ trước mắt này liền bản thân đụng trên vết đao đến rồi. Bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Hải buông tay một cái, biểu thị mình không phải là cố ý. Mà Lục Hải cái đó còn có tâm tư quản hắn là cố ý vẫn là ý, hiện tại hắn chỉ để ý một vấn đề. Cái kia chính là ai, thế mà đi vòng qua phía sau bọn họ đem đồng môn quan cho bưng. Còn đem hắn 5 vạn khinh kỵ đều đánh cho tàn phế, bây giờ cũng chỉ có mấy ngàn người trở về. Sau đó nhìn về phía nơi xa Phong Vân Thành, chẳng lẽ là Phong Vân Thành vì tự vệ mà muốn ra quỷ kế. Nghĩ nghĩ vừa nhìn về phía những cái kia đi theo vạn phu trưởng đồng thời trở về khinh kỵ binh hỏi. Các ngươi có biết hay không là người phương nào cách làm? Những kỵ binh kia nhìn thấy vạn phu trưởng cứ thế mà chết đi, trong lòng tất cả đều sợ hãi cùng, bọn họ sợ tướng quân cũng phải trị bọn họ tội, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Mà bây giờ gặp Lục Hải đột nhiên đối với bọn họ đặt câu hỏi, lập tức dọa đến toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hồi tướng quân, tiểu nhân cũng không biết là ai bộ đội cách làm, nhưng bọn họ lại giơ lên một cái ta chưa thấy qua quốc kỳ, trên đó viết rõ Minh Quốc. Những lính quèn này tin tức không linh thông, bọn họ không biết Minh Quốc rất bình thường, nhưng Lục Hải xem như Lục Thông Vương quốc cao tầng, tự nhiên đã sớm đối với Minh Quốc có chỗ nghe thấy. Một vòng quốc không có tiếng tăm gì thập tam vương tử tạo dựng quốc gia, bên trong có thế giới vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn, còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Ngay cả cái kia nóng nảy đồ hộp cũng là tại Minh Quốc sản xuất. Nghe nói bọn họ quốc vương, tuổi còn trẻ thì có vương cảnh cấp bậc thực lực. Phía trước tin tức, đối với nếm qua đồ hộp Lục Hải tự nhiên tin tưởng, nhưng đối với cuối cùng cái kia nghe đồn hắn cũng không tin, chỉ cho rằng là tên kia gọi Tiêu Minh ra hỏa sợ những vương quốc khác ngấp nghé bọn họ Minh Quốc tài phú, mà cùng Phong Vân Thành cùng một chỗ làm giả tin tức. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 180, khi đến Hảo Hảo, 2. Lục Hải hai con mắt híp lại nhìn về phía Minh Quốc phương hướng. Trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. Chủ soái, làm sao bây giờ, muốn hay không hướng đại tướng quân báo cáo? Phụ tá tiến lên hỏi. Hắn ngón tay đại tướng quân chính là Lục Thông Vương thành bộ đội chủ lực chủ soái, đồng thời cũng là Lục Thông Vương quốc đệ nhất tướng quân, Thương Cố. Không cần, chút chuyện nhỏ này liền không nên quấy rầy Thương tướng quân. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Phụ tá thỉnh cầu chỉ thị nói. Bọn họ hiện nay dẫn quân lương thực tổng cộng chỉ đủ bọn họ bình thường duy trì 3 ngày thời gian. Nếu như trong 3 ngày có thể thừa thế xông lên cầm xuống toàn bộ Chu quốc còn tốt, chỉ khi nào phát triển trở thành đánh lâu dài, như vậy sau tiếp theo muốn từ Lục Thông Vương quốc tiếp tục vận chuyển tiếp tế. Bây giờ đường lui bị đoạn, nếu như không nhanh chóng đả thông lời nói, hậu kỳ bọn họ sẽ xuất hiện cạn lương thực tình huống. Đồng môn quan chiến lược giá trị trọng đại, tự nhiên trước tiên cần phải đem đồng môn quan đoạt trở lại hắn nói, bất quá nho nhỏ này Minh quốc, chúng ta còn không có tìm bọn họ để gây sự đây, bọn họ lại dám chủ động trêu chọc chúng ta, trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải để cho bọn họ vì cái này sự kiện trả giá đắt. Phụ tá hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ hưng phấn, chủ soái ngài ý là, chúng ta trước tiến đánh Minh quốc. Không sai, lần trước bởi vì Việt quốc cùng Tề quốc đồng thời khởi binh tiến quân Minh quốc, chúng ta mới không có đánh bọn hắn chủ ý, có thể về sau Minh quốc lại gặp vận may, Tề, Việt hai nước bản thân nội chiến lên, đồng thời chuyện kia về sau chiếm ưu thế Việt quốc lại còn thừa nhận Minh quốc tồn tại. Lục Hải cười lạnh, Minh quốc lớn như vậy một khối thịt mỡ tất nhiên Việt quốc không muốn, vậy cũng đừng trách chúng ta Lục Thông đưa cho hắn ăn sạch sẽ. Hàng năm đi theo Lục Hải bên người phụ tá lập tức hiểu rồi ý hắn, Việt quốc đồng ý thừa nhận Minh quốc tồn tại, như vậy vô cùng có khả năng trong bóng tối cùng Minh quốc đã đạt thành một loại nào đó hợp tác. Nếu như Lục Thông tùy tiện xuất binh xâm lấn Minh quốc, Việt quốc sẽ có đại khái cách xuất binh viện trợ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn họ chỉ phải xuất kỳ bất ý đánh vào Minh quốc cướp đoạt một phen, sau đó lập tức rút lui liền có thể. Cho dù sau đó Việt quốc vì Minh quốc ra mặt lấy thuyết pháp, bọn họ cũng có thể nói là Minh quốc động thủ trước, bên mình chiếm lý, tại sao phải sợ hắn Việt quốc không được? Hơn nữa bọn họ đã sớm nghe nói qua, Minh quốc tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, cái kia giàu có trình độ đã sớm siêu việt đồng dạng vương quốc tiêu chuẩn. Dù sao Minh quốc mỗi ngày mở miệng nhiều đồ như vậy, người hưu tâm chỉ cần đơn giản tính toán một chút, liền có thể phát hiện trong này tài sản to lớn nước chảy khủng bố đến mức nào. Thế là Lục Hải lưu lại 25 vạn đại quân tại nguyên chỗ dựng trại đóng quân, sau đó lại mang đi 20 vạn quân đội hướng về Minh quốc phương hướng xuất phát. Ở trong mắt Lục Hải, đồng môn quan đám kia quân đội hẳn là Minh quốc cơ hồ tất cả chiến lực, lúc này trong nước quân lực tất nhiên trống rông không thôi. Nếu như không phải là vì đến lúc đó vận chuyển chiến lợi phẩm nhân thủ đầy đủ, tiến đánh nho nhỏ này Minh quốc, hắn liền 10 vạn người đều ngại nhiều, đừng nói lần này còn lại tới nữa 20 vạn người. 20 vạn bộ đội trùng trùng điệp điệp tại quan hải biên giới ngoài ngàn mét dừng lại. Lục Hải nhìn phía xa cái kia đi qua nhiều lần sửa chữa lại, bây giờ huy hoàng mà để cho người ta rung động quan khẩu, trong lòng thầm mắng Tiêu Minh cái này nhà giàu mới nổi thật đúng là chịu xài tiền. Chỉ là cái này tiểu quan cửa hoa lệ độ liền không thua gì bọn họ Lục Thông Vương thành. Trong lòng cũng càng ngày càng hưng phấn, Minh quốc càng chịu xài tiền như vậy đã nói bọn họ càng có tiền, mà bản thân có thể cướp đoạt tài phú thì càng nhiều. Mà nơi xa quan hải biên giới, gặp được kẻ đến không thiện 20 vạn đại quân, nguyên bản mở lớn cửa thành cũng chậm rãi đóng lại, đại lượng Minh quốc binh sĩ chỉnh tề chạy chậm đi tới trên tường thành. Mỗi cái binh sĩ trên mặt đều hết sức đạm định, tựa hồ đối với sự kiện này đã sớm chuẩn bị. Minh quốc quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lục Hải bên này cũng phái ra một tên đại biểu đi tới dưới tường thành khuyên hàng nói: "Người bề trên nghe cho ta, các ngươi hiện tại tốt nhất mở cửa thành ra tức vũ khí đầu hàng, chúng ta nhân từ chủ soái nói, chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, vậy hắn đem có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không, thành phá người vong." Cái này tự nhiên không phải Lục Hải thật có nhiều nhân từ, dự định thật buông tha cái này Minh quốc quân coi giữ, mà là ở trong mắt Lục Hải, Minh quốc nhân khẩu cũng là hắn hàng hóa một trong, cho nên có thể để lại người sống bán lấy tiền, hắn đều dự định tận lực không giết. Theo Lục Hải, cái này Minh quốc quân coi giữ nhìn thấy bọn họ Lục Thông 20 vạn đại quân, cùng đẩy lên hàng phía trước từng dãy khí giới công thành, Minh quốc quân coi giữ tất nhiên sẽ bị dọa đến vãi đái vãi cước. Lúc này nhất định sẽ ngoan ngoãn mở cửa thành ra thúc thủ chịu trói. Có thể vượt quá Lục Hải đoán trước là, Minh quốc quân coi giữ chẳng những không có đầu hàng, lại còn hướng về chiêu hàng đại biểu điên cuồng bắn tên. Cũng may bọn họ phái đi đại biểu là thiên võ cảnh sơ kỳ võ giả, những cái này phổ thông cung tiễn không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Trực tiếp triệu hoán ra một mặt linh khí hộ thuẫn tại trước mặt, tùy ý cung tiễn bắn tới phía trên ầm ầm rung động, cũng vô pháp làm bị thương đại biểu mảy may. Đại biểu gặp đám này Minh quốc quân coi giữ chẳng những không đầu hàng, lại còn muốn hắn mệnh, lập tức không có sắc mặt tốt lên, bắt đầu la mắng: "Được, các ngươi không đầu hàng đúng không? Vậy các ngươi liền đợi đến, chờ chúng ta 20 vạn đại quân san bằng các ngươi quan khẩu này, đem bọn ngươi Minh quốc tất cả nam đinh trộm tới làm lao động tay chân, tất cả tiểu hài trộm tới làm nô lệ, tất cả nữ nhân." Phúc. Đại biểu càng nói càng quá phận, nhưng lời nói còn chưa lên tiếng, một chi hàn băng tiễn lập tức xuyên thấu hắn linh khí hộ thuẫn, một tiễn đâm vào hắn mi tâm bên trên. Đại biểu con ngươi trợ to, hắn muốn nói tiếp, nhưng sinh mệnh lực kịch liệt hạ xuống hắn căn bản lại cũng không nói ra được một chữ đến. Cho dù hắn con ngươi trợn tại lớn, cũng không ngăn cản được trước mắt hắn tầm mắt đang nhanh chóng mơ hồ. Nhưng đại biểu trước khi chết vẫn là thành công thấy được một chút tại quan hải biên giới trên lạnh lùng như băng Vũ Linh. Mà ở quan hải biên giới bên trên, Vũ Linh thấy cái kia tên thiên võ cảnh sơ kỳ đại biểu bị bản thân một tiên bắn giết, biểu lộ không có chút ba động nào, vẫn là gương mặt lạnh lùng, quay người rời đi. Nguyên bản Vũ Linh còn chưa tới xuất thủ thời điểm, nhưng thấy phía dưới cái kia đại biểu phách lối bộ dáng, còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn đem Tiêu Minh thành lập tất cả hủy đi, Vũ Linh tự nhiên là không thể nhịn, đưa tay chính là một đạo hàn băng tiện bắn ra. Chủ soái phụ tá nhìn về phía Lục Hải, chờ đợi chỉ thị. Phái đi đại biểu bị địch nhân bắn giết tại cửa thành phía dưới, vậy liền không có chuyện gì đáng nói. Lên trước đầu thạch khí. Suy tư một hồi, Lục Hải vẫn là quyết định muốn để Minh quốc hảo hảo kiến thức phía dưới giữa bọn hắn chênh lệch. Bọn họ lần này tổng cộng mang 20 đài cự hình đầu thạch khí, có thể đem cự thạch phát ra 500 mét xa, trước cho Minh Quốc tới một lần mãnh liệt oanh tạc, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút bọn họ lục thông lợi hại. Thu đến mệnh lệnh, nguyên bản đứng ở ngoài ngàn mét đầu thạch khí chậm rãi tiến lên, bộ đội cũng bắt đầu đi theo hướng về phía trước. Căn cứ lần trước tiến đánh đồng môn quan kinh nghiệm, trước dùng đầu thạch khí cho hắn loạn doanh một phen, đem tường thành trên những cái kia quân coi giữ cho đánh trong lòng đại loạn thời điểm, lại phái ra thuẫn binh nghiệm hộ công thành, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Hừ, cho các ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá đã ta. Lục Hải lần nữa lộ ra cười lạnh, hắn nghĩ không ra, đối mặt cái này 20 đài cự hình đầu thạch khí, bọn họ Minh Quốc còn có biện pháp nào chống cự. Trừ phi bọn họ phái binh ra khỏi thành, cưỡng ép phá hủy đầu thạch khí, nếu không Minh Quốc cuối cùng đều tránh không được bị một trận đánh tung hạ tràng. Mà đầu thạch khí phụ cận, Lục Hải sớm phái trọng binh trấn giữ, cho dù Minh Quốc quân coi giữ thật ra khỏi thành dự định phá hủy đầu thạch khí, đó không thể nghi ngờ cũng chỉ là phái người đi ra chịu chết. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 181, khi đến Hảo Hảo, 3. Ẩm. Ngay tại 20 đài cự hình đầu thạch khí trước đi vào khoảng cách quan hải biên giới còn có hơn 600 mét khoảng cách lúc, từ quan hải biên giới bên trên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là một đạo tiếng xé gió truyền đến, một đạo chớp lóe từ quan hải biên giới bắn ra, hướng về trong đó một đài đầu thạch khí cực tốc bay tới. Không tốt, hắn mục tiêu là đầu thạch khí. Một tên tiểu đội trưởng thấy rõ chớp lóe quy tích sau lớn tiếng la lên, vội vàng muốn xông lên phía trước ngăn lại cái này chớp lóe. Nhưng tiểu đội trưởng còn chưa kịp chạy hai bước, một bóng người lại trước một bước hướng về chớp lóe phương hướng phóng đi. Để cho ta tới. Nói xong liền nhảy lên thật cao, chắn chớp lóe cùng đầu thạch khí ở giữa, tản ra thiên võ cảnh trung kỳ khí tức, vận khởi bản thân toàn bộ linh lực ở trước mặt mình tạo thành một cái thật dày linh khí hộ thuẫn. Oeng. Chớp lóe cùng linh khí hộ thuẫn tiếp xúc lập tức nổ vang. Linh khí hộ thuẫn bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, thiên võ cảnh trung kỳ võ giả cũng té bay ra ngoài. Mắt thấy là phải đánh tới hướng hậu phương đầu thạch khí lúc, một cái tóc ngắn nam xông ra, tiếp nhận tên kia thiên võ cảnh trung kỳ võ giả. Trên người người này đồng dạng tản ra thiên võ cảnh trung kỳ khí tức. Hậu tướng quân, ngươi không sao chứ? Tóc ngắn nam quan tâm hỏi. Mà cái kia được xưng là hậu tướng quân gia hỏa, phun một ngụm máu đàm sau đắng cười nói, chủ quan rồi, không nghĩ đến cái này thiết cầu uy lực sẽ lớn như vậy, dẫn đến ta nhận lấy không nhỏ nội thương, nếu như lại đến mấy cái lời nói, ta có thể sẽ không tiếp nổi. Thiết cầu. Tóc ngắn nam rất là kỳ quái, vừa rồi đây không phải là một đạo chớp lóe sao, tại sao lại biến thành thiết cầu? Hậu tướng quân nhìn ra tóc ngắn nam nghi hoặc, liền mở miệng giải thích. Nơi xa nhìn là một đạo chớp lóe, nhưng là vừa rồi ta khoảng cách gần phía dưới nhìn thấy cái kia đến bên trong là một cái thiết cầu, những ánh sáng kia hẳn là từ thiết cầu bên trong phát ra năng lượng, cái kia bạo tạc cũng là bởi vì thiết cầu cùng ta linh khí hộ thuẫn va chạm vỡ tan sau sinh ra. Thì ra là thế, tóc ngắn nam minh ngộ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói cho những người khác, lại có chớp lóe đạn pháo tới gần, chúng ta sẽ liên thủ cự ly xa đưa nó đến trước đó đánh nổ. Tóc ngắn nam nói xong, liền la lớn. Toàn quân tiếp tục đi tới, vừa rồi đạo kia chớp lóe nhưng thật ra là năng lượng đạn pháo, uy lực cực lớn, một hồi muốn là lại có đạn pháo đánh tới, các vị tướng quân cùng một chỗ liên thủ đem nó trên không trung đánh nổ. Đạn pháo tốc độ phi hành quá nhanh, áp quá gần sẽ bị dư âm nổ cho làm bị thương, quá xa lời nói lại không tốt trong số mệnh, nhưng muốn là nhiều tên thiên võ cảnh đồng loạt ra tay sẽ không sợ đánh không trúng. Bọn họ cái này 20 đài đầu thạch khí bên trong, mỗi đài đều an bài 2 tên thiên võ cảnh võ giả phụ trách bảo hộ. Cho nên bọn họ bảo hộ cái này đầu thạch khí thiên võ cảnh võ giả tổng cộng có 40 người. Đồng thời bọn họ đội ngũ trừ bỏ thiên võ cảnh võ giả bên ngoài còn có hơn 100 tên linh võ cảnh võ giả xuất hiện, mặc dù linh võ cảnh võ giả phát ra công kích từ xa không có thiên võ cảnh viễn hòa chuẩn, nhưng không chịu nổi nhiều. Cự ly xa thiên võ cảnh chặn đường thất bại, còn có thể để cho linh võ cảnh võ giả đồng thời phát ra dày đặc công kích từ xa, còn sợ không cản được bọn họ còn con này một cái đạn pháo sao? Nghe vậy, phụ trách bảo hộ tóc ngắn nam bên cạnh bộ kia đầu thạch khí thiên võ cảnh võ giả sang sảng nói ra. Không có vấn đề, giao cho chúng ta đi, hậu tướng quân ngươi yên tâm. Đợi lát nữa chúng ta giết đến tận tường thành sau chắc chắn cái kia nã pháo ra hỏa bắt được trước mặt ngươi, nhường ngươi tự tay báo thủ. Đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi, cái này Minh Quốc là chiếm được cái gì ghê gớm vũ khí, thế mà có thể bắn xa như vậy, đồng thời còn có thể đem một tên thiên võ cảnh trung kỳ võ giả cho nổ bị thương. Tường sắt quan thành trên tường. Nơi này mang ra hơn 100 đài cự hình đại pháo, mỗi cái thân pháo đều có vô số phủ văn ngược như ngầm hiện, mỗi cái đại pháo phía dưới cũng đứng lấy 3 cái pháo binh, dưới chân bọn hắn chất đầy vừa rồi bắn ra cái viên kia chớp lóe đạn pháo. Trong đó một cái đại pháo họng pháo còn bốc lên khói trắng, một tên phụ trách thao tác binh sĩ kiểm tra một trận về sau, quay người hướng phía sau đứng đấy hai người báo cáo đến. Báo cáo Vân tướng quân, Băng tướng quân, năng lượng pháo bắn thử hoàn tất, không bất cứ gì thường nào. Hai người này một nam một nữ, chính là Vân Dương cùng Băng Lam hai người bọn họ thu được Tiêu Minh cho thiên tài địa bảo tiềm hành bế quan về sau, bây giờ đều đã được đến thiên võ cảnh đỉnh phong thực lực. Chỉ cần lại vững chắc một lần tu vi, không được bao lâu liền có thể mượn nhờ phá vương đan đột phá vương cảnh. Tăng thêm Tiêu Minh cho hai người bọn hắn đem sử thi cấp vũ khí Quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm, phối hợp lại, cho dù là Lý Trạch dạng này vương cảnh trung kỳ cường giả cũng chỉ có thể cùng bọn họ đánh cái chia 5 năm. Gặp bắn thử phi thường thành công, Băng Lam hướng phía sau trên đài cao phụ trách tổng chỉ huy Quách Úy đánh một cái ok thủ thế, biểu thị đại pháo tất cả bình thường. Quách Úy gặp không có vấn đề, liền cho một bên người tiên phong một ánh mắt. Người tiên phong ngầm hiểu, lợi dụng trong tay hai mặt lá cờ nhỏ, hạ nã pháo chỉ thị. Phía dưới hơn 100 tên pháo thủ gặp mệnh lệnh được đưa ra, lập tức quay người hô to. Nã pháo. Ầm. 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 4. Hơn 100 miếng đại pháo đồng thời phát xạ, trăm đạo chớp lóe nhanh như chớp, lập tức liền bay về phía nơi xa. Trái lại Lục Thông quân đội bên kia, bọn họ 20 đài đầu thạch khí mới vừa tiến vào tầm bắn, chuẩn bị bắt đầu bắn ra, liền nghe quan hải biên giới lập tức phát ra trăm đạo tiếng vang. Sau đó liền xuất hiện trên trăm đạo trước đó như thế chớp lóe đạn pháo, hướng về bọn họ phóng tới, tràn diện hùng vị không thôi. Cái này, bọn họ sao có thể lập tức bắn ra nhiều như vậy đạn pháo? Trước đó hô hào muốn đem nã pháo người chộp tới tên kia thiên võ cảnh võ giả, nhìn lên trên bầu trời đạn pháo có chút tê cả da đầu. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chặn đường, nếu không chúng ta cái này 20 đài đầu thạch khí liền mất giáo. Một bên tóc ngắn nam sốt ruột hô. A, tốt. Thiên võ cảnh võ giả lấy lại tinh thần, vận khởi linh lực hướng về nơi xa điên cuồng phát xạ công kích từ xa. Ngay cả hậu phương chủ soái, Lục Hải thấy tình thế không ổn, cũng lập tức mang theo còn lại 10 tên thiên võ cảnh võ giả tiến lên hỗ trợ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có hối hận muốn lưu lại một chút thiên võ cảnh võ giả tại doanh địa, sớm biết cái này Minh Quốc có nhiều như vậy vũ khí tầm xa, hắn nên đem toàn bộ thiên võ cảnh võ giả đều mang đến. Dạng này chặn đường những cái này đạn pháo cũng không cần bị động như vậy. Veng, veng, veng. 4. Thế là tại 50 tên thiên võ cảnh võ giả cùng hơn 100 tên linh võ cảnh võ giả cự ly xa chặn đường dưới, thành công chặn đường dưới 90 miếng chớp lóe đạn pháo. Còn thừa 10 mai, cũng ở đây 6 tên linh võ cảnh võ giả cùng 4 tên thiên võ cảnh võ giả khoảng cách gần ngăn lại. Linh võ cảnh võ giả thực lực hơi thấp trực tiếp bị tạc chết, hơi cao điểm đều nặng tổn thương hôn mê. Mà thiên võ cảnh võ giả tại khoảng cách gần bị oanh nổ phía dưới cũng tương tự nhận lấy không nhỏ nội thương. Nhưng cuối cùng bọn họ 20 đài đầu thạch khí xem như bảo vệ, đồng thời hậu phương binh sĩ cũng không có bị cái này chớp lóe đạn pháo lan đến gần, thành công đem tổn thất hạ xuống thấp nhất hóa. Nhưng bọn họ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, nơi xa quan hải biên giới lần nữa truyền đến dày đặc tiếng vang. Ầm, ầm, ầm. 4. Lục Hải giật mình, hướng nơi xa nhìn lại, thế mà xuất hiện lần nữa trên trăm đạo chớp lóe hướng về bọn họ phong tới. Lục Hải chấn kinh, bọn họ lại còn có. Còn không đợi Lục Hải chấn kinh xong, ầm, ầm, ầm. 4. Tiếng vang lần nữa truyền ra, lại trăm đạo chớp lóe theo sát phía sau. Tà Thiên. Ầm, ầm, ầm. 4. Ầm, ầm, ầm. 4. Ầm, ầm, ầm. 4. Mà mẹ nó. Vô Địch Lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 182, khi đến hảo hảo. 4. Quan hải biên giới trên chỉ một lát sau công phu liền tới 10 vòng liên xạ, trên bầu trời hơn ngàn miếng chớp lóe đạn pháo dày đặc ở cùng nhau. Cái kia lấp lánh trình độ để cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên trời một mảnh trắng xóa. Liên nhìn thẳng cũng khó khăn, chớ đừng nhắc tới muốn nhắm chuẩn công kích. Lục Hải biết rõ cái này 20 đài đầu thạch khí là giữ không được, bọn họ muốn tiếp tục ở nơi này dừng lại, đợi đến chớp lóe đạn pháo rơi xuống, cho dù là thiên võ cảnh thực lực võ tướng cũng sẽ xuất hiện thương vong. Thế là quyết định thật nhanh tất cả mọi người lập tức rút lui. Nói xong xoay người chạy, đầu cũng không mang về. Những người khác võ tướng thấy thế cũng nhao nhao cùng lên, cho dù là đội ngũ sĩ quan cũng bỏ xuống bản thân dẫn đầu tiểu đội, lựa chọn một mình chạy trốn. Không phải bọn họ không muốn quản những binh lính bình thường này, mà là chính bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái đó còn có cơ hội quản bọn họ. Veng, veng, veng. 4. Pháo sáng rơi xuống, lấy cái kia 20 quá đầu thạch khí làm trung tâm khu vực thảm thức quanh tạc. Lục Hải cùng cái khác thiên võ cảnh hậu kỳ trở lên võ tướng chạy tương đối nhanh, đang nháy quang pháo bắn rơi dưới trước đó liền đã chạy ra quanh tạc phạm vi. Thiên võ cảnh hậu kỳ phía dưới võ tướng là còn chưa kịp chạy ra phạm vi, đạn pháo liền đã rơi xuống, tu vi càng thấp, vị trí quanh tạc vị trí lại càng sâu. Có vận khởi tương đối tốt, đạn pháo rơi xuống vị trí đều cách hắn khá xa, bị liên lụy không lớn, rất nhanh liền thành công chạy ra ngoài. Vận khí kém thì bị đạn pháo vào đầu nổ trúng, hoặc là liên tục nổ đến mấy lần, bị tạc đến hải cốt không còn. Có chút chớp lóe đạn pháo còn bay quá xa, liền dừng lại ở ngoài ngàn mét đại bộ đội đều bị lan đến gần. Dẫn đến Lục Hải không thể không hạ lệnh để cho bộ đội triệt thoái phía sau 2000 mét, cùng quan hải biên giới duy trì 3000 mét khoảng cách an toàn. Đợi đến oanh tạc gây nên bụi mù tán đi, nguyên lai vương bức bình nguyên tan hoang sơ xác, không một phiến hoàn chỉnh địa phương. Nguyên bản to lớn vô cùng đầu thạch khí, lúc này có thể liên tục khối linh kiện cũng không tìm tới, đồng thời ở nơi này một đợt oanh tạc bên trong, bọn họ thiên võ cảnh võ tướng chạy nhanh, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy phát chớp lóe đạn tháo, cho nên trừ bỏ ba cái thằng xui xẻo bị liên tục trong số mệnh nổ chết bên ngoài, cái khác thiên võ cảnh tối đa cũng chỉ là thụ chút tổn thương, liền thành công chạy ra. Mà cái kia lục tục phái đi hỗ trợ tổng cộng 200 tên linh võ cảnh võ giả là tại chỗ bỏ mình hơn phân nửa, còn lại 100 tên cũng đều hứng chịu tới nghiêm trọng nổ bị thương, sau đó khó khôi phục tới. Đến mức cùng đội tiến lên 10000 tên lính, toàn bộ bị dư âm nổ đánh chết, một cái có thể còn sống đều không có. Lục Hải Tâm cũng đã lạnh gấu. Cái này liền người khác tưởng thành đều không tới gần, bên mình liền trả xảy ra lớn như vậy tổn thất. Bọn họ lần này tiến về Chu Quốc mang 50 đài đầu thạch khí, cũng chỉ còn lại 30 đài. Đầu thạch khí đối với cao giai võ giả không có cái gì đại uy hiếp, nhưng lại có thể đối với tường thành tạo thành phá hư, cũng có thể gia tăng địch nhân cảm giác sợ hãi. Mà thủ thành sĩ quan nếu như không nghĩ tường thành đụng phải phá hư lời nói cũng chỉ có hai lựa chọn. Một cái là dẫn đầu đội một tinh nhuệ ra khỏi thành hủy hoại đầu thạch khí, còn có một cái chỉ có thể ở tường thành trên để cho cao giai võ giả xuất thủ chặn đường. Nhưng đối mặt liên tục không ngừng quăng tới cự thạch, cao giai võ tướng cũng sẽ có thể lực hao hết thời điểm, lúc này bọn họ lại phát động bộ đội công thành liền sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng mà nguyên bản một mực đều chiếm vị trí chủ đạo bọn họ, lại bị Minh Quốc cho thật sâu trên bài học. Tình huống bây giờ cũng trái ngược, Minh Quốc có được so với bọn họ càng xa khoảng cách không rõ vũ khí hoành tạc, dẫn đến bọn họ đại lượng khí giới công thành bị hủy, sĩ khí nghiêm trọng sa sút. Chủ soái, bây giờ nên làm gì, chúng ta muốn hay không rút lui? Phụ tá khoanh tay cánh tay đi tới Lục Hải sau lưng hỏi. Lúc này phụ tá cởi trần, trên người có nhiều chỗ đốt bị thương, nghiêm trọng nhất thì là cánh tay. Hắn mặc dù không có bị chớp lóe đạn pháo chính diện trong số mệnh qua, nhưng ở hắn phụ cận lại rơi dưới mấy phát pháo đạn, trên người hắn tổn thương cũng là bị nhiều cái đạn pháo dư ba gây thương tích. Lục Hải quay đầu mắt nhìn phụ tá, hắn có thể đủ từ phụ tá trong mắt nhìn thấy nồng đậm ý sợ hãi. Không cần vẹn vẹn là phụ tá, ngay cả cái khác từ hành tạc bên trong trốn tới võ tướng cũng là cái này thần sắc. Nhưng Lục Hải lại vẫn là không có lựa chọn rút lui. Không được, nếu như bây giờ rút lui lời nói, đối với quân đội sĩ khí đả kích rất lớn, sẽ để cho tiếp xuống đối mặt Phong Vân Thành chiến đấu bất lợi, chúng ta nhất định phải cầm xuống Minh Quốc rửa sạch lục nhã. Thế nhưng là, phụ tá còn muốn nói điều gì, lại bị Lục Hải đưa tay ngăn cản. Ta biết ngươi là kiêng kỵ vừa rồi đạn tháo, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, tiếp xuống bọn họ đem lại cũng tuyên bố ra loại kia đạn đại bác. Lục Hải chém sắc như chém bùn nói ra. Lục Hải vẹn vẹn chỉ dựa vào trực giác lời giải thích này, đổi bình thường một chút người mà nói đều sẽ không lựa chọn tin tưởng, nhưng phụ tá cùng với khác người ngược lại thở dài một hơi, giống như là đối với Lục Hải trực giác tin tưởng không nghi ngờ đồng dạng. Bởi vì Lục Hải kỹ năng thiên phú chính là trực giác. Mỗi khi Lục Hải nói ra trực giác hai chữ thời điểm, cơ bản đều không sai được. Thế là chỗ có bị thương hay không thiên võ cảnh võ tướng lập tức xuống dưới chỉ huy bộ đội, chuẩn bị tiếp xuống trực tiếp dùng người đếm san bằng tòa này quan khẩu. Mà Lục Hải trực giác cũng không sai, quan hải biên giới trong thời gian ngắn xác thực đã không cách nào tiếp tục phát xạ đạn đại bác. Bởi vì trải qua liên tục 10 vòng phát xạ về sau, mỗi cái họng pháo đều đã nóng đến đỏ bừng, nếu như lại tiếp tục phát pháo, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tại tường thành trên đài cao quách thúy, nhìn thấy nơi xa Lục Thông quân đội không có cần rút lui ý nghĩa, đồng thời trận hình bắt đầu biến hóa, hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp công thành. Quách Thúy một bộ bảy mưu nghĩ kế thần sắc, tựa hồ đối phương cử động đã sớm tại hắn trong dự liệu. Cái này đại pháo là bọn họ kiểu mới nhất vũ khí tầm xa, cho tới bây giờ cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ đi ra 100 đài. Mặc dù bây giờ đã không cách nào tiếp tục phát xạ, nhưng tương tự môn vũ khí tầm xa cũng không chỉ cái này một chút. Đem cự nỏ trên kệ. Theo Quách Thúy cái này một đạo mệnh lệnh phát ra, đã nóng lên đại pháo bị đẩy đi, từng thanh cung nỏ loại lớn khung tràn đầy tường thành. Phong Vân Thành. Phong Tiếu Thiên cùng một đám quan viên đứng ở tường thành trên nhìn phía xa dựng trại đóng quân Lục Thông quân đội nhíu mày. Đứng ở Phong Tiếu Thiên hậu phương một tên tóc trắng quan viên tức giận bất bình nói ra, "Thành chủ đại nhân, ta liền nói cái kia Minh Quốc sẽ nói không giữ lời, ngài xem hôm nay, địch nhân đều đã đến chúng ta cửa ra vào đến rồi, cái này Minh Quốc viện quân liền cái ảnh tử đều không trông thấy." Ở nơi này danh quan viên mới vừa nói xong, một đạo trung khí 10 phần tiếng vang truyền đến. "Ai nói, chúng ta cái này không phải đã tới sao?" "Ai?" Đám người chỉ nghe thấy tiếng vang, nhưng không thấy người tới. Tất cả đều hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Ở bên trên, trong đó một cái tương đối tuổi trẻ quan viên chỉ trên không nói ra. Đám người đồng loạt hướng về trên trời nhìn lại, liền phát hiện trên bầu trời lượn vòng lấy mấy chục cái đại điểu. Trong mơ hồ có thể thấy có người đứng ở phía trên. Phong Tiếu Thiên nhìn thấy phía trên đại điểu sau sắc mặt cũng là vui vẻ, Minh Quốc cuối cùng vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn tiếng lòng cũng coi như để xuống, tiền hắn không bỏ phí. T, cái này Minh Quốc thật đúng là lợi hại, lại còn có thể thuần phục lớn như vậy chỉ phi hành yêu thú. Đúng vậy a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy chỉ phi hành yêu thú. Nếu như chúng ta cũng có thể thuần phục đến lớn như vậy chỉ phi hành yêu thú liền tốt. Mấy tên quan viên chỉ cầm đầu tật phong điểu xì xào bàn tán nói. Nhưng bọn họ như thế nào lại biết rõ trên không cầm đầu tật phong điểu, nhưng thật ra là một cái có thể phát huy ra yêu vương thực lực lục gia yêu thú. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 183, khi đến Hảo Hảo, Nam. Hơn trăm tên võ giả trực tiếp từ tật phong điểu trên lưng nhảy xuống. Phong Tiếu Thiên nhiệt tình chuẩn bị tiến lên ân cần thăm hỏi. Nhưng khi trông thấy cầm đầu Lý Trạch lúc, cả người đều ngẩn ra. Lý Trạch là Chu Quốc Thành danh đã lâu vương cảnh một trong cường giả, Phong Tiếu Thiên cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Mặc dù chưa quen thuộc, nhưng tối thiểu xem như nhận biết, cho nên Phong Tiếu Thiên trông thấy xuất hiện ở Minh Quốc trận doanh, mặc trên người Minh Quốc quân giáp Lý Trạch lúc, còn tưởng rằng là bản thân nhận lầm. Hắn không phải vương thành tứ đại gia tộc một trong gia chủ sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý, gia chủ. Phong Tiếu Thiên vẫn là thật không dám xác định nói ra. Lý Trạch tao nhã nho nhã cười cười, hắn biết rõ lúc trước Chu Quốc Vương Thành sợ mất đi mặt mũi, cố ý phong tỏa tin tức, cho nên Phong Tiếu Thiên cũng không biết hắn cũng sớm đã đầu phục Minh Quốc, thế là gật đầu trả lời. Là ta. Được Lý Trạch đáp lại sau Phong Tiếu Thiên càng thêm giật mình, nhìn trước mắt Lý Trạch tư tư văn văn bộ dáng, cùng một năm trước hắn nhìn thấy cái kia ngang ngược cản rỡ Lý Trạch quả thực tưởng như hai người. Ngắn ngủi này thời gian một năm bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể cho một người ngôn hành cử chỉ phát sinh lớn như vậy biến hóa? Nhưng trong lòng kinh ngạc chậm quá mức về sau, Phong Tiếu Thiên tâm tình lập tức liền vui vẻ, hắn lời quản Lý Trạch vì sao lại xuất hiện ở Minh Quốc trận doanh, chỉ cần là vương cảnh cường giả là được. Lý Trạch cũng là nghiêm sắc mặt, trực tiếp tiến vào chính để nói. Các ngươi bộ đội đều chuẩn bị thế nào? Phong Tiếu Thiên trả lời, tăng thêm dòng binh, tổng cộng tạo thành 10 vạn người tinh nhuệ, đã tại chỗ chờ lệnh. Có đôi khi người cũng không phải càng nhiều càng tốt, cho nên Phong Tiếu Thiên liền đem Phong Vân Thành thực lực cao nhất đều đâm vào đi ra. Dù sao tiếp xuống đây là liên quan đến Phong Vân Thành sinh tử tồn vong chiến đấu, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Bọn họ nguyên kế hoạch chính là thừa dịp Lục Thông đệ nhị quân cái kia 50 vạn đại quân mới vừa đến bọn họ Phong Vân Thành bên ngoài, chính là mọi mệnh đồng thời doanh địa thiết kế phòng ngự còn chưa bắt đầu dựng lên thời điểm phát động đánh lén, đối với bọn họ chủ soái tiến hành trạm thủ hành động. Cho nên chuyện này không thể bị dở dang, bằng không đợi bọn họ tại trong đại doanh dựng lên thiết kế phòng ngự, bọn họ sẽ rất khó đưa đến kỳ hiệu. Đang lúc Phong Tiếu Thiên chuẩn bị cùng Lý Trạch chia sẻ một lần tiếp xuống kế hoạch hành động lúc, Lý Trạch lại trước một bước mở miệng nói ra. Phiên phức Phong Thành chủ, đem cái này 10 vạn người chia 100 phân đội, toàn bộ từ ta đằng sau những người này dẫn đầu, tiếp xuống các ngươi đem toàn bộ do bọn họ dẫn đầu đi theo ta hành động chung. Rất ý tứ rõ ràng, bọn họ tiếp xuống đem không cần Phong Tiếu Thiên kế hoạch, hơn nữa còn là toàn bộ nghe theo Lý Trạch căn bài. Cái này, được sao? Do dự một chút Phong Tiếu Thiên vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Gặp Phong Tiếu Thiên đáp ứng, Lý Trạch cho đi một cái mời thủ thế, ý bày ra Phong Tiếu Thiên dẫn đường. Hành tẩu trên đường, một tên tiên võ cảnh võ tướng tăng nhanh dưới chân bộ pháp, đi tới Mạnh Đức bên cạnh mở miệng nói ra. Mạnh tướng quân, 10 vạn tướng sĩ để cho Lý Trạch dẫn đầu, xem ở hắn là vương cảnh cường giả phân thượng còn chưa tính, có thể cùng hắn đến cái kia 100 tên giúp đỡ, đại đa số cũng chỉ là linh võ cảnh võ giả, dựa vào cái gì cũng phải để bọn hắn đi theo chỉ huy chúng ta. Hắn thân làm thiên võ cảnh cao thủ, một hồi nhưng phải biệt khuất để cho một cái linh võ cảnh võ giả dẫn đầu, hắn tự nhiên rất là khó chịu. Nhưng Mạnh Đức cũng không nói gì thêm, mà là chỉ để lại một câu đại cục làm trọng, liền tiếp tục đi tới, không tiếp tục để ý. Lý Trạch cưỡi Phong Tiếu Thiên xứng đến chiến mã, dẫn theo bộ đội đi tới cửa thành, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đại môn bắt đầu từ từ mở ra. Bên ngoài lầu một ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, lộ ra thần thánh vô cùng. Lý gia, Lý tướng quân, một hồi tiêu diệt bọn hắn, cần đã đi tiếp viện các ngươi sao? Phong Tiếu Thiên hỏi. Vừa rồi Lý Trạch đơn giản giảng giải tiếp xuống hành động nhiệm vụ, không còn là chém đầu Lục Hải, mà là phải đánh tan ở bên ngoài hạ trại 20 vạn Lục Thông binh sĩ. Cũng cho đến lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai Minh Quốc đã sớm xuất thủ, bây giờ bị chọc giận đệ nhị quân chủ soái đã dẫn đầu hơn phân nửa quân đội tiến đến tiến đánh Minh Quốc quan khẩu. Biết được tiếp xuống bọn họ cái này 10 vạn tinh nhuệ có thể đối bên ngoài cao chiến chống rông 20 vạn quân địch phát động tập kích lúc, Phong Vân Thành tất cả võ tướng đều hưng phấn không thôi, đối với Lý Trạch yêu cầu để cho linh võ cảnh võ giả dẫn đầu bọn họ sự kiện kia cũng không có trước kia đại ý như vậy gặp. Phong Tiếu Thiên càng là cảm động không thôi, cảm thấy Minh Quốc cầm tiền cư nhiên như thế tận tâm tận lực, còn dẫn lửa thiêu thân, tất cả chút lương tâm băn khoăn, muốn chờ giải quyết hết bên ngoài những quân địch kia về sau, lại đi trợ giúp Minh Quốc. Không cần, có thể uy hiếp được Minh Quốc người có thể không ở nơi này vương quốc hàng ngũ bên trong. Nói xong, Lý Trạch cơm hộp trước cơi chiến mã hướng về đã mở cửa thành ra xông ra. Lục Hải cho rằng vụng trộm điều đi bộ đội đi tiến đánh Minh Quốc quan khẩu, Phong Vân Thành sẽ không biết, nhưng hắn vẫn làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Trạch bọn họ lại còn có thể cưỡi phi hành yêu thú từ không trung bay qua Lục Thông đại quân vây chặt, đi tới Phong Vân Thành. Mà ở Phong Vân Thành bên ngoài Lục Thông nơi trại lính. Nơi này kiến thiết vừa mới hoàn thành một nửa, bọn họ liền phát hiện mặt đất toái thạch đang nhảy nhót, sau đó cực kỳ rõ ràng chấn cảm truyền đến. Lục Thông binh sĩ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện Phong Vân Thành thế mà chủ động xuất kích, trùng trùng điệp điệp thiết kỵ hướng về bọn họ đè xuống. Địch tập, địch tập. Quân doanh sĩ quan liều mạng hô to, lo lắng xua đuổi lấy thuẫn binh tiến lên ngăn trở cái này sóng kỵ binh. Phong Vân Thành áp dụng là hình cây đinh trận, cầm đầu Lý Trạch cưỡng ép từ Lục Thông quân đội trong thuẫn trận xé mở một cái lỗ hổng. Lỗ hổng vừa mở liền lại cũng không khép được, hậu phương không ngừng trào lên kỵ binh gấp càng lấy đem lỗ hổng này càng xé càng lớn, thẳng đến lại cũng ngăn cản không nổi Phong Vân Thành kỵ binh thế sông, Lục Thông quân đội tạo thành phòng ngự trực tiếp bị đột phá. Tại Lý Trạch hậu phương kỵ binh bên trong, Mạnh Đức bị một tên tu vi so với bản thân thấp tốt mấy cảnh giới võ giả dẫn theo, cho dù trong đầu một mực tại cáo chi bản thân phải lấy đại cục làm trọng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút khó chịu. Hắn đường đường Phong Vân Thành đệ nhất tướng quân, lúc này không phải vào đầu coi như xong, còn muốn như vậy đi theo phía trước giá hỏa này không ngừng biến hóa vị trí, để cho Mạnh Đức trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái này sẽ đều đã đột phá quân địch phòng ngự, bảo trì công kích không được sao? Bây giờ còn vừa đi vừa về biến hóa vị trí thế nhưng là rất dễ dàng xáo trộn thế trận xung phong. Ngay tại Mạnh Đức đang nghĩ con nên hay không còn đi theo người dẫn đội lúc, Mạnh Đức lập tức cảm giác được đến một cỗ khí lãng từ hắn bên người đi qua. Cơn sóng khí này vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn bản thân liền tựa như một cái dao nhọn, cơn sóng khí này còn chưa tiếp xúc đến hắn liền từ bên cạnh sát vai mà qua. Ân. Mạnh Đức lập tức bị kinh động, hắn cảm giác được rõ ràng bọn họ hiện tại liền như là một dòng lũ lớn, chẳng những vạch tìm tòi quân địch trận doanh, ngay cả không khí cũng bị bọn họ xé rách ra. Bình thường nhất trở ngại người không khí lực cản, lúc này lại có loại đối với bọn họ tránh không kịp cảm giác. Cái này khiến bọn họ đội ngũ kỵ binh càng thêm thẳng tiến không lùi. Mạnh Đức ngẩng đầu tứ phương, gặp cái khác Phong Vân Thành võ tướng cũng đồng dạng cảm nhận được trong không khí khí lưu biến hóa, hắn biết rõ, đây nhất định cùng bọn hắn trước mắt dẫn đội trưởng tạm thời cái kia kỳ quái trận hình biến hóa có quan hệ. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 184, khi đến hảo hảo, 6. Làm Phong Vân Thành đám người phát hiện ở trong đó biến hóa sau khi, liền cũng bắt đầu không tự chủ được phối hợp lại. Theo bọn họ phối hợp, trận pháp không ngừng biến hóa. Đám người cũng càng ngày càng phát giác trận này không đơn giản. Nguyên bản chỉ ở mỗi người bọn họ bên người lưu chuyển khí lưu bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán dung hợp. Cuối cùng, này khí lưu không còn tại một cái bên người thân lưu chuyển, mà biến thành tại cả chi đội ngũ dẫn ra ngoài thông. Hiện tại trong đội ngũ mỗi người cũng sẽ không như cái đơn thể, mà là một cái chỉnh thể. Hiện tại bọn họ toàn bộ đội ngũ chính là một cái sắc bén dao nhọn, nhẹ nhõm cắt ra tầng khí quyển không khí. Khí lãng bao vây lấy cả chi đội ngũ, tạo thành dòng lũ sắt thép, cũng đã trở thành quân địch muốn công kích kỵ binh khía cạnh to lớn nhất vô hình trở ngại. Chính diện dẫn đầu là Lý Trạch, không ai cả nổi, khía cạnh vừa có dòng lũ bảo hộ, để cho Lục Thông Vương quốc binh sĩ không có chỗ xuống tay. Lý Trạch thương gia như long, mỗi lần xuất kích cũng là một đòn mất mạng, cho dù là đệ nhị quân lưu thủ xuống tới hai tên thiên võ cảnh đỉnh phong cao thủ đồng thời xuất thủ, cũng ở đây Lý Trạch đưa tay ở giữa tiêu diệt, sau khi nhìn mới Phong Tiếu Thiên cũng là kinh thán không thôi. Cũng làm cho Phong Tiếu Thiên rõ ràng nhận thức được vương cảnh cường giả cường đại, cho dù là thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả ở trước mặt hắn thế mà cũng không chịu được như thế một đòn. Kỳ thật Phong Tiếu Thiên không biết là bình thường thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả đối mặt phổ thông vương cảnh cường giả lúc, cho dù không địch lại cũng sẽ không chịu được như thế. Chỉ là bây giờ Lý Trạch sớm đã không phải là phổ thông vương cảnh cường giả, hắn đã sớm đã đạt đến vương cảnh trung kỳ thực lực, bây giờ trung kỳ cũng đã sung mãn, không được bao lâu liền có thể đột phá đến hậu kỳ cấp độ. Đồng thời vừa có Minh Quốc có thể giả lập chiến đấu vật phẩm truyền kỳ, tăng lên kỹ xảo chiến đấu có thể làm cho hắn mỗi lần xuất thủ đều vô cùng tinh chuẩn, tăng thêm thí luyện chi tháp ban thưởng, càng làm cho hắn thuộc tính cơ sở tăng lên một mảng lớn. Tại Lý Trạch trong mắt mình, nếu như ngay cả những cơ sở này không chặt chẽ thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả đều một chiêu dây không xong, vậy hắn đều không có ý tứ nói mình là Minh Quốc tướng quân. Đợi đến Lục Thông đệ nhị quân mấy tên thiên võ cảnh võ tướng bị Lý Trạch giải quyết về sau, đi theo Lý Trạch sau lưng Phong Tiếu Thiên mới dám rổi ngựa tiến lên, hỏi: "Đây là?" Lý Trạch biết rõ Phong Tiếu Thiên ngón tay bên người lưu thông khí lưu, thế là nhàn nhạt nói: "Cái này gọi là thế thế một thành, không thể đỡ." "Thế?" Phong Tiếu Thiên tự lẩm bẩm, lại ngẩng đầu nhìn chi này dòng lũ sắt thép giống như đội ngũ. Minh Quốc chỉ phái 100 người liền có thể đem hắn cái này 10 vạn người lĩnh quân tới mức này, cái kia Minh Quốc bản thân kỵ binh muốn là bắt đầu thế về sau lại sẽ cường đại cỡ nào đây, Phong Tiếu Thiên không cách nào tưởng tượng. Mắt thấy đội ngũ kỵ binh đã sát nhập vào trong quân doanh chỗ, Lý Trạch lúc này làm một cái thủ thế. Hậu phương trong đó hai cái lĩnh đội hiểu ý, hai người cắt mang 3 vạn kỵ binh hướng về hai bên một trái một phải đánh tới. Chờ kỵ binh vòng thứ nhất công kích kết thúc, Lục Thông quân doanh binh sĩ bị mạnh mẽ cắt thành 4 phần. Mà trước đó phân lưu ra ngoài hai cái đội ngũ kỵ binh lại rất nhanh lần nữa cùng Lý Trạch đội chủ nhà tụ hợp, lần nữa hướng về đệ nhị quân quân doanh công kích. Công kích đồng thời còn thường xuyên sẽ phân lưu ra mấy tiểu đội ra ngoài, biến hóa khó lường, không ngừng đem Lục Thông trong quân doanh muốn chỉnh hợp binh lực phản kích Lục Thông binh sĩ đánh tan. Hơn nữa mỗi lần chém giết mục tiêu chủ yếu cũng không phải mấy tên binh lính kia, mà là những cái kia ý đồ tổ chức binh sĩ phản kích tướng lĩnh. Hiện tại Lục Thông Vương quốc quân trong doanh 20 vạn binh sĩ liền tựa như một người bị đánh cho choáng váng người trưởng thành. Vốn là tính đánh không lại, nhưng còn có thể phản kích mấy quyền bọn họ, bị địch nhân đột nhiên đá ngã trên mặt đất, vốn định muốn đứng lên phản kích, nhưng lại bị địch nhân một lần nữa đá ngã, dù sao thì đúng không cho người đứng lên phản kích cơ hội, tới tới đi đi nhiều lần, chỉ có bị đánh phần, biệt khuất không thôi. Cuối cùng, cái này 20 vạn Lục Thông quân đội tại Lý Trạch dẫn đầu kỵ binh nhiều lần công kích chia cắt dưới, rốt cục băng bản, binh sĩ quăng mũ cởi giáp chạy tứ tán bốn phía, không còn có sĩ quan dám thò đầu ra tổ chức. Minh Quốc, quan hải biên giới. Lục Thông đệ nhị quân chủ soái Lục Hải hạ lệnh trực tiếp công thành. Từng đội toàn thân che kín khôi giáp thuẫn binh tiến lên, làm một nhóm công kích đội ngũ. Chỉ là cái này một thân khôi giáp trọng lượng liền đạt đến 350 cân, tăng thêm cái này nặng nghề tâm chắn tổng cộng 500 cân trọng lượng. Nguyên bản nặng như vậy lượng cũng đều là ngồi trên lưng ngựa kỵ binh hạng nặng, nhưng bọn họ lại tất cả đều là lại dùng bản thân hai chân bước đi. Bộ pháp mặc dù chìm, nhưng lại vững vàng vô cùng. Tựa hồ cái này trọng lực không phải 500 cân mà là 50 cân một dạng. Nơi này tổng cộng có 5000 tên trọng giáp thuẫn binh, mỗi một tên đều là chân võ cảnh thực lực võ giả, là bọn họ cái này 50 vạn quân đội tinh nhuệ một trong. Nguyên bản đây là ứng phó Phong Vân Thành át chủ bài một trong, nhưng hắn từ trước đó đồng môn quan trốn về đến trong miệng binh lính biết được Minh Quốc có một loại kiểu mới cung tiễn, xạ tốc cực nhanh, là bọn họ phổ thông cung tiễn xạ tốc gấp 10 lần, đồng thời uy lực cũng so với bọn họ phổ thông cung tiễn cao hơn gấp 3. Mới đầu Lục Hải còn không tin. Nhưng bây giờ kiến thức qua Minh Quốc chấp lóe đại pháo về sau, Lục Hải tin. Vì không còn xuất hiện không tất yếu hy sinh, Lục Hải quyết định sớm lộ ra át chủ bài, để cho một đội này tinh nhuệ phối hợp xung phong. Xuất kích. Theo kèn lệnh vang lên, 5000 thuẫn binh bắt đầu vững bước xuất phát. 10 cái trọng giáp thuẫn binh người vì một tổ, dùng tấm chắn đem 4 phương 8 hướng vây chật như nêm cối, đem người mặc bố giáp binh sĩ bảo hộ ở bên trong. Bố giáp các binh sĩ tổng cộng có 5000 người, cùng trọng giáp thuẫn binh một dạng cũng là tinh nhuệ một trong, bọn họ cùng trọng giáp thuẫn binh khác biệt đúng. Trọng giáp thuẫn binh là tức lực cường phòng ngự cao, có thể khiêng mấy trăm cân hộ giáp di chuyển nhanh chóng, mà bố giáp binh thì là nhanh nhẹn mạnh buộc phát cao. Chỉ cần trọng giáp thuẫn binh tướng bọn họ an toàn vận chuyển đến dưới tường thành, như vậy bọn họ liền có thể nhanh chóng tại vương vức tường thành trên leo lên, xông lên tường thành chém giết, làm trọng binh giáp tranh thủ lên tường thời gian. Tổng cộng 1 vạn người, hợp thành 500 cái thiết mai rùa, có thứ tự hướng về quan hải biên giới di động. Nhìn thấy đối phương nhiều như vậy mai rùa tới gần, Quách Thúy ở trong sách gặp qua loại này trận hình, nhưng trong hiện thực còn là lần đầu tiên gặp. Khoát tay, gác ở tường thành trên 200 đài cự nỏ đồng thời bắn tên. Đông đông đông. Tiếng va đập không ngừng vang lên. Trọng giáp binh tấm chắn cũng không phải phổ thông, tất cả đều cứng rắn vô cùng, bắn ra cự nỏ thế mà không cách nào đem nó bắn thủng. Vẹn vẹn chỉ trên ở phía trên lưu lại một lỗ khảm. Bọn họ tấm thuẫn này vẫn rất cứng rắn, thế mà có thể cùng chúng ta chế tác tấm chắn hiệu quả tương đương, đáng tiếc chính là nặng điểm lại dày một chút, chính là không biết phòng không phòng chấn động. Quách Uy đối với Lục Thông Vương quốc bỏ ra nhiều tiền, dùng cao nhất luyện sắt công nghệ chế tác tấm chắn cấp ra một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Nhưng phía dưới Thuẫn binh nhưng liền không có Quách Uy như vậy phong khinh vân đạm, mặc dù cái này cự nọ không cách nào bắn truyền tấm chắn, thế nhưng cường đại lực trùng kích lại trực tiếp đem Thuẫn binh cho dung ra nội thương, có thậm chí trực tiếp hai tay gãy xương. Nhưng bọn họ không dám tùy tiện buông tay, một khi bọn họ buông tay, như vậy bọn họ bảo hộ bố giáp binh tướng sẽ đối mặt với tường thành trên phô thiên cái địa mưa tên, chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức tăng tốc bước tiến. Quan hải biên giới thượng cung tiễn thủ cũng thử qua xạ kích, nhưng tối đa chỉ có thể nghe cái vang, bọn họ cái này nhỏ bé cung tiễn căn bản là không có cách xuyên thấu phía dưới thiết mai rùa. Chỉ có thể duy trì nhắm chuẩn tư thế, chỉ cần phía dưới mỗi lần bị cự nỏ đánh ra sơ hở, liền lập tức xạ kích. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hải, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 185, trở về không được. Cho dù trọng giáp binh lại có nghị lực nhẫn mại dung mạnh mang đến thống khổ, cũng bù không được cái này cự nỏ mãnh liệt thế công. Cự nỏ xạ kích cũng phi thường tinh chuẩn, tại mấy lần thăm dò về sau, không còn không có chút nào mục tiêu loạn xạ, mà là mỗi một phát đều hướng về cùng một nơi đồng thời phát xạ mấy nhánh. Một lần có thể đỉnh, hai lần có thể đỉnh, ba lần còn chịu nổi sao? Ba cây to lớn tiễn nỏ đồng thời đập nện tại cùng một mặt trên tấm chắn, cho dù đâm xuyên không, nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là đem trong đó một tên trọng giáp thuẫn binh cho chấn động bay rất ra ngoài. Tại hắn hậu phương hai tên chân võ cảnh cấp bậc bố giáp binh sĩ đồng thời xuất thủ mới miễn cưỡng tiếp được hắn. Lại nhìn tên kia trọng giáp thuẫn binh, thất khiếu chảy máu, bị tại chỗ đánh chết, hắn phụ trách vị trí lập tức lỗ hổng mở rộng. Lỗ hổng vừa mở, phô thiên cái địa mưa tên lập tức đánh tới. Doa đến bố giáp binh sĩ không thể không đi lấy tên kia chết đi trọng giáp binh tâm chắn đem lỗ hổng bổ sung, tâm chắn muốn là nát, coi như bắt bọn hắn thi thể cũng phải chắn. Trọng giáp binh sĩ luyện qua khí lực, có thể ngăn cản hai phát cự nỏ trùng kích không ngã, nhưng bố giáp binh sĩ chỉ huấn luyện qua nhanh nhẹn, cho nên lại có cự nỏ phong tới. Vừa phát liền có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Lục Thông Vương quốc đệ nhị quân còn đánh giá thấp Minh quốc khoa học kỹ thuật thực lực, bọn họ cái này mọi việc đều thuận lợi hai chi tinh nhuệ đồng thời xuất thủ lại còn ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Tại cự nỏ hỏa lực áp chế xuống, khi bọn họ đi tới khoảng cách quan hải biên giới còn chỉ còn 100 mét khoảng cách lúc, một vạn tinh nhuệ liền trực tiếp hy sinh hết gần 3000 người, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Động thủ. Theo đội ngũ rốt cuộc đã tới dưới tường thành, Thuẫn binh lập tức tránh ra một cái lỗ hổng, bố giáp binh lấy một cái cực kỳ quỷ mị cấp tốc bộ pháp tránh qua, tránh né kín không kẽ hở mưa tên tập kích. Bắt đầu hướng tường thành trên leo lên. Trừ bọn họ, cùng một chỗ đến đây còn có dẫn đội ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng. Đang hổ, đi thôi. Trong đó hai tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng, hai người một bên đỉnh lấy tên kia gọi Đang hổ một chân, dùng sức đem hắn hướng về trên đài cao Quách Thúy phương hướng ném ra ngoài. Dưới tốc độ cao, Đang hổ trong nháy mắt liền bay đến Quách Thúy trên không, khinh miệt nhìn xem còn đạm định Từ Vân ngồi ở trên đài cao không hề bị lay động Quách Thúy. Đang hổ nhìn xem Quách Thúy ánh mắt, liền như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Bắt giặc trước bắt vua. Nhưng Đằng Hổ nhưng không có muốn để lại người sống ý nghĩ, Minh quốc đối với bọn họ Lục Thông đệ nhị quân tạo thành trọng đại như thế tổn thất, cho dù đem chọn cái Minh quốc giết sạch cũng khó giải bọn họ mối hận trong lòng. Bố giáp binh sĩ cũng đồng thời bò lên trên tường thành, mỗi cá nhân trên người đều toát ra chân võ cảnh trở lên tu vi, rút ra chủy thủ trong tay, mắt lộ hung quang, vô tình hướng về quan hải biên giới trên xạ thủ chém tới. Mắt thấy phía dưới bố giáp tinh nhuệ đã trên tường thành bắt đầu động thủ, Đằng Hổ cũng không chậm trễ, quyết đoán phát ra đại chiêu, gấp trăm lần tăng lớn. Đang hổ nguyên bản trong tay đã bắt lấy một cái như một tòa như ngọn núi lớn nhỏ cự truy, tại hắn năng lực ra chỉ dưới, lập tức tăng lớn gấp trăm lần, che khuất bầu trời, to lớn ảnh tử lấn át Quách Thúy đỉnh đầu. Đang hổ toàn thân nổi gân xanh, hai tay dùng sức nắm lấy truy chui chuyển hai vòng tụ lực về sau, tinh chuẩn hướng về Quách Thúy vào đầu truy dưới. Tại trong địa ngục sám hối cùng chúng ta Lục Thông là địch a. Đang hổ biểu lộ thậm chí trở nên dữ tợn, trước đó bị bọn họ chớp lóe đạn pháo làm chật vật không thôi, bây giờ rốt cục có thể ra rơi cơn giận này. Hắn thấy, một truy này tử xuống dưới, đừng nói Quách Thúy dưới chân đài cao. Nửa cái tường thành đều sẽ bị hắn hủy đi. Mắt thấy cự truy liền muốn nện vào Quách Thúy, từ Quách Thúy sau lưng lập tức chạy ra khỏi một thân ảnh, trong tay đồng dạng cầm một cái búa. Mặc dù cùng trước mắt rơi xuống cái này cự truy so sánh, lộ ra phi thường nhỏ bé, nhưng lại không yếu thế chút nào nên đón tiếp lấy. Hừ, ngu xuẩn, chỉ ngươi cái kia búa nhỏ có thể làm gì? Đang hổ nhìn thấy có người lại muốn ngăn cản hắn một truy này, lúc này muốn chế giễu, nhưng còn chưa kịp cười ra tiếng, Đang hổ biểu lộ liền đọc lại. Bành! Hai truy chạm vào nhau, Đang hổ cự truy thế mà ứng thanh vỡ vụn. Cương đại lực phản chấn thậm chí thông qua truy trôi truyền đến hắn hai cánh tay trên cánh tay. Cách. Đang hổ nhìn xem bị chấn động gãy xương hai tay, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Vương. Cảnh. Hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, đạo nhân ảnh kia thế mà bay thẳng đến trước mặt hắn. Không sai, là bay thẳng tới, mà không phải nhảy qua đến, không nói hai lời liền hướng lấy Đang hổ một truy đánh tới. Đang hổ đầu như dưa hấu nổ tung, bị tại chỗ đánh nổ, thi thể không đầu cũng như rơi xuống như lưu tình hướng về phía dưới đập ầm ầm đi. Mà cái này lơ lửng giữa không trung, trên người tản ra vương cảnh khí tức cường giả chính là Vu Đại Bảo. Nhẹ nhõm đem Đằng Hổ giải quyết về sau, Vu Đại Bảo còn đối với Đằng Hổ thực lực có chút bất mãn. Đây cũng quá yếu rồi a, ta đều còn không có sử xuất toàn lực đâu. Vừa rồi gặp Đằng Hổ sử dụng lớn như vậy cái búa còn tưởng rằng lớn bao nhiêu uy lực, kết quả để cho hắn vô cùng thất vọng. Thế là quay đầu nhìn về phía một bên một cái khác mới vừa bị ném đi lên thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng. Cái này tên võ tướng tên là Hưng, năng lực là lưỡng cực cùng nhau khống, được tuyển nhất định một mục tiêu, có thể giống nam châm một dạng lựa chọn hút nhau hoặc là bài xích. Nguyên bản định là đằng hổ trước ném đi lên xung phong, hắn đi lên nữa hỗ trợ, nếu như trên đài cao có mai phục, hắn liền có thể đem đằng hổ vị trí hút tới bản thân phụ cận, tránh đi bấy giờ. Nếu như đằng hổ thành công cầm xuống đài cao, Hắc Hưng liền có thể đem phía dưới còn lại tên kia thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng cho hút vào đến, sau đó lại hướng về đằng hổ hút đi qua. Nguyên bản kế hoạch là hảo hảo, nhưng hôm nay hắn mới vừa bị ném đi lên, đằng hổ liền bị người cho xử lý, dẫn đến hắn tại chỗ liền động. Bây giờ gặp Vu Đại Bảo hung hãn ánh mắt chuyển hướng hắn, lập tức dọa một cái giật mình. Vội vàng khóa chặt Vu Đại Bảo bài xích sử dụng tốt nhất, một cỗ cường đại lực đẩy từ giữa hai người triển khai, đem Hắc Hưng xa xa bài xích ra ngoài. Hắc Hưng gặp Vu Đại Bảo mặc dù đuổi theo, nhưng giữa bọn hắn có một cỗ lực bài xích ngăn cách, để cho Vu Đại Bảo thủy chung không cách nào tới gần. Hắc Hưng cuối cùng mới yên tâm lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nho nhỏ Minh Quốc sẽ có vương cảnh cường giả tọa chấn? Chẳng lẽ là Việt Quốc sớm phái tới viện binh? Hắc Hưng trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó có lắc đầu, được rồi, bất kể như thế nào, có thể chạy khỏi nơi này coi là tốt. Có Vu Đại Bảo nâng lên, ngược lại đem Hắc Hưng đẩy cách quan hải biên giới càng ngày càng xa. Vu tướng quân, đừng đuổi theo. Trên đài cao nhìn ra Hắc Hưng năng lực tác dụng, Quách Thúy mở miệng kêu ngừng Vu Đại Bảo. Vu Đại Bảo gặp được loại năng lực này võ giả sát thực không tốt phát huy, trừ phi một mực truy đuổi tới người sử dụng linh lực hao hết, không cách nào duy trì năng lực, nếu không Vu Đại Bảo mãi mãi cũng đừng nghĩ đuổi kịp người ta. Mà Hắc Hưng nhìn thấy Vu Đại Bảo không truy, nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ cái này Vu Đại Bảo cùng hắn chết đập. Đang lúc hắn quay người muốn rời khỏi lúc, một thanh âm từ trong hư không truyền đến, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi thôi. Theo thanh âm vang lên, từ trong hư không toát ra vài gốc màu đen xích sắt hướng về hắn đánh tới. Hắc Hưng thậm chí không kịp phản ứng, liền đã bị một mực khóa lại, không cách nào động đậy. Đồng thời một cỗ hắc ám khí tức bao phủ hắn, để cho toàn thân hắn không sử dụng ra được một chút khí lực. Cảm nhận được cái này kinh người hắc ám khí tức, Hắc Hưng vừa sợ vừa sợ. Ám nguyên tố năng lực giả, hơn nữa lại là vương cảnh cường giả. Mà ra tay người, chính là trên đài cao Quách Thúy, cho dù đã bị Vu Đại Bảo đẩy lên bên ngoài mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng vẫn là tại Quách Thúy thi pháp phạm vi bên trong. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gu luôn nhiều bốn. Chương 186, trở về không được, 2. Cái này khiến phía dưới mặt đất thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng trực tiếp trợn tròn mắt. Cái thứ nhất trước một giây còn thế không thể đỡ hướng về phía trên đài cao công kích, sau một giây thi thể không đầu liền đập vào trước mặt mình, một cái khác chạy trốn truy kích hộ chuyên nghiệp, bị người tại chỗ bắt sống. Ngay cả tường thành thượng cục thế cũng cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống, nguyên bản bọn họ tinh nhuệ bố giáp binh cũng đã tại tường thành trên hướng về phía đám kia xạ thủ triển khai cực kỳ tàn ác đổ sát mới đúng. Nhưng hôm nay cục diện lại hoàn toàn tương phản, làm leo lên thành vải dán tường binh giáp rút ra chủy thủ muốn đánh giết trước mắt xạ thủ lúc, xạ thủ lại không kinh hoàng chút nào, tiện tay vứt bỏ trong tay tiễn nỏ, rút ra bên hông trường đao trợ tay chính là một bổ. Tốc độ càng nhanh, chuẩn hơn. Tại bộ giáp binh chủy thủ còn ở giữa không trung lúc, bọn họ yết hầu liền đã bị vạch phá. Mà trước đó xạ thủ lắc mình biến hóa thành cận chiến binh sĩ, đồng thời trên người cũng đồng dạng tản ra chân võ cảnh võ giả khí tức. Bộ giáp binh sĩ phần lớn là chân võ cảnh sơ kỳ thực lực, một số nhỏ chân võ cảnh hậu kỳ, mà Minh Quốc tưởng thành thượng sĩ binh là đại đa số là thật võ cảnh hậu kỳ, một số nhỏ thậm chí đạt đến linh võ cảnh cấp bậc. Cảnh giới áp chế, binh khí ưu thế, ngay cả kỹ xảo chiến đấu đều ở bọn họ phía trên. Bọn họ hao phí đại lượng tài nguyên huấn luyện ra tinh nhuệ. Tại Minh Quốc quân coi giữ trước mặt lại không chịu được như thế một đòn. Nhưng cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là đối phương xuất hiện vương cảnh cường giả, đây cũng không phải là bọn họ có thể đối phó chiến lực. Thế là vội vàng ngăn cản lắp xong thang mây chuẩn bị trèo lên trên trọng giáp binh, hô lớn: "Không muốn đi lên chịu chết, mau bỏ đi, toàn bộ cho ta rút lui." Thiên Võ cảnh đỉnh phong võ tướng mới vừa thét lên một nửa liền đã ngừng lại tiếng vang, bởi vì hắn cảm thấy hai đạo khí thế khóa được bản thân, ngẩng đầu hướng về tường thành nhìn lên đi. Lúc này đang có một nam một nữ đứng ở trên đầu thành nhìn xem hắn. Trên thân hai người phát ra khí tức giống như hắn cũng là thiên võ cảnh đỉnh phong. Hai người chính là Băng Lam cùng Vân Dương, bọn họ là mới vừa rồi bị tên võ tướng kia tiếng la hấp dẫn, thế là liền khóa được hắn. Hai người cho thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng mang đến uy áp không thua gì một tên vương cảnh cường giả. Tên võ tướng kia muốn chạy trốn, lại không thể động đậy, cũng không phải là hành động bị hạn chế, mà là bị kinh khủng kia sát khí dọa cho. Sắc. Thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng rõ ràng thấy là hai người tại rút kiếm, nhưng chuyển tới thanh âm cũng chỉ có một đạo. Mà thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng cũng chỉ có thể trông thấy một màn này. Băng Lam cùng Vân Dương tại rút kiếm lập tức liền biến mất trên đầu thành, hướng về hắn đánh tới, làm hai người kiếm cương tốt rút ra lúc liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một giây sau lại xuất hiện ở phía sau hắn, thu kiếm vào vỏ. Thiên Võ cảnh đỉnh phong võ tướng cũng ở đây hai người trường kiếm vào vỏ lập tức, trên người mấy chục đạo vết thương hiện hiện, bắt đầu phun máu. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, từ đầu tường đến dưới thành, Băng Lam, Vân Dương liền đã đối với hắn xuất liên tục mười mấy đao, đao đao tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Thiên Võ cảnh đỉnh phong võ tướng thân thể thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kịp truyền đến đại não bên trên, liền đã ngã xuống đất chết đi. Phu cận thấy cảnh này, trọng giáp binh toàn bộ sợ ngây người. Trọng giáp binh tu vi không thể so với thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng, bọn họ liền hai người vừa rồi xuất kiếm một màn kia đều không trông thấy. Chỉ thấy bản thân tướng quân nói chuyện nói ra một nửa, phát hiện trên đầu thành có hai người theo dõi hắn về sau liền ngây ngẩn cả người. Sau đó trên đầu thành hai người đột nhiên biến mất, xuất hiện ở tướng quân sau lưng, bản thân tướng quân liền chết. Kinh hãi, hoảng sợ, phẫn nộ cảm xúc không ngừng trên người bọn hắn lan tràn. Vì tướng quân báo thủ. Trọng giáp binh bên trong không biết hai hô một câu về sau, những người khác nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn họ đều là đi qua huấn luyện lâu dài tinh nhuệ, tâm lý phòng tuyến không có dễ dàng như vậy bị kích phá. Toàn bộ một tay cầm cự thuẫn một tay cầm thẳng đao, hướng Băng Lam hai người vây quanh. Băng Lam biến mất tại chỗ. Vân Dương chủ động xuất kích. Phúc. Vân Dương trường kiếm nhẹ nhõm xuyên qua cự thuẫn, đâm vào sau lưng trọng giáp binh lồng ngực. Rút ra trường kiếm, tránh ra sau lưng đánh tới khảm đao, lại quét ngang một kiếm, nhẹ nhõm đem khía cạnh rựi vào đến ba mặt cự thuẫn cho trẻ thành hai nửa, cường đại kiếm khí thế đi không giảm đem tâm chắn sau ba tên trọng giáp binh đầu đều cho gọ xuống dưới. Vân Dương đối với vũ khí mình thêm kỹ năng thiên phú cường hóa, nguyên bản là vô cùng sắc bén quân tử kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Những cái này cứng rắn tâm chắn cùng trọng giáp căn bản là không có cách cản hắn phong mang, nhưng dù vậy trọng giáp binh cũng không sợ hai chút nào hướng về hắn bao đến. Thừa dịp Vân Dương mệt mỏi ứng đối thời điểm, một đám người xen lẫn trong trọng giáp binh bên trong hướng về hắn tới gần. Bọn họ là những cái này trọng giáp binh bên trong tiểu đội trưởng, cơ bản cũng là linh võ cảnh trở lên thực lực, còn có 5 cái đạt đến thiên võ cảnh thực lực lớn đội trưởng. Trước một đợt hơi đi tới cũng là thực lực dựa vào sau, mà mạnh nhất những cái kia đều còn không có lên trước, bọn họ chuẩn bị trước hết để cho trước mấy đợt nhân mã chịu chết để cho Vân Dương phất lờ, bọn họ lại đồng thời xuất thủ đánh Vân Dương trở tay không kịp. Một tên đại đội trưởng mắt thấy phía trước trọng giáp binh chết không sai biệt lắm, nắm thật chặt trong tay khảm đao chuẩn bị đánh lén lúc, sau lưng không biết bị ai vỗ một cái. Đại đội trưởng không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, hắn vừa sững sờ ở, từ khai chiến bắt đầu liền biến mất Băng Lam, lúc này thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng. A. Đại đội trưởng còn chưa kịp nói chuyện, Băng Lam tại chỗ bạo khởi. A. Người này lúc nào xuất hiện ở đây a? Không được. Hai người bọn họ đều quá mạnh, mau bỏ đi. Cái này đội tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bị Băng Lam quấn sau một đợt, ngược lại bọn họ bị Băng Lam đánh trở tay không kịp. Băng Lam vừa xuất hiện liền đem cái kia 5 tên thiên võ cảnh đại đội trưởng cho thu hoạch được, sau đó lại cùng Vân Dương một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Nguyên bản còn có sơ hở Vân Dương tại Băng Lam gia nhập dưới trở nên không có kẽ hở. Trọng giáp binh nhìn ra hai người đã không cách nào chiến thắng, cũng sẽ không tiếp tục chịu chết, lựa chọn chạy trốn, đến mức leo lên thành tường những cái kia bố giáp binh, đã sớm bị quân coi giữ giết không sai biệt lắm. Cũng chỉ còn lại có mấy cái tu vi cao nhất đội trưởng ở đau khổ chèo chống. Đối mặt chạy trốn trọng giáp binh, Băng Lam, Vân Dương hai người không có truy kích. Cứ như vậy buông tha bọn họ, cũng không có. Tạch 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 tạch. Quan hải biên giới đại môn bắt đầu từ từ mở ra. Sau khi mở ra đội một võ trang đầy đủ kỵ binh, nhân số vừa vặn vào người, bọn họ tay cầm trường thương, bên hông xứng đao, trên lưng còn đeo một cái nỏ, nếu như cần, bọn họ tùy thời có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì binh chủng. Mỗi người bọn họ cũng có chân võ cảnh cấp bậc thực lực, hợp lại cùng nhau chính là một chi tinh nhuệ chi sư. Cửa thành mở ra về sau, một tên sĩ tốt nắm hai con ngựa đi tới Băng Lam cùng Vân Dương trước mặt. "Vân tướng quân, Băng tướng quân, ngài chiến mã ta cho ngươi dắt kéo tới." Tạ ơn Băng Lam lễ phép nói một câu tạ ơn, để cho tên kia sĩ tốt thụ sủng nhược kinh. Cưới lên chiến mã, hai người mặc rồi ngựa đi tới một người cầm đầu sau lưng. Mà người cầm đầu chính là Vũ Linh. Lúc này nàng đã sớm đổi một thân trang phục. Ngân sắc hoa lệ khôi giáp chặt chẽ bao vây lấy Vũ Linh thân thể, đem cái kia có lồi có lõm dáng người hiện ra hết đi ra, đen như mực tóc đen ở sau gáy đâm thành một đầu đuôi ngựa, già dặn dáng người, tuyệt thế dung mạo, giống như nữ võ thần giáng lâm, kinh diễm thế nhân. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 187, trở về không được, 3. Chủ soái đại nhân, bọn họ Minh Quốc xuất hiện nhiều tên vương cảnh cường giả, ba vị tướng quân đều bị bọn họ giết chết ta, ngay cả bọn họ binh sĩ cũng mạnh dọa người, xông đi lên tinh nhuệ toàn bộ không phải đối thủ của bọn họ. Mấy tên chạy tương đối nhanh trọng giáp binh lảo đảo đi tới Lục Hải trước mặt hô. Lục Hải không để ý đến, vừa mới phát sinh tất cả, hắn tự nhiên đã sớm thấy vậy nhất thanh nhị sở, không cần hắn nói cũng biết. Lúc này Lục Hải hết sức khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm từ đằng xa từ quan hải biên giới bên trong đuổi theo ra đến hơn vạn kỵ binh. "A Thành, ta làm ngươi lập tức dẫn đội 5 vạn kỵ binh đi ngăn lại phía trước quân địch." Lục Hải lạnh lùng hạ lệnh. Mặc dù so sánh lại khá xa, nhưng Lục Hải vẫn có thể nhìn thấy đuổi theo cái này đội kỵ binh không phải tường thành trên chiến thắng cái kia nhóm tinh nhuệ thủ thành quân, mới vừa xuất thủ vương cảnh cường giả cũng không có cùng mở. Hắn không tin Minh Quốc có nhiều như vậy tinh nhuệ, cho dù có, vẹn vẹn vạn cưỡi liền dám xông vào bọn họ mấy trăm ngàn đại quân trận địa có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Cho nên Lục Hải quyết định coi như hao tổn cũng phải mài chết bọn họ. "Đúng." Một tên sĩ quan đứng ra đáp lời, dẫn theo 5 vạn kỵ binh tràn đầy tự tin hướng về Vũ Linh dẫn đầu vạn cưỡi phóng đi. Hắn thấy, 5 vạn đối với 1 vạn còn không phải dễ dàng. Các ngươi một người mang 1 vạn nhân mã, khoảng chừng tản ra, một hồi khía cạnh tiến công bọn họ. Tên là A Thành tướng lĩnh nói xong, bọn họ hai cánh trái phải liền đều riêng phân đi ra 1 vạn kỵ binh, hướng về Vũ Linh đội ngũ khía cạnh vây quanh. Rất nhanh hai đội nhân mã cũng đã tiếp cận, làm A Thành trông thấy Vũ Linh lúc, là thật bị cái kia nhan trị cho kinh diễm một lần. Nhưng rất nhanh liền chuyển thành khinh thường nói ra. "Hừ, thế mà để cho một cái nữ hoa tử đến lĩnh đội, cái này Minh Quốc là không có ai sao?" A Thành vẫn là rõ ràng bạch, bây giờ thân ở chiến trường, mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không dự định hạ thủ lưu tình. "Muốn trách thì trách ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy không biết tự lượng sức mình a." A Thành giơ lên thật dài trang khuyết đao, bạo phát ra thiên võ cảnh hậu kỳ khí tức, hướng về Vũ Linh chém tới. Vũ Linh cũng từ A Thành đôi mắt chỗ sâu thấy được cái kia nồng đậm khinh thường, hừ lạnh một tiếng, bạo phát ra thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức, trực tiếp đem A Thành giật nảy mình. Không đợi A Thành kịp phản ứng, Vũ Linh cũng đã xuất thủ. Vũ Linh thậm chí còn không có rút kiếm, một trường oanh ra, lấy A trở thành trung tâm phạm vi lập tức nổ tung, vô số người ngựa bị đông thành tượng băng vỡ vụn. Lục Thông Vương quốc cái này đội kỵ binh lĩnh quân cứ thế mà chết đi, nếu như hắn ngay từ đầu trông thấy người cầm đầu không phải Vũ Linh, hắn khả năng sẽ còn tránh né mũi nhọn, không thể nhanh như vậy xuất thủ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là trông thấy cầm đầu là Vũ Linh, sinh ra ý nghĩ khinh địch, đồng thời xuất thủ lúc phần lớn lực chú ý cũng đều tại Vũ Linh hậu phương, sợ Long hậu phương tướng lĩnh xuất thủ giải cứu, đáng tiếc, cuối cùng mọi thứ đều là hắn suy nghĩ nhiều. Minh quốc một vạn thiết kỵ cùng Lục Thông đệ nhị quân 5 vạn kỵ binh rất nhanh liền đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, nhưng lật đại đa số cũng là Lục Thông đệ nhị quân mã tốt, trái lại Minh quốc chiến mã, từng cái quanh thân bao vây lấy khôi giáp, còn cường tráng vô cùng. Chạm vào nhau phía dưới, Minh quốc kỵ binh tối đa chỉ là dừng lại, mà Lục Thông đệ nhị quân kỵ binh cả người lẫn ngựa đều bay ra ngoài. Đệ nhị quân kỵ binh không muốn sống va chạm, sát thực thành công đỡ được Minh quốc kỵ binh dòng lũ sắt thép, nhưng Lục Thông đệ nhị quân cũng bỏ ra gần vạn cưỡi hy sinh. Thế là hai bên rất nhanh liền chiến đến cùng một chỗ. Lục Thông đệ nhị quân còn thừa 4 vạn kỵ binh đối với Minh quốc kỵ binh triển khai vây quanh thế công. Nhìn như đệ nhị quân kỵ binh chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế lại là bọn họ đệ nhị quân kỵ binh liên miên ngã xuống. Nhìn Lục Hải lòng đang rỉ máu không thôi, bên trong rất nhiều cũng là hắn thuộc cấp A. Hắn làm không rõ ràng nho nhỏ này Minh quốc từ nơi nào toát ra nhiều cường giả như vậy, vậy liền coi là còn có thể bồi dưỡng ra một đám cường đại như vậy binh sĩ, thậm chí ngay cả bọn họ trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ cũng không so bằng. Lục Thông Vương quốc mặc dù không giống Minh quốc toàn quân đều sẽ cung cấp thiên tài địa bảo, nhưng là sẽ có tiểu một nhóm đặc biệt tinh nhuệ mỗi ngày hưởng thụ lấy thiên tài địa bảo cung cấp tăng thực lực lên. Lục Hải cũng biết, Minh quốc gần đây như thế giàu có, chắc chắn sẽ không thiếu tiền bồi dưỡng binh sĩ, có thể cũng không khả năng ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền siêu việt Lục Thông Vương quốc tốn hao mấy chục năm bồi dưỡng tinh nhuệ. Nhưng chính thật nguyên nhân lại là, Lục Hải còn đánh giá thấp Minh quốc tài phú, cũng đánh giá thấp Tiêu Minh dưới chi phí, đồng dạng là thiên tài địa bảo, Minh quốc mỗi cái binh sĩ một tháng sử dụng lượng liền có thể cùng Lục Thông Vương quốc tinh nhuệ một năm tương đối. Đồng thời Minh quốc binh sĩ cũng là thông qua hệ thống tỉ mỉ chọn lựa cao huyết mạch tiềm lực nhân tài, bình quân các loại huyết mạch cấp liền tại bọn hắn phía trên, còn có Lục Thông Vương quốc không có tu luyện bảo địa, tăng tốc binh sĩ tốc độ tu luyện. Cùng thí luyện chi tháp, mỗi ngày đều sẽ cố định sắp xếp người đi khiêu chiến, cơ bản khiêu chiến một vòng, thuộc tính cơ sở đều sẽ có tăng lên. Cho nên cái này vừa so sánh, Minh quốc quân đội đối phó bọn hắn tinh nhuệ nhất định chính là nghiền ép. Bọn họ đã dừng lại, bộ binh lập tức tiến về trợ giúp. Lục Hải lập tức hạ lệnh. Lúc đầu Lục Hải cũng dự định tự mình xuất thủ, nhưng bị phụ tá cản lại. Không có cách nào Minh quốc cao đoàn chiến lực thực sự quá nhiều, vạn nhất đột nhiên lại toát ra một cường giả đem bọn họ chủ soái đều dây, vậy liền thật rắn mất đầu. Cho nên chỉ có thể những người khác toàn bộ bên trên, Lục Hải phụ trách chỉ huy. Vũ Linh gặp Lục Thông đệ nhị quân bộ binh bắt đầu tới gần muốn vây quanh bọn họ, Vũ Linh đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đạt được. Mặc dù không e ngại, nhưng thật bị vây lại, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống thương vong, lúc đầu tính toán đợi nhìn thấy đối phương chủ soái về sau đang sử dụng toàn lực, nhưng bây giờ Vũ Linh cũng sẽ không dự định ẩn tàng. Chỉ thấy Vũ Linh rút ra eo nhỏ ở giữa băng tinh trường kiếm, sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt biến thành một thanh băng cung, điều lấy vũ khí bên trong chứa đựng toàn bộ năng lượng hướng thẳng đến trên bầu trời đến rồi một tiễn. Băng tiễn không trong mây bưng, thời tiết lập tức đã xảy ra thiên lập đi lặp lại biến hóa, vô số mưa đa hướng về Lục Thông đệ nhị quân bộ binh phương hướng đập tới. Những băng này bạc mỗi cái to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng lại cùng phổ thông mưa đá không giống nhau lắm, bọn chúng dưới đáy cứng rắn sắc bén, hàng tốc cực nhanh, có thể nhẹ nhõm vạch phá binh sĩ khôi giáp. Đột nhiên phát sinh thời tiết biến hóa để cho đệ nhị quân lập tức loạn trận cước, bốn phía tránh né tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng tại phía trên vùng bình nguyên này chỗ nào lại có địa phương cho bọn họ trốn đâu? Cuối cùng trừ bỏ có được tâm chắn thuẫn binh bên ngoài, những binh lính khác đều chỉ có thể cầm thi thể đồng bạn đến cấp thấp mưa đá. Nha nha nha, yêu nữ, đi chết! Hai tên thu kịch đại hán hướng về Vũ Linh đánh tới, trên người đều bạo phát ra thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức. Vừa rồi Vũ Linh sử dụng phạm vi cực lớn kỹ năng cực kỳ khủng bố, trực tiếp dẫn đến bọn họ đội bộ binh ngũ tử thương thảm trọng. Mạnh như vậy kỹ năng cho dù là vương cảnh cường giả phong thích, linh lực cũng quá sức. Cho nên bọn họ muốn thừa cơ giết chết Vũ Linh, nhưng rất nhanh liền bị băng lam Vân Dương cả dưới. Kết quả bên này mới vừa ngăn lại, lại chạy ra khỏi ba tên thiên võ cảnh võ giả hướng về Vũ Linh vào tới, bọn họ tựa hồ cảm thấy mặc kệ hy sinh bao nhiêu cũng phải giết chết cái này đã linh lực khô kiệt Vũ Linh. Bọn họ đoán không sai, dưới tình huống bình thường phạm vi lớn như vậy kỹ năng cho dù vương cảnh đỉnh phong dùng cũng phải bị rút khô linh lực, đáng tiếc Vũ Linh vừa rồi dùng không phải mình, mà là vũ khí chứa đựng. Bản thân nàng nhưng vẫn là tràn đầy trạng thái. Băng ngân vĩnh đống. Theo Vũ Linh kỹ năng phát động, hướng về Vũ Linh vọt tới ba tên thiên võ cảnh võ giả dưới chân lập tức bước lên lang quang, đem bọn họ đông thành băng điêu. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 188, trở về không được, bốn. Chủ soái, chúng ta rút lui đi, bọn họ cường giả nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống, quân ta thất bại. Tại Lục Hải bên cạnh phụ tá khuyên. Theo bọn họ cao đoàn chiến lực lục tục bị Minh quốc tướng lĩnh đánh giết, Lục Thông quân đội sĩ khí đã rõ ràng hạ xuống, có thậm chí đã bắt đầu gan mệnh không dám lên trước. Lục Hải nhắm chặt hai mắt, hắn có chút không dám đối mặt đây hết thảy. Hôm nay chiến dịch nhất định bị viết nhập Lục Thông Vương quốc sỉ nhục lịch sử bên trong, mà cái này tội nhân chính là hắn Lục Hải. Quốc vương cho hắn ra lệnh chính là để cho hắn phụ trách cầm xuống Phong Vân Thành, nhưng hắn vẫn một mình mang binh đi tiến đánh Minh quốc. Bây giờ Minh quốc không đánh xuống, còn tạo thành tổn thất lớn như vậy, lấy hiện tại còn thừa chiến lực cầm xuống Phong Vân Thành đều từ nguyên lai dễ như trở bàn tay biến cực kỳ khó khăn. Lục Hải đều không biết sau khi trở về muốn thế nào cùng quốc vương bàn giao, có thể lời nói, hắn thậm chí hiện tại liền muốn ở nơi này lấy cái chết tạ tội. Nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy, bởi vì hắn bây giờ còn là đệ nhị quân chủ soái, không thể cứ như vậy bỏ mặc thủ hạ binh lính mặc kệ. Lục Hải khẽ cắn môi, vẫn là quyết định rút lui trước quân, tiến đánh Phong Vân Thành cũng đã không quá thực tế, trước tiên đem đồng môn quan đoạt lại, sau đó bản thân lại tự mình trở về lĩnh tội. Hạ quyết tâm về sau, Lục Hải mở hai mắt ra, từ trong hàm răng nặn ra một cái rút lui chữ, sau đó liền quay đầu ngựa lại rời đi. Lục Hải cho rằng chỉ cần bọn họ rút lui về sau, Vũ Linh bọn họ liền sẽ không truy kích, có thể hiện thực lại là Vũ Linh hoàn toàn muốn thả qua bọn họ ý nghĩa, ở hậu phương một đường dồn sức. Vũ Linh bọn họ không phải dễ giết người, nhưng đi qua Minh Quốc ngành tình báo điều tra phát hiện, mùa đông trước Chu Quốc bị Lục Thông chiếm lĩnh ba tòa đại thành, tại mùa đông về sau, người bên trong cửa toàn bộ thiếu gần 1/3. Về sau đi qua xâm nhập điều tra, biến mất nhân khẩu toàn bộ đều xuất hiện đến Lục Thông Vương quốc nô lệ trong chợ. Tiêu Minh sau khi biết tức giận vô cùng, liền cùng Vũ Linh nói qua, đợi đến lần sau Lục Hải Vương quốc bộ đội lần nữa xâm lấn Chu Quốc thời điểm, một cái cũng không thể thả chạy. Mặc dù có thể lựa chọn bắt sống bọn họ, nhưng bây giờ đang tại truy kích trên đường, Vũ Linh nhân thủ cũng không đủ, cho nên chỉ có thể không ngừng mà lặn xuống sau Lục Thông binh sĩ chém giết. Một vạn thiết kỵ nhân mã phun trào, chỗ đến, hàng trăm hàng ngàn Lục Thông binh sĩ ngã xuống trong vũng máu. Đáng chết, bọn họ tại sao còn truy? Lục Hải có chút nổi nóng. Nguyên bản mang 25 vạn người đi tiến đánh quan hải biên giới, bây giờ gắt gao, tán, còn có thể đi theo đại bộ đội hành tẩu đã không đến 10 vạn người. Chủ soái, chúng ta khoảng cách quân doanh đã không xa. Phụ tá nhìn thấy Lục Hải cái kia lo lắng bộ dáng an ủi. Nếu như không phải bởi vì Vũ Linh bộ đội thực sự quá biến thái, bọn họ cũng không trở thành gần 10 vạn người còn bị người khác chỉ là vạn cưỡi cho đuổi theo chạy. Vừa rồi ngắn ngủi trong xung đột, bọn họ cũng thấy được Vũ Linh cái này đội thiết kỵ chiến lực, thực lực thấp nhất cũng là chân võ cảnh không nói, tựa ở hàng phía trước còn toàn bộ là linh võ cảnh trở lên, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Coi như đơn độc kéo ra ngoài, Minh Quốc một sĩ binh cũng có thể nhẹ nhõm đơn đấu bọn họ mấy chục một binh lính bình thường, đồng thời Minh Quốc sĩ tốt phối hợp đến cùng một chỗ về sau, còn có thể phát huy ra viễn siêu 1/12 thực lực. Liền xem như vương cảnh cường giả lâm vào bọn họ vây quanh cũng sẽ lập tức vỡ lạc, chớ nói chi là bọn họ những cái này liền vương cảnh thực lực cũng chưa tới tướng lãnh, bây giờ suy nghĩ một chút phụ tá cũng có một chút nghĩ mà sợ. Còn tốt vừa rồi hắn lựa chọn lưu tại Lục Hải bên người không có sông đi lên, nếu không cái này sẽ hắn cũng không sống nổi. Nếu như bọn họ đệ nhị quân trước đó một vạn tinh nhuệ vẫn còn, cũng không trở thành liền phản kháng đều làm không được, nhưng vấn đề là bọn họ tinh nhuệ trừ bỏ một số nhỏ trọng giáp binh bên ngoài, cái khác cơ bản đều chết ở quan hải biên giới trên. Hiện tại duy nhất có thể khẩn cầu cũng chỉ có tại Phong Vân Thành bên ngoài an trí trại lính, đến lúc đó dựa vào trong quân doanh thiết kế phòng ngự, lại phối hợp lưu thủ 20 vạn quân đội. Mặc dù coi như thế cũng đánh không lại Minh Quốc một vạn thiết kỵ, nhưng thật muốn cùng chết lời nói, Minh Quốc bên kia cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Minh Quốc cái này đội thiết kỵ thủ lĩnh chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ chọn rời đi, hoặc là trở về gọi càng nhiều viện quân sau đó mới đến. Nhưng coi như gọi viện quân cũng vô dụng, Lục Hải bọn họ đã quyết định chú ý, vứt bỏ Minh Quốc truy kích về sau, lập tức mang theo đệ nhị quân toàn bộ binh sĩ rút về đồng môn quan, chờ Minh Quốc viện quân chạy đến, bọn họ đệ nhị quân đã sớm đoạt lại đồng môn quan tử thủ. Chủ soái, ngươi xem phía trước, doanh địa người tới tiếp ứng chúng ta. Phụ tá chỉ về đằng trước hướng về bọn họ chạy đến một đội nhân mã hưng phấn nói ra. Lục Hải dương mắt nhìn lại, đúng là bọn họ lưu thủ tại Phong Vân Thành bên ngoài quân đội, đến rồi đại khái khoảng 3 vạn người, mà đội nhân mã kia tựa hồ cũng nhìn thấy Lục Hải bọn họ, lập tức cũng đi theo bước nhanh hơn, hướng về Lục Hải phương hướng chạy đến. Bọn họ làm sao biết chúng ta đang bị người truy kích? Lục Hải hơi nghi hoặc một chút. Bình thường nên đón căn bản không cần nhiều người như vậy, Lục Hải còn cho là bọn họ là biết được tin tức, tới trợ giúp chặn đường đằng sau truy binh. Nhưng mà chờ song phương chạm mặt lúc, Lục Hải mới nhìn rõ đến đây mọi người mặt mày xám xịt, Lục Hải trong lòng đột nhiên ngớp dựng một lần, một cô cực kỳ dự cảm không tốt lần nữa phun lên trong lòng hắn. Quả nhiên, đôi kia nhân mã cầm đầu tướng lĩnh nhìn thấy Lục Hải về sau, giống như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, lập tức tiến lên khóc lóc kể lể. Chủ soái, không tốt rồi, Phong Vân Thành đột nhiên xuất binh đánh lén, chúng ta 20 vạn đại quân cũng mạnh mẽ bị bọn họ đánh tan, bây giờ mặt tướng có thể tìm tới, cũng chỉ còn lại những người này. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dịch tướng quân cùng Nhĩ tướng quân đâu? Phụ tá nhìn trước mắt cái này chỉ có linh võ cảnh đỉnh phong thực lực bản tử phẫn nộ nói ra. Lúc đầu phụ tá còn trông cậy vào doanh địa 20 vạn đại quân đánh hiểm trợ đây, cái này sẽ lại nói cho bọn họ loại này tin tức xấu, phụ tá tự nhiên là không muốn tin tưởng, cho rằng người trước mắt này đang nói láo, dù sao phụ tá không biết hắn. Bởi vì quân đội là lâm thời tổ hợp, cho nên thiên võ cảnh phía dưới thực lực tiểu tướng, đại đa số hắn cũng không nhận ra. Ta là Lục Thông thứ tư đại thành thiếu thành chủ, Lữ Bàn, bọn họ không biết từ nơi nào mời tới cái vương cảnh cường giả. Dịch tướng quân cùng Nhĩ tướng quân đều bị tên kia vương cảnh cường giả đánh chết. Lưu Bàn lau nước mắt khóc kể lể, nguyên bản hắn chỉ là tới mạ vàng, kết quả lại gặp được loại chuyện này. Làm sao có thể, liền Phong Vân Thành đều xuất hiện vương cảnh cường giả. Phụ tá một mặt chấn kinh sau đó quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc Lục Hải, không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Hải cả người đều hoảng hốt, hắn mang đến 50 vạn đại quân, lấy tình huống bây giờ đến xem, có thể mang về 10 vạn người đều đã có thể cảm ơn trời đất. Chủ soái. Lưu Bàn gặp Lục Hải tại chỗ ngẩn người, nhỏ giọng gọi vào. Hắn còn tưởng rằng Lục Hải sau khi nghe được sẽ nổi trận lôi đình, sau đó mang theo bọn họ giết trở về mới đúng, nhưng làm sao hiện tại cả đám đều ở nơi này trầm mặc không nói.
A,
đột nhiên Lưu Bàn nghe được Lục Hải đại quân trên người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền nhìn thấy phụ tá mãnh liệt hướng phía sau nhìn lại, sau đó kinh khủng nói ra chúng ta thế nhưng là lưu hai vạn bộ binh kéo dài bọn họ, làm sao liền nhanh như vậy đuổi theo tới. Bộ binh nhất định là không chạy nổi kỵ binh, bọn họ đem chạy đầy nhất hai vạn bộ binh lưu lại kéo dài thời gian. Nhưng hôm nay bọn họ mới vừa dừng lại một hồi, Vũ Linh bọn họ liền đã đuổi tới hậu phương. Mà Lưu Bàn nghe được phụ tá lời nói về sau, mới chú ý trừ bỏ Lục Hải bên ngoài, những sĩ quan khác đều một bộ chật vật không chịu nổi, bộ dáng, đồng thời cao đoan chiến lực tướng quân cũng toàn bộ không thấy. Kết hợp hiện tại tình cảnh, Lưu Bàn giống như hiểu rồi cái gì, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 189, trở về không được, Nam. Lúc đầu Lục Hải bọn họ còn dự định rút lui trước hồi doanh mà, bước lui Vũ Linh sau đó mới toàn bộ rút quân, kết quả không nghĩ tới doanh địa đã sớm để cho Phong Vân Thành cho bưng. Đến mức giết trở về cơ bản đừng suy nghĩ, Phong Vân Thành cái này sẽ không có tiếp tục truy kích cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Lục Hải sắc mặt tái xanh, Lưu Bàn cùng phụ tá ở một bên cũng không dám lên tiếng, mặc cho ai đều nhìn ra Lục Hải đã tại buộc phát biên giới. Bọn họ rõ ràng, đệ nhị quân tổn thất nghiêm trọng như vậy, Lục Hải cho dù trở về cũng không sống nổi, chuyện này cũng nên có một người có nổi, mà có tư cách này có nổi cũng còn lại Lục Hải, ngoài ra có tư cách cao giai tướng lĩnh đều đã chết không còn một ngống. Vũ Linh đã đuổi tới sau lưng, Lục Hải đã không có dư thừa suy nghĩ thời gian, thế là lập tức nói, "Đi, đi đồng môn quan."
"Đúng."
Lưu Bàn đám người lúc này đáp, cho nên bọn họ lại lưu lại một đội nhân mã đoàn hậu, còn thừa tiếp tục nhanh chóng rút lui. Thông hướng đồng môn quan đường phải đi qua hai bên trên sơn cốc. Từng bước cự thạch cùng gỗ lăn bị chuyển đến đỉnh chót. Thương Lang đứng ở trên sơn cốc nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả nhanh lên một chút, một hồi mục tiêu lập tức phải đến rồi, mau đem cự thạch đều mang lên. Một tên sĩ quan ở cấp bách chỉ huy. Các binh sĩ nghe được thúc giục sau cũng tăng nhanh động tác, đem từng khỏa cự thạch rời ra. Một tên tráng hán vừa đem một cái chuyển đến cự thạch sau khi để xuống, lau mồ hôi trán, đi tới Thương Lang bên cạnh hỏi: "Lão đại, bọn họ thực biết trở về sao?" Tên tráng hán này là trước đó Lang Vương bang nhị đương gia, tên là Ác Lang, mặc dù đã cùng Thương Lang cùng một chỗ nhập ngũ, nhưng đối với Thương Lang xưng hô vẫn là không đổi được. Thương Lang không có mở mắt tin tưởng phía trên an bài, bọn họ nói sẽ trở về, cái kia liền sẽ trở lại.
"Tốt ta."
Ác Lang túng đúng bay, cảm giác mình hỏi tương đương hỏi không, bất đắc dĩ lại trở về tiếp tục vận chuyển cự thạch. Những cái này cự thạch cùng gỗ lăn đã sớm từ địa phương khác vận chuyển tới nơi này, vì liền làm ai phục Lục Thông Vương quốc xâm lấn quân đội. Nhưng dưới tình huống bình thường hành quân bộ đội đều sẽ sớm phái người điều tra phía trước địa hình, vì đề phòng bị phát hiện, cho nên những vật này đều bị bọn họ giấu đi. Bây giờ chờ Lục Thông quân đoàn toàn bộ rời đi, bọn họ liền cấp tốc chạy tới nơi này đem giấu ở phụ cận cự thạch cho lấy ra. Đột nhiên, Thương Lang lỗ tai giật giật, chợt mở mắt ra, bọn họ tới, nhanh chóng ẩn nấp, chuẩn bị chiến đấu.
Ha ha, bọn họ rốt cuộc đã đến.
Đã sớm vội vã không nhịn nổi Ác Lang, hấp tấp chạy đến bên người Thương Lang nằm xuống, hướng về nơi xa nhìn lại, quả nhiên, thấy được một đội nhân mã hướng bọn họ nơi này chạy tới. Một chút liền có thể nhìn ra bọn họ không phải do Đường Tiên Phong đội, bởi vì phía trên một mặt xoáy kỳ đang tại theo gió tung bay, nói rõ đệ nhị quân chủ xoáy ngay ở chỗ này bên trong. Có lẽ là khi đến điều tra qua một lần nơi này địa hình nguyên nhân, cũng có khả năng là sợ bị hậu phương truy binh đuổi kịp nguyên nhân, lần này Lục Hải không để cho người sớm dò đường. Đi tới nơi này cái dốc núi thời điểm, Lục Hải liền đã có loại dự cảm không tốt, hắn trực giác nói cho hắn biết phía trước có mai phục. Nhưng hiện tại bọn họ đã không đường có thể lui, cho dù là bọn họ muốn lại quay đầu chạy đi tìm đệ nhất quân, vậy cũng phải đi qua Phong Vân Thành bên cạnh quân đạo. Lục Hải sợ lúc này quay đầu trở về lại đụng vào đem bọn họ 20 vạn quân đội đánh tan Phong Vân Thành đại quân. Cho nên cho dù phía trước có mai phục bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn xông vào, hiện tại Lục Hải trong đầu chỉ muốn, có thể mang bao nhiêu người trở về thì mang bao nhiêu người trở về, một khắc không nghĩ ở nơi này Chu Quốc cảnh nội ở lâu. Lục Hải mang theo hơn 10 vạn bộ đội mới vừa đi vào trong sơn cốc, trên sơn cốc lập tức vang lên kêu đánh tiếng la giết. Vô số cự thạch cùng gỗ lăn từ núi trên sơn cốc lan xuống, đập chúng giữa đội ngũ bộ vị, mà Lục Hải vị trí phía trước bộ đội cũng bị dày đặc mưa tên công kích.
"Chủ soái, chúng ta bị mai phục."
Phụ tá một mặt chấn kinh nhìn xem Lục Hải nói ra. Hắn cùng Lục Hải lâu như vậy còn là lần đầu tiên bị mai phục, trước kia mặc kệ lúc nào bọn họ đều có thể dựa vào Lục Hải trực giác mà tránh thoát tập kích. Lục Hải cắn chặt răng, không có giải thích thêm cái gì, cưỡng ép phá vây. Cự thạch cùng gỗ lăn đập ngã đệ nhị trong quân, đem Lục Hải đội ngũ một chia làm hai. Con đường bị một đống cự thạch chắn, nếu như còn nghĩ qua đến liền chỉ có thể từ nơi này chút cự thạch, gỗ lăn leo lên đi qua, nhưng lại cực kỳ chậm trễ thời gian, khả năng bọn họ còn không có chạy tới mấy người, hậu phương truy binh liền đuổi theo tới. Còn có một cái biện pháp chính là để cho Cao Chiến trực tiếp quanh ra một con đường. Có thể đệ nhị quân Cao Chiến đã sớm chết không sai biệt lắm, còn lại cũng tất cả Lục Hải bên người, dựa vào sau phương sĩ binh bản thân liền là chạy tương đối chậm một nhóm kia, nào còn có người có thể banh mở một con đường a. Cho nên bị giữ lại xuống tới các binh sĩ chỉ có thể cầu nguyện phía trước chủ soái có thể trở về cứu vớt bọn họ, nhưng để cho bọn họ thất vọng là, Lục Hải cũng không quay đầu lại mang theo nửa đoạn trước binh sĩ bước lên mưa tên hướng ra khỏi sơn cốc. Lục Hải lựa chọn cứng rắn xông vào nhưng lại ngoài Thương Lang đoán trước. Nếu như Lục Hải không tuyển chọn cứng rắn xông vào, bất kể là rút về đi vẫn là lưu lại phản công, như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ.
nhưng Lục Hải cứng rắn xông vào nhưng lại bị hắn chọn trúng đường sống duy nhất. Thương Lang không nghĩ tới cái này Lục Hải như vậy quyết đoán, trong lúc nhất thời thật đúng là để cho hắn chạy mất. Thế là Thương Lang liền để cho Ác Lang mang theo 9000 binh sĩ lưu tại trên sơn cốc giữ vững. Lục Thông đệ nhị quân bị cự thạch giữ lại xuống tới lại còn sống cũng chỉ còn lại có 4 vạn người mà thôi, đã rắn mất đầu bọn họ, một hồi lại phối hợp đuổi theo Vũ Linh liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Mà Thương Lang là dẫn đầu 1000 binh sĩ lựa chọn truy kích Lục Hải. Chủ soái, chúng ta thật sự dạng này vứt bỏ bọn họ sao? Phụ ta cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tràn đầy vẻ không đành lòng, cho dù đã chạy ra khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu rên. Lục Hải âm trầm là mặt, vẫn là không có lên tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn khó chịu, hắn không phải tham sống sợ chết người, nhưng hắn vẫn không hy vọng đi theo bản thân tướng sĩ cứ như vậy bạch bạch bị mất tính mệnh. Bởi vì vừa rồi Lục Hải càng đến gần sơn cốc, lại càng cảm giác được rõ ràng trên sơn cốc một cái bọn họ không thể chiến thắng tồn tại, nếu như bọn họ không tuyển chọn từ bỏ hậu phương binh sĩ cưỡng ép chạy trốn, như vậy bọn họ liền một cái đều chạy không thoát. Mắt thấy khoảng cách đồng môn quan chỉ còn hơn 10 dặm khoảng cách lúc, khía cạnh tiểu đội trưởng lập tức lớn tiếng báo cáo, chủ soái, bên trái có hơn ngàn người tới gần, tốc độ rất nhanh, bọn họ giống như đều cưỡi yêu thú. Cái gì? Lục Hải quay đầu nhìn về bên trái nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đã đuổi theo Thương Lang tiểu đội, trong đội ngũ có một lá cờ, trên đó viết, sói. Thương Lang cái này tiểu đội mỗi người dưới trướng cũng là một cái trưởng thành khiếu nguyệt Thương Lang, mỗi cái thực lực đều bình quân tại 2 đến ngũ giai ở giữa. Đây đều là tại khiếu nguyệt lang thủ lĩnh phối hợp xuống thuần phục thành công, thế là liền giao cho Thương Lang, hợp thành một chi chiến lang tiểu đội. Khiếu nguyệt lang tốc độ rất nhanh, rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp Lục Hải bọn họ đội ngũ, cùng bọn họ song hành, muốn trực tiếp vượt qua Lục Hải bọn họ, đi tới Lục Hải phía trước chặn đường. Đến mức Lục Hải hậu phương binh sĩ Thương Lang đều chẳng muốn quản, tất cả đều là một đám bị giết chỉ còn lại có tiểu đội trưởng tại dẫn đầu tạm ngư. Chỉ cần đem Lục Hải cái này một tên sau cùng sĩ quan trọng yếu giải quyết hết, còn lại xử lý thì đơn giản rất nhiều. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 190, trở về không được, 6. Nhanh, giết bọn hắn. Lục Hải lúc này hô. Mặc dù chỉ đuổi tới chừng 1000 người, nhưng Lục Hải dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Thu đến mệnh lệnh sau liền lập tức có bao nhiêu tên tiểu đội trưởng mang theo mấy ngàn nhân mã hướng về chiến lang tiểu đội vây quanh đi qua. Hừ, một bầy kiến hôi. Thương Lang thấy đối phương lại tới đội một binh sĩ tới chặn đường, cảm giác có chút không dứt, không nghĩ bởi vì bọn họ lãng phí thời gian. Tránh ra. Thương Lang gầm lên một tiếng, trên người thuộc về vương cảnh khí tức cường giả lang ra, lại phối hợp hắn thông qua thượng cổ chiến trường giả tưởng lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, đồng thời triển khai. Hơn nữa khí tức tập trung hướng về Lục Hải phương hướng, phía trước một mảnh chiến mã đột nhiên nhận lấy cố khí tức này kinh hãi, hết thể mất vó ngã xuống. Lục Hải dù sao cũng là thiên võ cảnh đỉnh phong cao thủ, cho dù tại cao tốc dưới bị văng ra ngoài, một cái xoay người về sau cũng có thể an ổn rơi xuống đất. Nhưng người khác liền không có vận tốt như vậy. Toàn bộ bị trọng trọng vùng ra trên mặt đất còn lật mười mấy cái lăn mới dừng lại. Mà Lục Hải mới vừa đứng vững, còn chưa kịp tiếp lấy chạy, Thương Lang bọn họ liền đã xông tới. Trên người vốn là có tổn thương phụ tá không đứng vững, lăn trên mặt đất vài vòng về sau, ngẩng đầu phát hiện Lục Hải bị vây lại, lập tức giống to, bảo hộ chủ soái. Sau đó đứng mũi chịu sào rút ra bên hông khảm đao xông tới. Đám người thấy thế cũng nhao nhao cùng lên, nhưng Lục Thông đệ nhị quân còn lại những binh lính này buôn ba cả ngày đều không có nghỉ ngơi qua, sớm đã là cường cung chi đối với bọn họ. Cho dù số lượng lại nhiều cũng không phải cái này xuất sắc nhọn đã lâu chiến lang tiểu đội đối thủ. Chiến lang tiểu đội lấy mấy tên thiên võ cảnh đội trưởng cầm đầu mang theo một đám linh võ cảnh lang kỵ ngăn khuất hàng phía trước. Vô tình thu hoạch rơi xông lên Lục Thông binh sĩ sinh mệnh, ngay cả dưới trướng khiếu nguyệt lang cũng không có nhàn rỗi, cắn xé, bay nào, va chạm, vung chảo, mỗi một lần xuất kích đều sẽ mang đi mấy tên binh sĩ sinh mệnh. Mà ở trong vòng đây, lúc này Thương Lang đang cùng Lục Hải nhìn nhau. Lại là một cái vương cảnh cường giả. Cảm thụ được Thương Lang trên người khí tức, Lục Hải sinh lòng tuyệt vọng. Thương Lang là một mặt lạnh lùng nhìn xem Lục Hải, ngươi là muốn chính mình hiểu rõ bản thân, vẫn là muốn ta giúp ngươi. Lục Hải một mặt cho tàn, biết rõ bọn họ là trốn không trở về, hơn nữa hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có hắn chết, đệ nhị quân còn lại cái này mấy vạn người mới có thể từ bỏ chống lại. Bất quá cũng tốt, tiếp tục lại cũng chẳng qua là không sợ hy sinh. Sau đó Lục Hải rút ra bên hông đoạn kiếm, nhìn xem phía trên lấp lánh phong mang. Đây là bọn hắn gia tộc đời đời truyền lại xuống tới địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, nguyên bản mang theo thanh này kế thừa phụ thân ý chí đoạn kiếm xuất chinh là vì giết địch. Cuối cùng lại một cái địch nhân đều còn không có giết, liền phải dùng nó lại lý giải sinh mệnh mình. Lục Hải nhìn mình chằm chằm đoạn kiếm nhìn không chuyển mắt hỏi, trước khi chết ta có thể hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Nói, các ngươi thật đến từ Minh Quốc sao? Lục Hải vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, cái này một cái đột nhiên xuất hiện Tân Quốc độ lại có thể phái ra nhiều như vậy vương cảnh cường giả. Đặc biệt là Vũ Linh, để cho hắn ký ức là khắc sâu nhất, mặc dù Vũ Linh thực lực là thiên võ cảnh đỉnh phong, nhưng lúc đó Vũ Linh phóng thích cái kia phạm vi cực lớn kỹ năng, để cho Lục Hải nghĩ lầm Vũ Linh kỳ thật cũng là vương cảnh cường giả. Thương Lang tự nhiên minh bạch Lục Hải nói là có ý gì, cười nhạt một tiếng, cái này tự nhiên là khẳng định, đồng thời ta còn có thể sẽ nói cho ngươi biết, tăng thêm đồng môn quan cái kia vương cảnh cường giả, hôm nay chúng ta xuất ra động cao đoàn chiến lược, bất quá là tổng số một nửa. Nguyên lai đồng môn quan nơi đó còn có một cái vương cảnh cường giả đang chờ ta à? Lục Hải sắc mặt tái nhợt nói. Vừa rồi trong lòng của hắn còn có chút tiếc nuối, kém một chút liền có thể đến đồng môn quan, hiện tại xem ra mặc kệ Thương Lang truy hay không đến bọn họ cũng không trở về. Đến mức Thương Lang tại sao phải đuổi theo, cái kia tám thành là vì cầm Lục Hải đầu người trở về tranh công. Đến mức Thương Lang nói, Minh Quốc còn có một nửa cao đoàn chiến lực không có xuất động, Lục Hải cũng không chút do dự tin tưởng, dù sao Thương Lang không cần thiết lừa gạt một người chết. Sau đó Lục Hải cũng không còn tiếc nuối, đem đoạn kiếm đâm vào tim mình, lại rút ra, lập tức máu tươi văng khắp nơi, Lục Hải ánh mắt chậm rãi ảm đạm, sau đó ngã xuống đất chết đi. Lục Hải sau khi chết, Thương Lang một đao đem hắn đầu bổ xuống, giơ lên cao cao hô to: "Toàn bộ dừng tay cho ta." Thương Lang giọng vốn liền không nhỏ, lại phối hợp xen lẫn linh lực ở trong đó, thanh âm lập tức lớn đinh tai nhức óc. Mà còn tại không sợ sinh tử vọt tới đệ nhị quân cũng đều ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy bản thân chủ soái đầu người đã bị người giơ lên. Còn đang điên cuồng ý đồ xông đi vào cứu vớt Lục Hải phụ tá gặp nói bản thân chủ soái đầu người sau bất lực quỳ đến trên mặt đất, khảm đao cũng từ trong tay trở xuống. Thương Lang nhìn thấy bọn họ sau khi dừng lại tiếp tục hô: "Các ngươi chủ soái đã chết, hiện tại ta lệnh cho các ngươi, lập tức bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, từ bỏ chống lại, nếu không giết không tha." 3333. Chủ soái tử vong rốt cục ép vỡ bọn họ cuối cùng một đạo trong lòng phòng tuyến, vô số vũ khí bị ném vứt bỏ đến trên mặt đất, có người ôm đầu trầm mặc, có người ôm đầu khóc giống. Nguyên bản tung bay đệ nhị quân soái cờ cũng ngã trên mặt đất, không còn có người đi đem nó nâng đỡ. Cái này Lục Thông đệ nhị quân cũng chính thức hoa một cái dấu chấm tròn, còn lại chính là đem trước bị đánh tan những Lục Thông đó binh sĩ tìm ra bắt liền có thể. Đến mức đồng môn quan, Vũ Thành Nghĩa sẽ một mực người trong chừng, thẳng đến Lục Thông Vương quốc biến thiên mới thôi. Lục Thông Vương quốc, đại hình giao dịch nô lệ trung tâm. Một tên áo bào màu vàng lão giả ở một tòa kiến trúc chỗ cao nhất, vẻ vải nằm ở trên ghế nằm, nhìn phía dưới buôn bán chạy bạo nô lệ thị trường nói ra: "Lão Vương a, ngươi nói ngày mai bọn họ quân phản kháng sẽ còn hay không đến nhà?" Một bên lão Vương là một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới: "Mặc kệ bọn hắn tới hay không, chúng ta cũng phải thời khắc đề phòng, buổi sáng nô lệ phòng đấu giá liền đã bị bọn họ phá hủy, căn cứ tình báo biểu hiện đối phương đem tử vong quyết đấu chẳng chiến nô đều hấp thu vào quân phản kháng bên trong, cho nên bây giờ quân phản kháng thực lực không thể khinh thường. Một ngày trước tử vong quyết đấu chẳng bị quân phản kháng phá hủy, ngay cả vương cảnh thực lực chàng chủ cũng tung tích không rõ, sống hay chết còn không biết. Kết quả vương thất bên kia còn tại kịch liệt thảo luận muốn thế nào ứng đối lúc, buổi sáng hôm nay nô lệ phòng đấu giá liền lại lọt vào quân phản kháng tập kích, bị phá hủy. Cho nên Lục Thông Vương thất khẩn cấp phái hai người bọn họ đến đây giao dịch nô lệ trung tâm trông coi, đề phòng nô lệ thị trường cũng bị phá hủy. Đồng thời ngay cả nơi này phổ thông thủ vệ số lượng đã gia tăng rồi gấp 3, có một ít hay là từ trong vương thành điều động tới tinh nhuệ. Mà áo bào màu vàng lão giả lại không cho là đúng, sợ cái gì? Đám kia chiến nô mạnh nhất không phải cũng mới thiên võ cảnh đỉnh phong mà thôi, có mạnh hơn cũng không khả năng là hai chúng ta vương cảnh đối thủ. Không nên vô cùng kinh địch, trang chủ cũng đồng dạng là vương cảnh thực lực, có thể tử vong quyết đấu chẳng không phải là không giữ vững, cho nên chúng ta hoài nghi trong bọn họ tất nhiên có cao thủ tương trợ. Lão Vương tiếp tục nói: "Được được được, ngươi nói đều đúng." Áo bào màu vàng lão giả nói không lại hắn, liền lựa chọn nhận thua. Sau đó lại dối cái lưng mệt mỏi nói ra: "Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, bọn họ thật định tới tập kích nơi này, cái kia cũng hẳn là ngày mai sự tình. Để cho ta trước ngủ một giấc thật ngon lại nói, tối hôm qua con hàng kia sắc thật sự là quá tuyệt vời, dày vò ta một đêm không ngủ, kỳ hỉ, chờ ta ngủ đủ cảm giác tối nay tiếp tục." Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 191, hai tên vương cảnh thủ vệ. Vâng. Nhưng mà áo bào màu vàng lão giả mới vừa nhắm mắt lại liền bị một tiếng vang thật lớn đánh thức. Tham dò hướng phía dưới nhìn lại, tiến vào trung tâm giao dịch đại môn đã xảy ra bạo tạc. Nhiều tên phụ trách trông coi đại môn thủ vệ bị tạt bay, từ bạo tạc trong bụi mù một đám võ giả xông ra. Hướng về bên trong cái khác thủ vệ làm khó dễ. Là quân phản kháng. Bọn họ lại tới rồi, nhanh lên chạy nha. Trong đám người một tên mua sắm nô lệ mặt đen thương nhân hô. Sau đó quay người liền chạy, những thương nhân khác thấy thế nhao nhao học theo chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao dịch nô lệ trung tâm hỗn loạn không chịu nổi, những người khác lần đầu tiên khả năng còn không biết xông tới chính là quân phản kháng. Thế nhưng tên thương nhân lại biết, bởi vì hắn nhận ra cầm đầu nữ tử kia, hôm qua mặt đen thương nhân tại tử vong quyết đấu chẳng thấy qua nàng xuất thủ, một quyền liền đánh vào chàng chủ bao xương bên trong. Khi đó mặt đen thương nhân thấy có người gây chuyện, sợ bị lan đến gần liền trước tiên thoát đi hiện trường, kết quả sáng sớm hôm sau liền nghe nói tử vong quyết đấu chẳng bị quân phản kháng người cho bưng, cũng là tại thời điểm này mặt đen thương nghiệp người mới biết, lúc ấy xuất thủ cái kia dung manh nữ tử gọi Thiên Nương. Thế là liền dự định đi nô lệ phòng đấu giá mua một nô lệ an ủi một chút. Kết quả nô lệ đấu giá vừa mới tiến đi đến một nửa, trên đài đấu giá trần nhà lại đột nhiên phá thoái, Thiết Nương từ trên trời giáng xuống, một cước giết chết đấu giá sư về sau, theo sát lấy lại một quần võ giả xông vào trong phòng đấu giá cùng cái khác thủ vệ chiến làm một đoàn. Cũng may quân phản kháng chỉ đối phó những cái kia phản kháng thủ vệ, không có làm khó thương nhân, cho nên bọn họ mới có thể đào thoát. Không có cách nào mặt đen thương nhân chỉ có thể đi tới nô lệ trung tâm, hắn nghĩ đến, quân phản kháng coi như thật muốn tới nơi này gây chuyện, khả năng này cũng phải chờ mấy ngày tin tức đi qua mới đúng. Dù sao hắn nhưng là biết rõ, đã xảy ra phía trước hai khởi sự kiện về sau, giao dịch nô lệ trung tâm thế nhưng là tăng thêm gấp 3 số lượng thủ vệ, thậm chí còn có cao thủ thần bí. Có thể khiến mặt đen thương nhân không nghĩ tới là, quân phản kháng, hắn lại song theo sau nối liền đến rồi, cho nên hắn phi thường tuyệt vọng. Không nghĩ tới cái này quân phản kháng thủ lĩnh như vậy chính. Áo bào màu vàng lão giả nhìn thấy cầm đầu Thiết Nương sau liếm môi một cái, một mặt cười dâm đãng nói ra. Hắn mặc dù không có gặp qua Thiết Nương, nhưng thấy qua Thiết Nương truy nã chân dung, trong hiện thực Thiết Nương điệu bộ giống bên trong miêu tả còn muốn gợi cảm, vóc người nóng bỏng, nhìn áo bào màu vàng lao giả dục dịch. Lao Cúc, ra tay đi, không muốn bởi vì hắn là một nữ tử liền khinh địch, cẩn thận một hồi lật thuyền trong mương. Một bên lão Vương gặp áo bào màu vàng lao giả này tấm đức hạnh có chút nhăn lông mày, thế là mở miệng nhắc nhở đến. Áo bào màu vàng lão giả bị lão Vương nhắc nhở sau khôi phục một tia lý trí nói ra, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nói xong cơm hộp trước một bước bay vọt lên, thuộc về Vương cảnh sơ kỳ khí tức cũng theo đó bộc phát ra, hướng thẳng đến Thiết Nương đánh tới, muốn dùng cái này trực tiếp cầm xuống Thiết Nương. Mà phía dưới Thiết Nương, vừa đi vào đại môn liền cảm giác được một cô khí tức khủng bố hướng về nàng đập vào mặt. Vương cảnh cường giả. Thiết Nương cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lục Thông Vương thất động tác nhanh như vậy, sớm phái Vương cảnh cường giả đến thủ vệ giao dịch nô lệ trung tâm. Thiết Nương cũng không dám có chỗ giữ lại, trực tiếp sử xuất bản thân một kích mạnh nhất 48 lần lực lượng thiết quyền. Đụng. Áo bào màu vàng lão giả là trưởng, Thiết Nương là quyền. Hai tướng va chạm phía dưới, sinh ra to lớn dư ba. Phu cận bất kể là thủ vệ vẫn là quân phản kháng đều bị cái này cường đại dư ba cho hất tung ra ngoài. Mặt đất thậm chí bị rung ra vô số đầu khe hở. Hai người đều té bay ra ngoài, Thiết Nương chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt cuối cùng đập vào đại phì trên bụng, mới có thể hòa hoãn, ngừng lại, nhưng từ khóe miệng nàng chảy ra máu đó có thể thấy được, vừa rồi một kích kia để cho Thiết Nương nhận lấy không nhẹ nội thương. Lại nhìn áo bào màu vàng lão giả cũng đồng dạng bị lực phản chấn cho chấn động bay ra ngoài, nhưng một cái xoay người về sau liền đã ngừng lại lui lại, chắp tay lơ lửng giữa không trung. Chợt nhìn, giống như không có việc gì cá nhân mở dạng. Đội trưởng, người không sao chứ? Thiết Nương bị đại phì bụng tiếp xuống về sau, hai chân mới vừa xuống giường liền một cái lảo đảo kém chút không đứng vững, dọa đến đại phì vội vàng đưa tay đỡ lấy. Không có việc gì, quả nhiên ta cảnh giới vẫn là kém một chút, cho dù là ta cực hạn 48 lần lực lượng cũng không đả thương được hắn mảy may. Thiết Nương đem khỏe miệng huyết dịch lau rơi, đã lau trình bên trong để cho nàng bờ môi dính vào huyết dịch màu đỏ tươi, để cho Thiết Nương lộ ra càng thêm yêu mị động người. Đổi lại bình thường áo bào màu vàng lão giả nhất định sẽ càng thêm tâm động. Nhưng lúc này áo bào màu vàng lão giả lại ngoài ý muốn đạm định. Lúc này trong lòng hắn trừ bỏ chấn kinh vẫn là chấn kinh, cái đó còn có tâm tư nghĩ những vật khác. Bởi vì áo bào màu vàng mới vừa rồi cùng Thiết Nương đối bính cái kia toàn bộ xương cánh tay đều bị chấn bể, áo bào màu vàng lão giả cũng là sợ bị những người khác phát hiện, cho nên giả bộ như không có việc gì một dạng đưa tay giấu ở sau lưng, để phòng bị nhìn ra dị dạng. Đáng chết, rõ ràng chỉ có thiên võ cảnh trung kỳ khí tức, tại sao sẽ như vậy mạnh, chẳng lẽ nàng một mực tại ẩn giấu thực lực. Kỳ thật áo bào màu vàng lão giả vẫn là khinh địch. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể cách không phóng thích chiêu thức ứng phó Thiết Nương, nhưng vì có thể trước tiên đem Thiết Nương bắt sống, không bị đằng sau lão Vương làm bị thương, cho nên lựa chọn trực tiếp cận chiến. Áo bào màu vàng lão giả bản sẽ không am hiểu cận chiến võ giả, tự nhiên không có cách nào phát huy toàn bộ ưu thế, cho nên tay trái nhận lấy không nhỏ thương thế, sợ là tiếp xuống chỉ có thể dùng một cái tay chiến đấu. Từ phía sau chạy tới lão Vương, nhìn sang áo bào màu vàng lão giả phía sau lưng run rẩy tay trái, biết rõ ra hỏa này ăn không thiệt nhỏ, nhưng cũng không có mở miệng điểm phá. Dù sao Thiết Nương dạng này tu vi có thể thương tổn được áo bào màu vàng lão giả cũng ngoài lão Vương đoán trước. Hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Lão Vương tản mát ra thuộc về Vương cảnh trung kỳ khí tức hướng về Thiết Nương đám người ép đi, tại hắn nghĩ đến, hai tên Vương cảnh cường giả xuất hiện, đủ để đè sập quân phản kháng trong lòng phòng tuyến. Đồng thời, từ giao dịch nô lệ trung tâm bên trong cũng chạy ra từng đội thủ vệ, bọn họ cùng trước kia đứng gác thủ vệ khác biệt. Đám này mới chạy ra thủ vệ từng cái trang bị tinh lương, khí thế phi phàm, một thân huyết sát chi khí, ngay cả bọn họ đội trưởng cũng tất cả đều là thiên võ cảnh võ giả. Đám người này hiển nhiên Vương thất phái tới tinh nhuệ. 1000 tên Vương thất tinh nhuệ tất cả đều là chân võ cảnh thực lực, mà 10 tên đội trưởng lại có 3 cái thiên võ cảnh đỉnh phong, 4 cái thiên võ cảnh hậu kỳ, 3 cái thiên võ cảnh trung kỳ, cái khác phổ thông thủ vệ toàn bộ chiếm lĩnh điểm cao mang lấy cung tiễn nhắm đúng bọn họ. Chỉ cần lão Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền toàn bộ cùng nhau bắn tên. Nhưng lão Vương trong tưởng tượng thiết đọc cái kia tuyệt vọng kinh khủng thần sắc lại chưa từng xuất hiện, mà là không sợ hai chút nào cười nói, Vương thất thật lớn thủ bút, vì đối phó chúng ta, tại quân chủ lực đều xuất chinh tình huống dưới còn có thể phái ra một chi mạnh như vậy bộ đội. Lão Vương nhíu mày, Thiết Nương cái kia đã tinh trước bộ dáng không giống ngụy trang, chẳng lẽ các nàng có biện pháp chiến thắng chúng ta? Không có khả năng. Lão Vương lúc này bỏ ý nghĩ này, muốn đối phó bọn hắn, trừ phi quân phản kháng đồng dạng có được vương cảnh cường giả, nếu không chỉ dựa vào những cái kia tối đa chỉ có thiên võ cảnh đỉnh phong chiến nô căn bản không thể nào là hai người bọn họ vương cảnh cường giả. Nhưng dù vậy lão Vương cũng không có chút nào khinh địch ý nghĩa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tất nhiên đối phương có tự tin như vậy, vậy khẳng định còn có thủ đoạn khác, lão Vương liền không có ý định lại cùng bọn họ lãng phí thời gian. Không nói hai lời liền hướng lấy bọn họ động thủ, vừa ra tay chính là đòn đánh mạnh nhất. Bạo liệt quang ba. Đưa tay ở giữa một cái to lớn sóng ánh sáng xuất hiện ở lão Vương trên không, bên trong tập trung lấy cực kỳ lực lượng của bạo. Năng lượng gia trì. Áo bào màu vàng lão giả thấy thế cũng đi theo ra khỏi tay, đưa tay ở giữa liền tăng cường lão Vương trên không sóng ánh sáng, để cho hắn trở nên càng thêm to lớn, bên trong năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo. Uy lực này đã có thể cùng Vương cảnh hậu kỳ tương đương. Vung tay lên liền hướng lấy Thiết Nương bọn họ đập tới. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 192, Long nhất xuất thủ. Thiết Nương đám người vừa vặn toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào, nếu như sóng ánh sáng đúng như thực trong số mệnh, sẽ lập tức muốn đi tất cả mọi người bọn họ tính mệnh. Mắt thấy sóng ánh sáng liền muốn rơi xuống, Long nhất vọt tới Thiết Nương trước người, giơ hai tay lên, dự định tay không đem nó tiếp được. Dưới tình huống bình thường, tại Long Nhất tiếp xúc đến sóng ánh sáng lập tức thì sẽ nổ, nhưng không có, mà là vững vàng bị Long Nhất cho tiếp nhận. Sóng ánh sáng cùng Long Nhất bàn tay tiếp xúc mà không ngừng phát sinh xì 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 tiếng vang, cái kia năng lượng kinh khủng ý đồ thiêu hủy Long Nhất bàn tay, nhưng lại không cách nào làm bị thương Long Nhất mảy may. Lão Vương cùng áo bào màu vàng lão giả đồng thời giật mình, lại có thể có người có thể tay không lấy sạch sóng, nhưng bọn họ vị trí này bị sóng ánh sáng ngăn trở, bọn họ không cách nào thấy rõ sóng ánh sáng phía dưới người nọ là ai. Long Nhất tiếp được về sau lại đưa tay một trường đem cái kia sóng ánh sáng hướng về Lão Vương hai người đánh ra. Lão Vương cùng áo bào màu vàng lão giả vội vàng hướng về hai bên tránh ra. Sóng ánh sáng tốc độ rất nhanh, tại hai người bọn họ ở giữa chợt lóe lên, chúng đích hai người trước đó ngốc cái kia sở kiến trúc chỗ cao nhất. Vành Long, sóng ánh sáng đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem chọn cái kiến trúc nửa bộ phận trên bao phủ lại rơi. Áo bào màu vàng lão giả nhìn thấy cái kia chỗ cao nhất cao cấp kiến trúc bị tạc, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nơi đó thế nhưng là khách quý lâu, bình thường đều là tiếp đãi nô lệ thị trường khách hàng lớn, cùng quan lại quyền quý nhàn nhã nơi trốn, càng cao tầng, tượng trưng cho địa vị và quyền lực cũng càng lớn. Bây giờ cả tòa kiến trúc trực tiếp bị tạc hủy một nửa, hơn nữa còn là tôn quý nhất trên nửa tầng, đến lúc đó gây nên oanh động có thể nghĩ. Vừa rồi hai người bị Long Nhất có thể tay không lấy sạch sóng thủ đoạn làm cho sợ hết hồn, sau tại cuống quýt tránh né sóng ánh sáng tình huống dưới không lưu ý đến sóng ánh sáng quy tích. Bằng không bọn họ hai người liền sẽ không trước tiên tránh né, mà là xuất thủ cải biến sóng ánh sáng quy tích. Áo bào màu vàng lão giả nhìn xem bị tạc hủy cao cấp kiến trúc, trong lòng đang thầm mắng, xỉ nhục a, thế mà bị một cái thiên võ cảnh đỉnh phong tiểu tử bày một đạo. Hắn có thể cảm ứng được Long Nhất trên người thuộc về thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức, kết quả lại làm cho hắn tại hai cái vương cảnh cường giả dưới mí mắt đem cao cấp kiến trúc cho nổ. Nhưng mà không đợi áo bào màu vàng lão giả nghĩ kỹ trở về muốn giải thích thế nào thời điểm, một cỗ kình phong hướng về hắn đánh tới. Áo bào màu vàng lão giả quay đầu nhìn lại, Long Nhất đã lách mình đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, để cho áo bào màu vàng lão giả con ngươi rung mạnh, vừa mới hai người khoảng cách thế nhưng là khoảng chừng 600 mét trở lên, đồng thời áo bào màu vàng lão giả lúc này vẫn là lơ lửng ở trên không trung. Long Nhất khi đi tới ở giữa nhưng ngay cả không một giây cũng chưa tới, đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động, đó căn bản vượt ra khỏi hắn nhận thức. Long Nhất xuất thủ không lưu tình chút nào, sử dụng Long Chi chảo hướng về áo bào màu vàng lão giả lực đánh tới. Áo bào màu vàng lão giả nhục thân làm sao bù đắp được ở Long Nhất vương cảnh đỉnh phong nhục thân công kích đây, chỉ là lập tức áo bào màu vàng lão giả nghĩ ngực liền bị xuyên thủng. Áo bào màu vàng lão giả chống rồng ánh mắt bên trong che kín không thể tin, thiết lương thiên võ cảnh trùng kỳ có thể thương hắn đã đủ để cho áo bào màu vàng lão giả chấn kinh rồi, kết quả cái này sẽ Long Nhất cái này thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả lại còn có thể giết hắn, thật là làm cho hắn chết trước đó mở rộng tầm mắt lúc nào vương cảnh cũng thay đổi yếu ớt như vậy, sinh mệnh lực cấp tốc suy yếu. Áo bào màu vàng lão giả thầm nghĩ nói. Long Nhất mặt không biểu tình, thu hồi Long Chi chảo, lần nữa một cái đem trưởng đem áo bào màu vàng lão giả đánh vào mặt đất. Nhìn như bình bình đạm đạm một trưởng, nhưng lại mang theo lực lượng khổng lồ, áo bào màu vàng lão giả xương sọ ứng thanh vỡ vụn, ngã vào mặt đất, đem dưới mặt đất ném ra đến rồi một cái to lớn hố đất. Cả người bị chôn sâu ở trên mặt đất, chỉ còn một cánh tay còn tại thổ bên ngoài, không nhúc nhích, đã mất đi sinh cơ. Người là ai? Lão Vương là vừa sợ vừa giận, hắn nhìn xem Long Nhất khá quen, nhưng lập tức lại nghĩ không ra là ai. Long Nhất lạnh lùng nhìn xem lão Vương nói ra Vương chết, không biết ta sao? Lúc trước thế nhưng là ngươi tự tay đem ta áp giải đến tử vong quyết đấu tràng. Ngươi là Long Nhất. Lúc này Lão Vương mới mãnh liệt vang lên. Thật sự là bởi vì Long Nhất cùng lúc trước biến hóa quá lớn, để cho Lão Vương lập tức không nhận ra được. Lão Vương ngón tay biến hóa cũng không phải là hình dạng, mà là Long Nhất tu vi cùng khí chất. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng nhớ kỹ lúc trước bắt được Long Nhất thời điểm, Long Nhất chỉ có thiên võ cảnh sơ kỳ thực lực, mà bây giờ Long Nhất lại đạt đến thiên võ cảnh đỉnh phong. Đồng thời trên người ẩn ẩn còn tản mát ra một cỗ uy áp, phản phất đến từ đỉnh chuỗi thực vật huyết mạch áp chế đồng dạng. Trước kia hắn tại Long Nhất trước mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Long Nhất là một con giun dế thôi, cũng sẽ không có hiện tại loại cảm giác này. Tốt ngươi một cái Long Nhất, ngươi dám ra tay giết chết Vương quốc đại tướng, mặc kệ ngươi là chiếm được kỳ ngộ gì mới thu được hiện tại tu vi, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi sự tình trả giá đắt. Lão Vương bên người linh lực vần quanh, mấy viên năng lượng sóng ánh sáng xuất hiện ở Lão Vương chung quanh. Vung tay lên, chung quanh sóng ánh sáng hướng về Long Nhất điên cuồng đập tới. Cả ngươi cũng có thể lực toàn bộ triển khai, đi theo sóng ánh sáng sau lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Long Nhất. Nhưng mà, sóng ánh sáng mới phi hành đến một nửa, Long Nhất liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không đợi Lão Vương tìm ra Long Nhất vị trí. Một bàn tay hướng thẳng đến Lão Vương khía cạnh đánh tới, đem hắn trọng trọng đập xuống đất, Lão Vương chớp mắt, thiếu chút nữa thì muốn như vậy ngất đi. Nhưng ở nơi này mấu chốt thời khắc, Lão Vương lại mạnh mẽ lấy lại tinh thần, ho ra một hơi nùng huyết sau cấp tốc móc ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng, mới khơi thông thở ra một hơi. Rầm rầm rầm. Mà trước kia Lão Vương triệu hoán đi ra sóng ánh sáng cũng đã mất đi khống chế, bắt đầu chạy hướng quỹ tích nổ hướng giao dịch nô lệ trung tâm thủ vệ bộ đội bên trong. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, quân phản kháng cũng thừa cơ làm khó dễ, cấp tốc hướng về phía bị tạc đến loạn tung tùng phèo thủ vệ làm khó dễ. Thiết Nương mặc dù nhận lấy nội thương, nhưng thực lực y nguyên dũng mãnh, vẹn vẹn thiên võ cảnh trung kỳ tu vi liền có thể cùng thiên võ cảnh hậu kỳ thủ vệ đánh có qua có lại. Mà thủ vệ bên trong ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả nhìn thấy Lão Vương thế mà rơi vào hạ phòng, không có để ý cái khác quân phản kháng, mà là vội vàng tiến lên trợ giúp Lão Vương. Nếu như dưới tình huống bình thường, liền vương cảnh trung kỳ cũng không là đối thủ cường giả,
bọn họ chỉ là thiên võ cảnh đỉnh phong khẳng định không dám tới gần. Nhưng mặc kệ Long Nhất làm sao xuất thủ, bọn họ thủy chung chỉ có thể từ trên người Long Nhất cảm giác được thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi Long Nhất có thể phát huy cường đại như vậy lực lượng tất nhiên là bỏ ra cực đại đại giới. Lúc này Long Nhất đại khả năng đã là cường công chi mạng, chỉ cần bọn họ đồng thời xuất thủ, tất nhiên có cơ hội đạt được. Ba người đồng thời hướng về Long Nhất phía sau ba cái phương vị tập kích, gặp Long Nhất đứng tại chỗ không nhúc nhích, ba người cũng là vui vẻ. Không nghĩ tới dễ dàng như thế thì có thể được tay, ba người vũ khí có bất đồng riêng, một khẩu súng, một cây chùy thủ, một thanh loan đao, mỗi một thanh đều vô cùng sắc bén. Lúc này Long Nhất nhưng không có làm ra phản ứng chút nào, ngay cả linh khí hộ thuẫn đều không có sử dụng. Mà Lao Vương nhìn thấy không làm phản ứng Long Một cũng đồng dạng là hớn hở ra mặt, hắn bị Long Nhất một bàn tay đánh tới mặt đất sau liền đã biết mình không phải Long Nhất đối thủ. Sau đó lại gặp được Long Nhất hướng về hắn tới gần, Lao Vương còn cho là mình liền phải chết. Nhưng bây giờ gặp Long Nhất đối mặt ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả không hề bị lay động, cho dù là hắn không sử dụng linh khí hộ thuẫn bảo vệ mình tình huống dưới cũng sẽ chết tại chỗ, chớ nói chi là Long Nhất. Nhưng mà sự tình lại lần nữa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Keng. Ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả sắc bén vũ khí đánh vào Long Nhất trên người, thật giống như mỏng kiếm chém vào trên sắt thép đồng dạng, ứng thanh vỡ vụn. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 193, thu hoạch ngoài ý muốn. Ầm. 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 Long Nhất xuất liên tục ba quyền, ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong thủ vệ toàn bộ bay rớt ra ngoài, ngực lõm, ngã trên mặt đất sau không động đậy được nữa, hiển nhiên đã mất đi sinh cơ. Quái vật, ngươi cái quái vật này. Lão Vương thấy cảnh này dọa toàn thân run rẩy, đao thương bất nhập hắn đã thấy rất nhiều, nhưng giống Long Nhất loại này không sử dụng linh lực, quan cũng nhục thân liền có thể ngăn lại ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả công kích, đó là chưa từng nghe thấy. Long Nhất biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, cho nên Lão Vương cũng chỉ có thể dùng quái vật để hình dung Long Nhất. Quái vật sao? Có lẽ a. Long Nhất đối với Lão Vương đưa cho chính mình xưng hô không thể không đưa. Bây giờ đã thức tỉnh Long tộc huyết mạch, Long Nhất đã sớm không hoàn toàn là một cái nhân loại. Long Nhất một tay nắm lên Lão Vương cổ áo, mặc kệ Lão Vương làm sao giãy giụa, dùng như thế nào sử dụng linh lực hướng Long Nhất trên người dặn dò, cũng vô pháp tránh thoát. Long Nhất nhìn trước mắt cựu nhân này, lúc trước chính là hắn dẫn người tiến đến trấn áp Long Nhất một nhà. Lão Vương ngay trước Long Nhất mặt đem Long Nhất cha mẹ tay giết chết. Cứu hận, phẫn nộ, sát ý, đủ loại cảm xúc hiện ra. Không nói hai lời vung nắm đấm hướng về Lão Vương bộ mặt chính là một quyền. Một quyền xuống dưới, Lão Vương giãy giụa im bặt mà dừng, hai tay bất lực rủ xuống, trực tiếp liền bị Long Nhất một quyền này cho đánh cho hồ đồ. Long Nhất không có đình chỉ, tiếp lấy lại là một quyền, Lão Vương thất khiếu chảy máu, hai mắt trắng dã, đã ngất đi. Ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Lão Vương cả khuôn mặt máu thịt bé bét, dĩ nhiên thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Nhưng Long Nhất vẫn là không có dừng tay, nắm đấm như cuồng phong bạo vũ giống như hướng về trên mặt hắn dặn dò. Long Nhất mỗi ra một quyền, trong lòng cừu hận đều sẽ được một tia giải phóng, cùng một tia báo thù sau được khoái cảm. Cho đến Lão Vương cả đầu bị đánh nát, Long Nhất mới dừng tay, tiện tay đem đã chết đến không thể lại chết thi thể vứt bỏ. Bây giờ hắn cái thứ nhất cựu nhân đã giết chết, cái tiếp theo cũng chỉ còn lại có, hạ lệnh bắt lấy bọn họ cả nhà Lục Thông Vương thất. Đồng thời Long Nhất trong lòng cũng càng thêm cảm kích Tiêu Minh, bởi vì Tiêu Minh không những ở tử vong quyết đấu chàng bên trong xuất thủ cứu hắn, trả lại dư hắn có thể đủ tự tay báo thù năng lực. Long Nhất trong lòng âm thầm quyết định, chờ báo xong thù sau nhất định phải hảo hảo hiệu trung Tiêu Minh, để báo đáp Tiêu Minh đối với mình ân tình. Long Nhất bên này kết thúc, quân phản kháng bên kia cũng đã tiến nhập kết thúc, thủ vệ bị quân phản kháng đánh liên tục bại lui, bây giờ nhìn thấy Vương thất phái tới hai tên vương cảnh cường giả đều chết ở Long Nhất trong tay, sĩ khí càng là thấp đến điểm đóng băng. Nếu như không phải bởi vì còn có mấy tên vương thất tinh nhuệ quan chỉ huy đang duy trì trật tự, khả năng lúc này thủ vệ đều muốn tức vũ khí đầu hàng. Những cái kia từ tử vong quyết đấu chẳng cứu ra chiến ô, có thể sống đến bây giờ, ai không phải trải qua mấy chục vòng sinh tử quyết đấu sống sót, cũng sớm đã đạm mạc sinh tử, còn lại chỉ có cừu hận. Bởi vì bọn họ đều cùng Long Nhất không sai biệt lắm, cơ bản cũng là chí thân bị giết, còn lại bọn họ được đưa đến tử vong quyết đấu chẳng chung đằng chết. Bây giờ gặp được vương thất phái tới tinh nhuệ, chẳng những không có sợ hãi chút nào, còn từng cái cũng như cùng dã thú hung mãnh đồng dạng hướng về bọn họ đánh tới. Trải qua tử vong quyết đấu chẳng tẩy lễ bọn họ, ngược lại so với bọn họ lúc trước bị bắt trước còn mạnh hơn, nhẹ nhõm liền đem những thủ vệ này đè lên đánh. Đại trận đây, làm sao không trả nổi đại trận? Mà vương thất tinh nhuệ quân quan chỉ huy đều sắp điên, mắt thấy hai vương cảnh cường giả cũng không là đối thủ, hiện tại hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có cái này giao dịch nô lệ trung tâm đại trận. Hắn kiến thức đến Long Nhất đánh giết áo bào màu vàng lão giả lúc, liền biết sự tình không quá dây, liền lập tức gọi người đi khởi động tự bạo đại trận. Tự bạo đại trận là vương thất biện pháp dự phòng, dù sao vương thất người cũng không phải là kẻ ngu, bọn họ đều biết tại tử vong quyết đấu chàng bên trong, chàng chủ có thể phát huy thực lực cường đại cỡ nào, nhưng cuối cùng tử vong quyết đấu chàng vẫn là bị hủy, mà chàng chủ thi thể đều không tìm được. Cho nên mặc kệ chàng chủ sống hay chết, vì đề phòng sẽ xuất hiện hai tên vương cảnh cường giả cũng nên trả không đột phát tình huống, cho nên chuẩn bị tự bạo đại trận, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền sẽ khởi động. Nhưng đến hiện tại quan chỉ huy cũng không nhìn thấy đại trận có muốn khởi động tiết tấu, trước mới thủ vệ tại quân phản kháng điên cuồng công kích đến cũng đang từng giây ngã xuống, đem hắn gấp đến độ cả người bốc mồ hôi. Mà ở khởi động đại trận cái kia sở kiến trúc bên trong, nơi này ngổn ngang lộn xộn chạy đến mấy chục người, Tiêu Minh đang tại trận nhãn chỗ tìm kiếm lấy cái gì. Trước đó đám người này xác thực thành công khởi động đại trận,
nhưng trước tiên bị nhạy cảm Tiêu Minh cảm giác được, một cái điện quang hỏa thạch liền lách mình đến nơi đây, đem người ở đây toàn bộ giải quyết về sau, sử dụng linh lực cưỡng ép đem sẽ phải bộc phát năng lượng ép xuống. Cũng may là Tiêu Minh xuất thủ, nếu không bên dưới đại trận mới ẩn giấu năng lượng kinh khủng, cho dù là để cho hai tên vương cảnh cường giả tối đỉnh tới cũng ép không được. Bất quá cũng đúng là như thế, Tiêu Minh tại mới vừa xuất thủ trấn áp năng lượng thời điểm, kỳ lạ phát hiện cái này cái kia bạo tạc năng lượng tựa hồ là linh thạch. Thế là liền bắt đầu lựa chọn tìm kiếm linh thạch nơi chứa đựng. Tìm tới rồi. Tiêu Minh đôi mắt mạnh mẽ trợn, tại một chỗ ngóc ngách cảm ứng được linh thạch cất giữ ở tại. Thế là Tiêu Minh liền xuất ra kinh lôi, cẩn thận từng ly từng tí cắt sàn nhà. Không có cách nào, dù sao cái này linh thạch cương mới thiếu chút nữa thì nổ, hiện tại cho dù đã bị cưỡng ép trở về cũng là ở vào cực không ổn định trạng thái, sơ ý một chút điểm, làm không tốt lại đem nó cho kích hoạt lên. Kinh hãi lôi phong sắc vô cùng, cái này thâm hậu sàn nhà tại lưỡi dao sắc bén trước mặt giống như giấy mỏng một dạng, nhẹ nhàng vạch một cái liền nhẹ nhõm đem nó mở ra. Đem cắt hình vuông sàn nhà lấy ra về sau, Tiêu Minh trông thấy phía dưới bốc lên lam quang linh thạch lập tức hai mắt tỏa sáng. Tích, kiểm tra đến đại lượng linh thạch, phải chăng hấp thu? Là. Tích, hấp thu thành công, thu hoạch được 10000 điểm năng lượng giá trị, trước mắt số dư còn lại 568000. Tiêu Minh thỏa mãn cười một tiếng, những thu hoạch này cũng không tệ lắm, cách mình 100 vạn mục tiêu lại gần một bước, trước mắt Tiêu Minh mua sắm đạo cụ cơ bản đều có hạn mua, đồng thời hữu hiệu công dụng phần lớn là hoàng cảnh phía dưới vật phẩm. Đặc biệt là kinh nghiệm đan, hạn mua nghiêm trọng nhất, muốn càng nhiều chỉ có thể rút thưởng, nhưng mỗi lần rút thưởng lại không nhất định có thể rút chúng, khiến cho bình thường kinh nghiệm đan phân phối đều theo chiếu hiệu quả sử dụng tốt nhất sử dụng. Bình thường tu luyện hoặc là ăn thiên tài địa bảo, trong kinh mạch linh khí hoặc là dược lực sẽ có lắng đọng, mà kinh nghiệm đan có thể trực tiếp kích phát lắng đọng linh khí, cho nên lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai sử dụng, cách càng lâu hiệu quả càng rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì kinh nghiệm đan hắn mua, hiện tại Tiêu Minh năng lượng giá trị đã đủ hắn tạo một chi vương cảnh đại quân. Muốn không hạn mua lời nói cũng chỉ có thể tồn đủ 100 vạn năng lượng hệ thống tăng cấp, đến lúc đó chẳng những không hạn mua, còn có thể thu hoạch được càng cường đại đạo cụ. Xác định gian phòng bên trong đã lại không có dấu cái khác linh thạch về sau, Tiêu Minh phủi tay, sải bước đi ra ngoài. Đợi đến Tiêu Minh đi đến bên ngoài, chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc, vương thất phái tới tinh nhuệ bị giết không còn một mống, nô lệ trung tâm cái khác thủ vệ toàn bộ lựa chọn đầu hàng, nguyên một đám bị trói thành bánh trưng vứt xuống một bên. Mà quân phản kháng môn là cầm chìa khóa sẽ bị nhốt tại trong lồng giam nô lệ phóng xuất. Thiếu chủ, cho. Tiêu Minh mới vừa ở trên đường phố đi không bao lâu, Long Mị liền nên đón đi lên, cầm trong tay ba cái giới chỉ giống như hiến vật quý tựa như đưa cho Tiêu Minh. Đây là từ cái kia hai tên vương cảnh cường giả cùng cái kia vương thất tinh nhuệ trong tay quan chỉ huy gỡ xuống không gian giới chỉ, những người này đều quyền cao chức trọng, bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt, coi như không có cái gì tốt vật phẩm, vẹn vẹn cái này ba cái không gian kết thúc liền giá trị bất phàm. Cái này ba cái chiếc nhẫn là Thiết Nương phân phó người gỡ xuống, chuẩn bị đến lúc đó nộp lên cho Tiêu Minh, Long Mị sau khi biết chủ động xin đi giết giặc để cho nàng tới bắt cho Tiêu Minh. Thiết Nương nhìn ra Long Mị trong lòng tiểu tâm tư, cười không nói đem ba cái giới chỉ cho Long Mị đến giao cho Tiêu Minh. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 194, anh Tuấn tiểu tâm tư. Mặc dù cái này ba cái trong giới chỉ đồ vật Tiêu Minh đều coi thường, nhưng mà bên trong lại cũng không ít linh thạch, Tiêu Minh vẫn còn cần. Thế là Tiêu Minh đem bên trong giá trị mấy ngàn năng lượng linh thạch lấy đi về sau, liền lại đem ba mai không gian giới chỉ trả lại cho Long Mị, nói ra: "Đối với ta hữu dụng đồ vật ta lấy đi thôi, đến mức còn lại giao cho Thiết Nương phân phối a." Long Nhất cùng Thiết Nương bọn họ đều không có không gian giới chỉ, đồng thời hiện nay quân phản kháng quy mô càng lúc càng lớn, cần quân phí cũng càng ngày càng ăn hết, trong giới chỉ cũng không ít đáng tiền vật phẩm, đủ Thiết Nương dùng một đoạn thời gian. "Tốt." Long Mị tiếp hồi giới chỉ, hoạt bát cười một tiếng. "Làm sao, còn có việc sao?" Tiêu Minh nhìn thấy Long Mị còn tại đằng kia thẳng thắn nhìn mình, hơi nghi hoặc một chút hỏi. "A, không rồi." Long Mị lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vừa rồi thế mà nhìn xem Tiêu Minh xuất khí khuôn mặt không cẩn thận thất thần. Khuôn mặt đỏ bừng, giống làm chuyện sai tiểu hài một dạng thoát đi hiện trường. Lúc rời đi Long Mị hai tay còn bưng bít tại ngực, phương tâm nhảy lên kịch liệt lấy. Ngay cả hô hấp có chút hỗn loạn, gấp rút. Tiêu Minh chẳng những tướng mạo 10 điểm xuất khí, thực lực cũng cường đại người tiên, làm người cũng 10 điểm hiền hòa thân thiết, để cho Long Mị phá lệ cảm mến. Có thể Tiêu Minh là quá mức tại ưu tú, mỗi khi Long Mị đứng ở Tiêu Minh trước mặt lúc đều sẽ nhịn không được sinh ra tự ti trong lòng. Ai, giống thiếu chủ ưu tú như vậy người, người bình thường lại thế nào xứng với đâu? Long Mị nói một mình nghĩ đến. Đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, suýt nữa đụng vào, cũng may Long Mị phản ứng rất nhanh, dừng bước chân lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy là một gã tướng mạo xinh đẹp nam tử, trên người hắn còn ăn mặc nô lệ trung tâm thống nhất đồng phục nô lệ, hiển nhiên là mới vừa được cứu ra nô lệ. Long Mị nhìn thấy người này ngăn trở bản thân đường đi, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, toàn thân có chút không được tự nhiên, nhưng theo lễ phép vẫn là khách khí mở miệng hỏi: "A, ngươi có chuyện gì không?" Gặp Long Mị loại phản ứng này, xinh đẹp nam sắc mặt cứng đờ, để cho hắn lập tức không muốn biết nói cái gì cho phải. Xinh đẹp nam tên là Anh Tuấn, xuất thân một cái tiểu gia đình quý tộc, chẳng những tư chất tu luyện không sai, còn mọc ra một tấm 10 phần tiểu bạch kiểm khuôn mặt. Cho nên tại Lục Thông học viện quý tộc bên trong phi thường nổi tiếng, rất nhanh liền leo lên đại quý tộc nữ nhi, để cho hắn càng là lăn lộn như cá gặp nước, nhưng xấu chính là ở chỗ hắn đánh giá cao bản thân mị lực. Lại cùng một cái khác đại quý tộc nữ nhi làm ra, hắn cho rằng lấy hắn mị lực đủ để đồng thời khống chế hai nữ nhân. Mà kết quả thật là,
bị phát hiện về sau, anh Tuấn liền bị phẫn nộ hai cái đại quý tộc chi nữ cho biếm thành nô lệ. Ngay tại anh Tuấn tại trong lồng giam hối tiếc không thôi thời điểm, quân phản kháng đánh tới. Giao dịch nô lệ trung tâm thủ vệ bị thua. Sau đó liền trông thấy một tên màu vàng mái tóc, tướng mạo hồn nhiên linh động thiếu nữ khả ái cầm chìa khóa tới thay hắn mở ra lồng giam khóa cửa. Anh Tuấn một chút liền bị thiếu nữ cho thật sâu mê hoặc, lập tức cảm giác mình mùa xuân lại tới, hắn cảm thấy mình trước đó chỗ kinh lịch tất cả cực khổ cũng là đáng giá, vì đến chính là đợi đến cùng thiếu nữ gặp mặt thời khắc. Mà anh Tuấn đối với mình tướng mạo cũng phi thường tự tin, lấy bản thân xuất khí dung mạo, còn sợ đuổi không kịp cái này xem xét liền hồn nhiên đơn thuần thiếu nữ sao? Anh Tuấn đang nghĩ ngợi đáp lời hỏi tên đối phương lúc, liền phát hiện thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía địa phương khác, ngược lại cười một tiếng, không nhìn thẳng anh Tuấn, hướng về nơi khác chạy tới. Chờ anh Tuấn đi ra lồng giam sau liền phát hiện, Long Mị đứng ở một tên tướng mạo so với hắn còn muốn xuất khí nam tử trước mặt, giống như hiến vật quý tựa như đem thứ gì đưa cho tên kia xuất khí nam tử. Anh Tuấn lập tức trong lòng ghen tuông tràn đầy, lại có thể có người so với hắn trước một bước hạ thủ, đồng thời thiếu nữ biểu hiện, là người đều biết nàng đối với tên kia xuất khí nam tử có ý tứ chứ. Không được, không thể liền từ bỏ như vậy. Anh Tuấn thầm nghĩ đến, mặc dù không thể không thừa nhận, người kia dáng dấp sắc thực so với chính mình đẹp trai hơn, nhưng vẫn cảm thấy bản thân có ưu thế. Dù sao anh Tuấn đã từng cũng là quý tộc học viện xếp hạng thứ 10 thiên tài, tuổi gần 18 tuổi thì đến được linh võ cảnh sơ kỳ tu vi. Đương nhiên, ở trong đó có hắn từ cái kia hai tên đại quý tộc chi nữ trong tay chiếm được không ít tài nguyên tu luyện công lao. Nếu như không phải bởi vì một chân đạp hai thuyền bị phát hiện, hắn nhưng là có được trở thành đại tướng quân tiềm lực, cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh cùng nhau. Anh Tuấn nhìn một chút bản thân trang phục, mặc dù dơ giấy chút, trên mặt cũng có chút bụi, vừa rồi nhất định là thiếu nữ không có thấy rõ hắn xinh đẹp dung mạo, cho nên mới không hề bị lay động. Thế là khi nhìn thấy thiếu nữ cùng tên kia xuất khí nam tử sau khi tách ra, anh Tuấn vội vàng chỉnh sửa một chút bản thân kiểu tóc, lại xoa xoa mặt, chạy lên trước ngăn trở thiếu nữ đường đi. Vốn cho là thiếu nữ thấy rõ dung mạo của mình sau sẽ hai mắt tỏa sáng, chủ động cùng mình đáp lời, sau đó bản thân lại phơi bày một ít bản thân tiên phú tài hoa, mê đảo thiếu nữ còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể để hắn không nghĩ tới là, thiếu nữ nhìn thấy anh Tuấn lại là một bộ nghi hoặc thần sắc, lập tức để cho tự tin khuôn mặt anh Tuấn sắc cứng đờ. Không có cách nào chỉ có thể chủ động mở miệng bắt chuyện nói, "Ngươi tốt, ta gọi anh Tuấn, vừa rồi cảm ơn ngươi đem ta từ trong lồng giam cứu ra, ta có thể biết rõ tên ngươi sao?" "Có đúng không, ta gọi Long Mị, đây là đại gia công lao, ngươi không cần cảm ơn ta." Long Mị lễ phép cười một tiếng trả lời. Mặc dù Long Mị dáng người không tính đặc biệt cao gầy, nhưng khí chất phi phàm, đồng thời dáng người tỷ lệ hết sức hoàn mỹ, giữa ngực nhổ cánh tay, phong yêu mỹ tỏa, điển hình thiếu nam sát thủ. Tới gần sau khi, còn có thể nghe đến Long Mị trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, để cho anh Tuấn càng thêm tôn nhất định được Long Mị ý nghĩ. Nhưng Long Mị hiển nhiên là đối với anh Tuấn không có ấn tượng, dù sao vừa rồi nàng tâm tư toàn bộ đặt ở tìm Tiêu Minh trên thân, cái đó còn có tâm tư chú ý trong lồng giam nhốt là ai vậy? "Ta còn có việc phải bận rộn, ngươi muốn cảm ơn lời nói liền đi tạ ơn Thiết Nương đi, nàng là đội trưởng của chúng ta." Long Mị nói tiếp. Nếu như không phải Tiêu Minh nói qua với nàng không cần để cho quá nhiều người biết rõ hắn tồn tại, cái này sẽ Long Mị nhất định là để cho hắn đi tạ ơn Tiêu Minh, sau đó hảo hảo nói với hắn một lần Tiêu Minh ưu tú. Đối mặt anh Tuấn, Long Mị lòng có chút không yên, đồng thời cũng sợ bị Tiêu Minh trông thấy hiểu lầm, cho nên sau khi nói xong liền vội vàng lách qua anh Tuấn rời đi. "Chờ một chút, ta nghĩ buổi tối mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ?" Anh Tuấn gặp Long Mị lo lắng đi, vội vàng nói. "Không cần." Đơn giản trả lời một câu, Long Mị cũng không quay đầu lại rời đi, đem giới chỉ lấy về trả lại Thiết Đường. Anh Tuấn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Long Mị sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy, trước kia hắn có thể chưa từng có bị nữ nhân cự tuyệt qua, nhưng Long Mị càng như vậy, lại càng khơi dậy anh Tuấn lòng chinh phục. Muốn gia nhập quân phản kháng đến nơi đây xếp hàng báo danh. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn truyền đến, anh Tuấn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là quân phản kháng đang hấp thu được cứu đi ra nô lệ. Sẽ bị trộm tới lớn như vậy đa số đều đã cửa nát nhà tan, cũng có là vì báo thù hoặc là cảm ơn, cho nên ở đây được cứu nô lệ có 8 thành đều lựa chọn gia nhập. Báo danh đội ngũ cũng bởi vậy lập tức xếp thành hàng dài. Sau đó anh Tuấn lại tham lam mắt nhìn nơi xa Long Mị, trong miệng tự lẩm bẩm. "Long Mị có đúng không, ta nhất định phải đưa ngươi chiếm được." Nói xong liền cũng hướng về chỗ ghi danh đi đến. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 195, Vương Thành quyết đấu. Lục Thông Vương Thành, vương cung trên đại điện. Tại vương vị trước, một tên đầu đội vương miện nam tử trẻ tuổi đang tại vừa đi vừa về đỗ bước, người này chính là Lục Thông Vương quốc quốc vương, Đàng Tá. Đàng Tá khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một cước đem trước mặt bàn đá ngã lăn, mắng to. Nô lệ trung tâm bị hủy, vương lão cùng Lý Lao chiến tử, ngay cả sớm mai phục tự bạo đại trận cũng không có bị dẫn bạo, các ngươi cũng là làm gì ăn, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, bản vương muốn các ngươi còn có ích lợi gì. Phía dưới quần thần tất cả đều cúi đầu không nói, không có người nào dám nói chuyện, là người đều có thể nhìn ra quốc vương chính đang nóng giận, lúc này ai dám nói tiếp, đây không phải là đang tìm cái chết sao. Bây giờ Đàng Tá thật tức giận phi thường, Lục Thông to lớn nhất ba chỗ nguồn kinh tế đều bị quân phản kháng cho phá hủy, nhưng cái này lại không phải hắn nhất khí là không có thể đem quân phản kháng cho tiêu diệt hết. Giao dịch nô lệ nơi trốn bị hủy, không quan hệ, xây lại một cái là được, chờ bắt lại Chu Quốc về sau bó lớn nô lệ nguồn cung cấp có thể tiếp tục cung ứng, nhưng quân phản kháng một ngày không diệt, như vậy giao dịch nô lệ nơi trốn liền một khắc không thể an ninh. Một mực chờ đến Đàng Tá đem có thể ném cái gì cũng ném xong,
trong lòng nộ khí cũng phát tiết không sai biệt lắm về sau, mới chậm rãi ngồi trở lại vương vị. Quét mắt phía dưới một vòng về sau, ánh mắt nhất định tại hàng phía trước hạng nhất đại thần trên người, mở miệng hỏi, Chu Quốc bên kia tiến triển như thế nào? Bây giờ quân phản kháng thế lực càng ngày càng cường đại, trong nước lực lượng khó mà trấn áp, chỉ có thể cầu nguyện xuất chinh quân chủ lực mau chóng cầm xuống giải quyết, về nước tiêu diệt toàn bộ những quân phản kháng kia. Bị nhìn chăm chú đại thần tiến lên một bước báo cáo, hồi đại vương, đệ nhất quân 3 ngày trước chuyển về qua tin tức, bọn họ đã thành công đến Chu Quốc Vương thành bên ngoài, Chu Quốc Vương thành không dám ứng chiến, bế thành không ra, nhưng đằng sau mấy ngày đệ nhất quân đều không có chuyển về qua tin tức, có lẽ bề bộn nhiều việc công thành, cho nên còn chưa kịp báo cáo tiếp xuống tiến triển. Đang tá gật gật đầu, hỏi tiếp, "Ân, cái kia đệ nhị quân đâu?" Đệ nhị quân từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Đại thần trả lời. Nghe nói như thế đằng ta có chút nhăn lông mày, trên mặt cũng nổi lên một tia không vui. Bây giờ đại quân đã xuất chinh 3 ngày, đồng thời đệ nhị quân tiến công mục tiêu cách bọn họ Lục Thông còn gần hơn một chút, kết quả lúc này còn không có truyền tin báo cáo tiến độ. Cho nên tá đằng không thể không suy đoán là không phải bởi vì đệ nhị quân tiến triển không quá thuận lợi, cho nên không dám báo cáo. Nghĩ nghĩ, tá đằng liền hạ lệnh, lập tức truyền tin cho đệ nhất quân cùng đệ nhị quân, để cho bọn họ tăng tốc tiến độ. Đúng. Đại thần đáp lại nói. Sau đó không lâu, từ Lục Thông trong vương cung bay ra mấy cái bổ câu đưa tin, hướng về Chu Quốc phương hướng bay đi. Mà ở Chu Quốc cùng Lục Thông vương quốc song phương biên giới chỗ, nơi này tất cả đều là núi cao vượt đèo, chặn lại hai bên thông hướng, duy nhất có thể bình thường thông hướng con đường cũng chỉ có trong đó một chỗ đồng môn quan. Mà ở bên này giới sử trên bầu trời, cách mỗi mấy ngàn mét thì có một cái to lớn tật phong điểu ở đây lượn vòng lấy, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Đúng lúc này, mấy con bổ câu đưa tin từ cái phương hướng này bay qua, tật phong điểu phát hiện mục tiêu về sau, trong con mắt toát ra một đạo chớp lóe. Đông nhiên ra tốc hướng về bổ câu đưa tin đánh tới. Không đợi bổ câu đưa tin phản ứng liền bị tật phong điểu một hơi nuốt lấy, đến lúc này, Lục Thông Vương quốc chuyển đến đệ nhất quân thư tín xui như vậy trả lại. Đại Chu Vương Thành. Lục Thông đệ nhất quân thông qua 200 đài cự hình đầu thạch khí cùng đập, thành công đem Đại Chu Vương Thành tường thành cho đập ra một lỗ hổng. Thế là Thương Cố trực tiếp hạ lệnh công kích, tường thành chỗ lỗ hổng kín người hết chỗ, hai bên binh sĩ ở chỗ này binh khí đan sen, hắn thi thể sớm đã chất thành một tòa tiểu sơn. Chu Quốc quân coi giữ phái từng đội thuẫn binh cùng thương binh hướng chỗ lỗ hổng chết lấp. Không cho Lục Thông đệ nhất quân tùy tiện đột phá. Lục Thông đệ nhất quân sĩ binh cũng không sợ sinh tử, không ngừng hướng về chỗ lỗ hổng dũng mãnh lao tới, cùng Chu Quốc quân coi giữ chém giết. Địa phương khác cũng nhấc lên mấy chục khung thang mây, không ngừng có binh sĩ hướng về phía trên leo lên, cũng không ngừng có binh sĩ đắp lên mới vứt xuống đến vật nặng cho đập xuống. Tường thành đầu tuần quốc quân coi giữ có ý hướng lấy thang mây ném vật nặng, có ý hướng lấy phía dưới bắn tên. Mà phía dưới đi tới dưới tường thành đệ nhất quân cũng bốc lên mưa tên hướng về phía trên không ngừng bắn tên, ý đồ áp chế phía trên quân coi giữ, cho leo lên thang mây binh sĩ tranh thủ thời gian. Hai bên không ngừng có người ngã xuống, cũng không ngừng có mới binh sĩ cùng lên, trên trời đã từ lâu bị bọn họ huyết khí nhiễm đỏ một mảnh. Ở phía xa, nhìn xem đây hết thảy Thương Cố nhìn thấy chậm chạp bắt không được Chu Quốc Vương Thành có chút nóng nảy. Tuần này quốc thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút, nếu như không phải bởi vì Chu Quốc trải qua một lượt bên trong hao tổn, đồng thời Nam Bắc thành Bạch gia phải toàn lực ứng phó xâm lấn ma tộc, lấy bọn họ Lục Thông quốc lực thật đúng là không phải Chu Quốc đối thủ. Lúc này một tên ăn mặc giáp lưới sĩ quan đi tới Thương Cố trước mặt nói ra, "Chủ soái, Chu Quốc quân coi giữ chống cự ương ngạnh, chúng ta trong lúc nhất thời vẫn là khó mà đánh vào." Thương Cố tự nhiên nhìn ra hiện tại cục diện giằng co, muốn kết thúc cục diện này như vậy cũng chỉ có thể sớm để cho cao đoàn chiến lược vào sân. "Hừ, vùng vây dây chết thôi." Sau đó rút ra bên hông vũ khí nói ra, "Xuất động tinh nhuệ, ta tự mình dẫn đội." Sĩ quan giật mình, không nghĩ tới Thương Cố thế mà nhanh như vậy xuất ra át chủ bài, thế là lập tức đáp lời, "Là." Sau đó chạy tới điều động binh sĩ. Chỉ chốc lát, đội một toàn bộ sẽ vở vũ trang binh sĩ xuất hiện ở trước trận. Tổng cộng 3 vạn người, mỗi người cũng là chân võ cảnh tu vi, bọn họ là Lục Thông đệ nhất quân cuối cùng át chủ bài. 1 vạn trọng giáp binh, 1 vạn bố giáp binh, còn có 1 vạn cung binh. Trọng giáp binh cùng bố giáp binh cùng đệ nhị quân cái kia tinh nhuệ đặc tính một dạng, mà cung binh là cũng là am hiểu bắn tên tuyển thủ, trong tay bọn họ cùng tiễn sức kéo cực mạnh, đồng thời mũi tên cũng là bỏ ra nhiều tiền mài giũa, vô cùng sắc bén. Thương Cố ngồi trên lưng ngựa lặng lặng nhìn xem. "Chủ soái, tất cả chuẩn bị ổn thỏa." Một tên cự hình tráng hán đi tới Thương Cố trước mặt báo cáo. Cái này do cự hình đại hán là chi này quân nhân tổng chỉ huy, thân cao gần 3 mét quái thai, thể trọng đạt đến 300 kg, thiên sinh cự lực, trên người tản ra vương cảnh trung kỳ khí tức khủng bố. "Xuất phát." Gặp đã chuẩn bị ổn thỏa, Thương Cố liền lập tức dẫn đội hướng về Đại Chu Vương Thành tiến lên. Tiến lên quá trình bên trong cũng có một người đàn ông tuổi trung niên cùng tên kia cự hình tráng hán đi song vai, lúc này dáng người đều thon dài, trên người tản ra vương cảnh sơ kỳ khí tức. Chu Quốc trên vương thành phương chỉ huy quan cũng trước tiên phát hiện nơi xa đánh tới chớp nhoáng khí tức khủng bố, vội vàng hô: "Quân địch xuất động tinh nhuệ, nhanh đi thông chi đại tướng quân, xuất động chúng ta tinh nhuệ." Chu Quốc Vương Thành cũng có bộ đội tinh nhuệ, nhưng bởi vì đi qua bên trong hao tổn tổn thất, bây giờ không có Lục Thông đệ nhất quân nhiều. Cho nên tại Lục Thông đệ nhất quân xuất động tinh nhuệ trước đó, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất động, nếu không Chu Quốc tinh nhuệ khí lực nếu như bị mấy tên binh lính kia tiêu hao hết, quân địch lại xuất động tinh nhuệ, vậy bọn hắn thật sự không cách nào phòng thủ. Nhưng Chu Quốc Vương Thành quản lý vẫn tồn tại nhất định vấn đề, cái kia chính là Chu Quốc tinh nhuệ cũng không phải là tùy thời chờ xuất phát, mà là cần phải đi thông chi. Liên cái này bởi vì chậm trễ ngắn ngủi này một chút thời gian bên trong, Thương Cố sớm đã dẫn người giết tới phụ cận. Chỉ thấy Thương Cố sau lưng cự hình đại hán bước nhanh hơn, vọt tới tường thành chỗ lỗ hổng. Liệu tinh truy. Oeng. To lớn thiết truy đập đầm ầm dưới, ngắt ở tường thành lỗ hổng quân coi giữ lập tức toàn bộ bị lực lượng cường đại đánh bay. Chỗ lỗ hổng trực tiếp bị cự hình đại hán đập ra mấy trăm mét lớn lên khu vực chân không. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 196, thương thế chuyển di. Vương Cảnh trung kỳ cự hán dẫn đầu mở đường. Từng truy một đem phía trước chặn đường Vương Thành quân coi giữ đánh bay. Hậu phương đệ nhất quân một vạn trọng giáp tinh nhuệ theo sát phía sau, cầm trong tay cự thuẫn, một bên đem một lần nữa chắn đến Vương Thành quân coi giữ đụng ngã, một bên điên cuồng hướng tường thành trong chỗ hổng mặt chen. Tinh nhuệ cung binh đi tới dưới tường thành về sau, liền ở phía dưới hướng về phía trên quân coi giữ tinh chuẩn xạ kích, một khi có người dám can đảm thò đầu ra đều sẽ bị bọn họ một tiễn bắn ngã. Thừa dư nhất vạn bố giáp binh nhanh chóng leo lên thành tường, cùng tường thành trên quân coi giữ chiến làm một đoàn. Có hai đội tinh nhuệ áp chế, đệ nhất quân còn lại binh lính bình thường cũng lại không ngăn cản, thuận lợi thông qua thang mây leo lên thành tường. Bất kể là trên thành vẫn là chỗ lỗ hổng, Chu Quốc Vương thành quân coi giữ đều bị đánh liên tục bại lui. Đáng giận, bọn họ làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Một tên Vương thành quân coi giữ tuyệt vọng nói. Lục Thông đệ nhất quân đầu nhập vào tinh nhuệ về sau, nguyên bản ổn định thế cục lập tức thiên về một bên. Tại tinh nhuệ dưới sự che chở, càng ngày càng nhiều đệ nhất quân sĩ binh leo lên thành tường, tiếp tục lại, Vương thành đạo thứ nhất phòng tuyến tuyệt đối phải thất thủ. Oeng. Ngay tại Vương thành quân coi giữ đang lúc tuyệt vọng, một tiếng nổ vang lên, mấy chục tên đệ nhất quân tinh nhuệ bố giáp binh bị oanh bay. Ngay sau đó từ quân coi giữ hậu phương cũng xông ra đội một mấy ngàn người quy mô tinh nhuệ, một người trong đó vung vẩy lên một lá cờ, trên đó viết bố trí. Mặc dù cái này đội Vương thành tinh nhuệ nhân số không thi đậu một quân bố giáp binh, nhưng may ở chỗ này mặt có thuẫn binh cùng thương binh, ứng phó cái này cầm trụy thủ bố giáp binh có nhất định ưu thế. Là bố gia tinh nhuệ. Vương thành quân coi giữ trông thấy cái này tinh nhuệ kinh hỉ nói. Tiếp lấy một tên khác quân coi giữ chỉ một cái phương hướng nói ra, mau nhìn, cái kia chính là bố giáp lão tổ, vừa mới ta nhìn thấy hắn xuất thủ, chỉ là một chiêu liền xử lý Lục Thông mấy chục tên tinh nhuệ. Theo người kia chỉ phương hướng nhìn lại, một tên trên nửa khuôn mặt trụi lủi, dưới nửa gương mặt tràn đầy màu trắng sợi râu, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, người mặc màu lam áo vải lão giả lơ lửng tại mọi người trên không, trên người tản ra Vương Cảnh sơ kỳ khí tức. Lúc này đang cùng Lục Thông đệ nhất quân một tên dáng người thon dài Vương Cảnh sơ kỳ cường giả đối mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Phía dưới chỗ lỗ hổng thì đến đội 3 tinh binh, theo thứ tự là Trần Gia, Lập Gia cùng Vương Thành cấm vệ quân. Đội 3 tinh nhuệ cộng lại có 15.000 người, bọn họ vừa xuất hiện liền thành công ngăn trở Lục Thông đệ nhất quân tiếp tục tiến lên bước chân. Cự hán thấy thế vừa mới chuẩn bị xuất thủ ứng phó cái này mấy đội đột nhiên xuất hiện Vương Thành tinh nhuệ lúc, hai đạo khí thế khóa được hắn. Cự hán ngẩng đầu nhìn lên, hai tên lão giả đồng thời hướng về hắn một trường đánh tới. Nhìn hai người trang phục, biết bọn hắn tất nhiên biết rõ, bọn họ chính là Lập Gia cùng ông tổ nhà họ Trần, hai người cũng là Vương Cảnh sơ kỳ. Cự hán vội vàng thu hồi cự truy ngăn khuất trước ngực. Oeng. Hai người một trường đánh vào cự truy trên. Mặc dù cự hình tráng hán thực lực là thiên võ cảnh trung kỳ, so hai người đều mạnh hơn, nhưng cùng lúc lọt vào hai người công kích, vẫn là bị chấn động lui lại mấy bước. Đồng thời cường đại khí lãng còn lật ngược cự hãn hậu phương gấp mấy chục lần trọng giáp thuật binh. Cự hãn giật mình, hiện tại mặc kệ nội thành ngoài thành đều đứng đầy người, nếu như tiếp tục trên đất bằng chiến đấu, tất nhiên sẽ lan đến gần người một nhà. Thế là lập tức vận khởi linh lực hướng về trên không bay đi. Ông tổ nhà họ Trần cùng Lập Gia lão tổ hai người liếc nhau, sau đó gật đầu một cái. Đồng thời cũng đi theo hướng về trên không đuổi theo. Lập tức, đệ nhất quân hai viên đại tướng đều bị Chu Quốc Vương thành phái ra cường giả cản lại. Nhưng duy nhất mạnh nhất chủ soái, Thương Cố lại vẫn chưa có người nào dám chặn đường. Thương Cố cười lạnh một tiếng, cũng không có ra tay giúp bản thân đại tướng, mà là lựa chọn đối với Vương Thành binh lính tinh nhuệ xuất thủ, một đạo linh lực chạm vùng ra, lập tức tiêu diệt mấy chục tên Vương Thành tinh nhuệ. Sau đó nhảy lên thật cao, đưa tay một kiếm vung ra, một kiếm này rõ ràng so vừa rồi tùy ý vung ra một kiếm kia càng mạnh. Một đạo to lớn vô cùng linh lực chạm lập tức xuất hiện, hướng về Vương Thành tinh nhuệ hậu phương chém tới, nếu như một kích này thành công rơi xuống, sẽ lập tức lấy đi Vương Thành quân coi giữ hơn ngàn tên lính sinh mệnh. Đúng lúc này, một bóng người xông ra, chắn Vương Thành quân coi giữ trước mặt, trở tay cũng là một đạo linh lực chạm. Nhưng người này linh lực chém ra cùng Thương Cố có chỗ khác biệt, người này linh lực chạm mạnh hơn Thương Cố, mạnh không phải linh lực mà là uy lực. Bởi vì cái trước linh lực chém chúng giàu có lấy cường đại kiếm ý. Hai đạo linh lực chạm vào nhau, chứa kiếm ý linh lực chạm trực tiếp đem Thương Cố linh lực chạm cho đánh tan, tiếp lấy thẳng tiến không lùi hướng về Thương Cố chém tới. Thương Cố nhìn thấy người tới đầu tiên là giật mình, sau đó lại cấp tốc biến thành chấn định, có chút nghiêng người liền tránh đi cái này đã uy lực giảm nhiều linh lực chạm. Sau đó nhìn phía dưới người tới rêu cợt nói, ta liền nói là ai có thể ngăn lại ta một đòn. Nguyên lai là trước đó bại tướng dưới tay, ương nhăn à. Dừng một chút, Thương Cố nói tiếp, làm sao, lần trước thụ thương đều khôi phục, lần này còn muốn tiếp lấy đến điểm. Lúc trước ương nhãn còn tại Tống Quốc thời điểm, chỉ có hắn một cái Vương Cảnh cường giả, cho nên lúc đó ương nhãn đồng thời đối mặt Thương Cố cùng hai gã khác Vương Cảnh cường giả vây công. Đối với cái này ương nhãn tự nhiên không địch lại, chỉ có thể bị thương đào tẩu. Mà phía dưới ương nhãn vẫn là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, hừ lạnh một tiếng liền xông tới. Đánh ba ương nhãn không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng một đối một ưng nhãn vẫn là vô cùng có tự tin có thể chiến thắng người trước mắt này. Hai người vốn liền thực lực tương đương, nhưng ưng nhãn nhưng lại có phá đi kiếm ý ưu thế, vừa đi lên đến liền thành công đem Thương Cố đè đánh. Hai người dày đặc đối với kiếm tựa như mưa lớn xâm nhập, không chỗ có thể trốn. Nhưng ưng nhãn có phá đi kiếm ý gia trì, cho nên mỗi lần xuất kiếm đều có thể nhanh hơn thương cố, chuẩn hơn, càng xảo trá. Ngắn ngủi mấy ngàn cái hiệp, thương cố trên người liền phủ đầy trên trăm đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi đã sớm nhiễm ẩm ướt hắn quần áo. Mà ưng nhãn trên người bất quá vẹn vẹn chỉ có mấy đạo bị thương cố liều tổn thương chém trúng vết đau thôi. Thấy vậy, phía dưới Lục Thông đệ nhất quân sĩ khí lại giảm, Vương Thành quân coi giữ sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu từng bước một đem tràn vào lỗ hổng cùng leo lên thành tường đệ nhất quân đẩy trở về. Ưng nhãn đem kiếm giơ lên, chỉ vết thương chồng chất thương cố nói ra: "Hiện tại đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết." Không phải ưng nhãn không muốn giết hắn, mà là đối phương nếu như muốn trốn, ưng nhãn cũng đuổi không kịp, dù sao ưng nhãn phá đi kiếm ý ra chỉ là xuất kiếm tốc độ di chuyển là không có giá trị. Trước kia thương cố đối mặt ưng nhãn mãnh liệt tiến công, 10 kiếm có thể đỡ 7 kiếm, mà còn lại bị đánh trúng 3 kiếm cũng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhưng góp gió thành bão, hiện tại thương cố đã vết thương chồng chất, động tác bắt đầu xuất hiện giằng co, ở trong mắt ưng nhãn, thương cố trên người nhất định chính là sơ hở trong chỗ, đồng thời trong đó mấy chỗ vẫn là sơ hở chí mạng. Cho nên nếu như tiếp xuống thương cố còn dám lựa chọn ứng chiến mà không phải chạy trốn, ưng nhãn có tự tin vòng tiếp theo công kích bên trong có thể đánh giết thương cố. Nhưng mà cho dù đã vết thương chồng chất, nhưng thương cố lại không có chút nào bối rối, mà ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cười lạnh nói: "Ngươi biết vừa rồi ta vì sao cho dù muốn ăn lấy cho ngươi liền chặt mười mấy kiếm thua thiệt, cũng phải ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo vết thương sao? Ngươi có ý tứ gì?" Ưng nhãn nhíu mày. Xác thực, vừa rồi thương cố rõ ràng có thể ngăn lại càng nhiều công kích, nhưng lại lấy thương đổi thương phương thức chặt tổn thương ưng nhãn. Ngay từ đầu ưng nhãn còn cảm thấy đó là thương cố tức hồn hển cử động, nhưng bây giờ nhìn thương cố phản ứng, tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy. Mà thương cố cũng rất nhanh cho đi ưng nhãn đáp án, chỉ thấy thương cố búng tay một cái. 3.